Chương 28, Đế quốc chi dược, Đế quốc chi dược huân chương. Đây là tại đế quốc số lượng đông đảo huân chương bên trong có đủ nhất giá trị huân chương một trong. Nắm giữ đế quốc chi dược huân chương người trong quân đội ảnh hưởng cùng đánh giá vô cùng lớn, một khi trở thành đế quốc chi dược huân chương người nắm giữ, đầu tiên sẽ trở thành bộ đội hạch tâm thành viên, cũng bị coi là có thể vô điều kiện cho tín nhiệm binh sĩ. Bình thường mà nói, muốn thu hoạch được loại này huân chương, đây là chỉ có lập xuống cứu vớt hơn phân nửa thành thị công lao, giống như truyền thuyết anh hùng tồn tại mới cho phép có chí cao vinh dự, liền ngay cả đánh giá điều kiện đều cần trải qua tập đoàn quân bộ tổng chỉ huy thương nghị quyết định. Đừng nói là tại loại này ngưng chiến thời kỳ, liền xem như tại chiến tranh niên đại, đế quốc chi dược huân chương thụ huấn chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Đế quốc chi dược huân chương đồng thời cũng là đặc thù nhất huân chương, nó lớn nhất đặc thù chính là thụ huấn người đại đa số đều đã vãng sinh, cũng là duy nhất một viên có thể từ người hy sinh khi còn sống nắm giữ vũ khí, quần áo, ảnh chụp chờ đại diện thụ huấn huân chương. Nói một cách khác, chính là thụ huấn cánh cửa cao đến nhất định phải tại nguy hiểm nhất tình huống dưới tiến hành anh hùng phân chiến, lấy lực lượng cá nhân cứu vớt hơn phân nửa thành thị, hơn phân nửa quân đội mới có thể lấy được chí cao vinh dự một trong. Bởi vậy, đế quốc chi dược thụ huấn người không quan hệ giai vị cao thấp, đều đáng giá toàn thể tướng lĩnh, sĩ quan, binh sĩ dâng lên cao nhất kính ý, đồng thời cho tin tưởng vô điều kiện, thậm chí được hưởng tùy thời gặp mặt tập đoàn quân tổng chỉ huy quan đặc quyền. Đế quốc chi dược chính là như vậy một viên huân chương. Nếu như có thể lấy người sống thân phận thu hoạch được đế quốc chi dược huân chương, kia không thể nghi ngờ nhân sinh đã một mảnh đường bằng phẳng, chỉ cần ngươi không phạm vào cái gì chí mạng tính sai lầm, như vậy một bước lên mây, trở thành người trên người, tiến vào quân bộ hạch tâm cơ hội là chắc chắn sự tình. Vậy gã mộng tưởng là cái gì? Ở cái loạn thế này bên trong sống sót, đồng thời thu hoạch được thuận buồm xuôi gió nhân sinh. Cái gì là thuận buồm xuôi gió nhân sinh? Địa vị, thực lực, tiền tài. Đây hết thảy đều là thuận buồm xuôi gió điều kiện một trong. Có địa vị liền có thực lực cùng tiền tài. Đoàn trưởng cùng đoàn tham mưu trưởng ngay cả chức nghiệp giả đều không phải, thế nhưng là xuất nhập nhưng lại có chức nghiệp giả hộ giá hộ tống. Bởi vậy vì cái mục tiêu này, vậy gã đã làm tốt chuẩn bị vứt bỏ vô dụng tiền lương, giết chết bất luận cái gì dám ngăn tại hắn con đường bên trên địch nhân, tại cái này tuân theo luật rừng trong thế giới hiện thực, đi con đường của mình, vĩnh viễn không cần lưu tình. Cái này một viên huân chương chính là thông hướng quyền lợi định phong khối thứ nhất cầu thang, hắn liền muốn nắm trong tay. Vì sao vậy gã như thế tin tưởng đoàn trưởng? Một cái đoàn trưởng có thể tại tập đoàn quân bộ tổng tham mưu nói bên trên lời nói sao? Hiện tại đoàn trưởng có lẽ còn không được, nhưng là sau ngày hôm nay đoàn trưởng tất nhiên có thể giống như hắn trực tiếp nhận bộ tổng chỉ huy coi trọng, vậy gã đã hiểu đoàn trưởng cùng tham mưu trưởng dạ tâm. Bọn hắn muốn vượt qua lữ bộ, độc chiếm phần này công lao. Căn cứ đế quốc lục quân đặc biệt hành động điều lệ thứ 7 chương 23 đầu, nếu như gặp phải nguy cơ là thành thị cấp, như vậy vô luận bất luận cái gì đẳng cấp quân đội quan chỉ huy đều có thể lấy được tối cao quyền chỉ huy hạn, đặc biệt cho phép vượt qua tất cả phức tạp chương trình xử lý tình huống khẩn cấp, chỉ cần sau đó hướng tập đoàn quân bộ tổng chỉ huy báo cáo chuẩn bị là đủ. Bắc khu là cả lẹn nhị ngũ đại khu bên trong nhỏ nhất lại thứ 2 khu vực phồn hoa. Nhưng là Bắc khu cũng là đế quốc thứ 3 tập đoàn quân đóng quân địa điểm, đồng thời cũng là thứ 1 đạo phòng tuyến chỗ. Lần này sự kiện không chút nào khoa trương đã đạt đến thành thị cấp trình độ, bởi vậy đoàn bộ tham mưu có quyền bắt đầu dùng đặc biệt hành động điều lệ. Nói cách khác, đoàn trưởng cùng tham mưu trưởng căn bản cũng không có tiến hành bất luận cái gì báo cáo chuẩn bị, trực tiếp mang theo quân đội chạy tới nơi này, chuẩn bị bằng vào toàn đoàn quân lực đối toàn bộ Bắc khu tiến hành đại thanh tẩy, độc chiếm cái này một phần thiên đại công lao. Một đoàn có thể ăn Bắc khu tất cả thấp điểm liền là sao? Mặc dù tồn tại nguy hiểm tương đối, nhưng lại có 50% khả năng. Cái này 50% khả năng đã đầy đủ để đoàn trưởng bắt buộc mạo hiểm, chỉ cần có thể thành công, như vậy thăng liền mấy cấp thoát khỏi lữ bộ áp bách chính là chắc chắn sự tình. Mà lại đế quốc mỗi một cái chức nghiệp giả đều cần đến công hội tiến hành báo cáo chuẩn bị, cái này cũng chú định ngoại quốc gián điệp chức nghiệp giả rất khó tại đế quốc thổ nhưỡng mai danh nhận tích, gián điệp làm việc cũng chỉ chọn tam giáo cửu lưu không để cho người chú ý giai tầng, chức nghiệp giả thường thường đảm nhiệm tối cao người chỉ huy chức vụ, điều này cũng làm cho thanh tẩy làm việc mức độ nguy hiểm trở nên hơi thấp một chút. Nói cách khác, một cái 4000 người đại biên chế đoàn là có năng lực độc chiếm cái này một phần đại bánh gà tổ. Bởi vậy hiện tại đã không có vậy gạ chuyện gì. Hắn hiện tại cần phải làm là ngồi đợi đêm nay 23 giờ 59 phút đến, khi giai đoạn thứ 2 nhiệm vụ hoàn thành một khắc, đế quốc của hắn chi dược vân trường cũng liền trở thành vật trong bàn tay, dù sao ngay cả đoàn trưởng đều phê chuẩn hắn vậy nước màu cá, hắn cũng không có tất yếu mọi chuyện tự thân đi làm. Đi ra cửa tiệm. Vậy gạ phát hiện toàn bộ đoàn đã hiện lên chim thu tán, bọn hắn đồng đều dựa theo chế định tốt kế hoạch tranh đoạt từng giây mở ra thanh tẩy nhiệm vụ. Bất quá cổng còn đứng lấy một chi 160 người tả hữu đại đội, bọn hắn chính là 4 doanh 232 liên đội, hiện tại là vậy gạ lệ thuộc trực tiếp bộ đội. Nghiêm, báo cáo đại đội trưởng. Nhìn thấy vậy gạ vừa từ tiệm bánh mì ra, phó quan lập tức phát ra mệnh lệnh, 232 liên toàn thể 160 người, đi làm 160 người, nghỉ làm không người, mời đại đội trưởng chỉ thị. Vậy gạ dò xét một vòng. 4 doanh thanh danh hắn cũng nhiều có nghe thấy, tổng thể thực lực tại toàn đoàn xếp hạng cuối cùng, binh sĩ cũng là không có trải qua cái gì huấn luyện thái điều binh sĩ. Toàn doanh tân binh trại huấn luyện ra binh sĩ đoán chừng không cao hơn 100 người, bởi vậy năng lực tác chiến cũng chỉ so 4 đoàn mấy cái doanh tốt hơn như vậy một chút điểm, đoán chừng cũng không tốt gì. Chư vị, vậy gã háng giọng một cái, bày ra trưởng quan tư thế, từ hôm nay trở đi, ta đem đảm nhiệm 232 liên đội thay mặt đại đội trưởng chức vụ, ta không có cái khác bất kỳ yêu cầu gì, chỉ có một điểm cần các ngươi nhớ kỹ, đó chính là tuyệt đối phục tùng thượng cấp mệnh lệnh. Xin trả lời ta, chư vị có thể làm được hay không? Có thể. To hơn một tí. Có thể. Xin lấy ra các ngươi chịu chết quyết tâm nói cho ta. Có thể. Từng cái binh sĩ đem eo ưỡn lên thẳng tắp, sử xuất bú sữa mẹ khí lực giống lên. bọn hắn cũng không dám bởi vì vậy gạ là một đứa bé mà khinh thị hắn, chỉ bằng hắn một thân nhuốm máu quân trang cùng trong tiệm nổn ngang lộn xộn thi thể cũng đủ để cho những này chưa trải qua chiến tranh tẩy lễ tân binh đạn tử bị hù sắc mặt trắng bệnh. Đừng nói là những này tân binh, tại cái này hiệp nghị đình chiến vẫn còn hữu hiệu trạng thái đế quốc biên cảnh, trừ một chút tân binh trại huấn luyện ra binh sĩ, bình thường lao binh chỉ sợ đều có chút gánh không được loại tràng diện này. Rất tốt. Vậy gã hài lòng gật đầu, đem ánh mắt nhìn về phía phó quan, đoàn bộ tham mưu nhưng chỉ thị gì sao? Thượng sĩ phó quan cầm một phần văn kiện báo cáo đại đội trưởng, ta ngay cả trừ phụ trách hai cái điểm liên lạc thành tẩy làm việc, còn muốn phụ trách hiệp đồng chi viện nhiệm vụ. Hai cái điểm liên lạc cần một cái liên đội giải quyết sao? Đây quả thực là giết con muỗi dùng bom nguyên tử. Về phần cái gì hiệp đồng chi viện cũng là một cái nằm hốt quân công trên danh nghĩa nhiệm vụ, theo như cái này thì đây là đoàn bộ cố ý an bài, để hắn cho dù là vậy nước mò cá cũng có quân công nhưng hốn. Mặc dù không tham dự cỡ lớn thanh tẩy nhiệm vụ không có cách nào đoạt đầu người tăng lên cá nhân thực lực, nhưng là vậy gạ hiện tại xác thực có một món khác chuyện quan trọng cần phải đi hoàn thành. Chương 29, Tây ngoại ô đại hỏa hừng hực. Vậy gạ đem dị dạ cho cốt cất vào một cái tinh xảo hũ cho cốt. Hắn bưng lấy hũ cho cốt, lặng lặng đứng ở trong hậu viện, trên mặt không buồn cũng không vui, trong mắt cũng như một bãi không nổi lên nửa điểm gợn sóng nước động. Vậy gạ tùy ý đồng chí Hàn Phong đuốt hắn đơn bạc thân thể, nhìn phá lệ thê lương. Đại đội trưởng, gió nổi lên, xin ngài bảo trọng thân thể. Phó quan dạ thận trọng tiến lên thăm hỏi một câu, trong mắt lóe lên vẻ bất nhẫn. Vậy gã không quay đầu lại, phó quan, bắc khu tốt nhất mộ địa ở đâu? Phó quan dạ như là nói ra, bắc khu tốt nhất thuộc về Tây ngoại Âu nghĩa trang, nơi đó chỉ có quý tộc phong hào mới có thể mai táng trong đó, nghĩa trang còn ủng phối lưu thế hệ truyền thừa người thủ mộ gia tộc, nếu như ngay cả giải muốn đem ngài thân nhân mai táng trong đó chỉ sợ có chút khó khăn, còn lại mộ địa mặc dù so ra kém Tây ngoại Âu nghĩa trang, nhưng là không có rất nhiều hạn chế. Khởi hành, Tây ngoại Âu nghĩa trang. Vậy gã ra lệnh, quay người hướng phía ngoài cửa đi đến, tiệm bánh mì cũng trong cùng một lúc bốc cháy lên lửa lớn rừng rực. Cái này đại hỏa tại cái này trong gió lạnh lộ ra phá lệ bắt mắt, nó tựa hồ muốn bằng sức một mình hòa tan toàn bộ mùa đông, thế nhưng là đông nhiên rơi xuống tuyết lông lông cuối cùng rồi sẽ bao phủ cái này mùa đông duy nhất quang minh cùng ấm áp. Năm nay tuyết đầu mùa vẫn là tới. Cốc cốc cốc. Vượt qua đông đường cái, xuyên qua 10 dặm ngõ hẻm, vậy gã hướng phía Tây ngoại Âu nghĩa trang xuất phát. Đi theo phía sau hắn chính là phó quan giả cùng một chi 10 người tạo thành cảnh vệ tiểu đội, về phần đại đội còn lại 150 người đã bắt đầu dựa theo đoàn bộ yêu cầu, từ đại đội phó dẫn đội tiến hành đơn giản thanh tẩy cùng hiệp đồng chi viện nhiệm vụ, vậy gã cũng không cần đi thêm hỏi đến. Chỉ cần ngồi mát ăn bát vàng là được rồi. Đi lại khái hơn nửa giờ. Vậy gã thấy được một chỗ khí phái nghĩa trang, cái này trong nghĩa trang từng tòa mộ bia đứng vững, bốn phía sạch sẽ gọn gàng, chỉ có trên mặt đất nhiều năm rồi bản đá xanh nói nơi này đã truyền thừa mấy trăm năm. Phó quan, chính là chỗ này sao? Đúng vậy, đại đội trưởng. Phó quan dạ có chút khó khăn nói ra, lại hướng phía trước người thủ mộ gia tộc đoán chừng sẽ ra tay ngăn cản, cái này nghĩa trang thậm chí cấm chỉ không phải quý tộc thế gia người tiến vào bên trong. Cấm chỉ không phải quý tộc nhân viên xuất nhập. Vậy gã hừ một tiếng, ánh mắt có chút lạnh, quý tộc không dễ chọc. Chẳng lẽ quân đội chúng ta người liền dễ trêu sao? Ta hôm nay liền muốn đem dị dạ mai táng trong đó, ta ngược lại muốn xem ai dám ngăn trở ta. Phó quan dạ lui lại. Thượng cấp ý chí một khi hạ đạt, như vậy thuộc hạ cho dù là có muôn vàn bất mãn cũng phải đi chấp hành, bọn hắn là đế quốc lục quân, tuyệt đối phục tùng thượng cấp mệnh lệnh là quân nhân tiên trước. Vậy gã hất lên quần áo khoác nhanh chân hướng về phía trước. Khi đi đến nghĩa trang đại môn vị trí, hắn bị 6 người ngăn lại. Nơi này là Tây ngoại Âu nghĩa trang, mời đến người dừng bước. Nói chuyện chính là một cái tuổi qua 50 lão nhân, trong tay của hắn cầm một thanh thập tự trường kiếm. Cho dù là tại giữa mùa đông còn mặc đơn bạc quần áo, hiển nhiên là cái chức nghiệp giả, nhưng là còn nhìn không ra đẳng cấp. Ta biết nơi này là Tây ngoại Âu nghĩa trang. Vậy gã bưng lấy hũ cho cốt nói ra, ta nghe nói nơi này là cả lẹn mì trước hết nhất nên đón mùa xuân địa phương, đầu mùa xuân vừa đến liền sẽ nở đầy hoa tươi, còn có chim én từ bắc nam về, tỷ tỷ của ta nàng thích mùa xuân, ta muốn đem nàng mai táng ở đây. Mùa xuân liền muốn tới. Cái kia một mực đem câu nói này treo ở bên miệng nữ hải, lẽ ra sống ở nơi này. Hết sức xin lỗi. Lão nhân khẽ lắc đầu nói ra, chỉ có quý tộc thế gia mới có tư cách táng ở đây. Cho dù ngươi là quân đội người cũng không thể bước vào Tây ngoại Âu nghĩa trang một bước. Nếu như ta nhất định phải đi vào đâu? Vậy gã lộ ra nguy hiểm ánh mắt. Lão nhân nhìn vậy gã quân hàm, sau đó rút ra thập tự trường kiếm nói ra: Ta phụng tổ huấn thế hệ thủ mộ, không phải quý tộc người nếu muốn tự tiện xông vào, cho dù là nỗ lực cái giá bằng cả mạng sống ta cũng chắc chắn bảo vệ quý tộc tôn nghiêm. Theo lão nhân rút ra trường kiếm, phía sau hắn 5 người cũng giơ lên trường thương cùng vậy gã xa xa tương đối. Làm cản! Phó quan dạ trong mắt toát ra phẫn nộ hỏa hoa. Là ai cho các ngươi quyền lợi đem vũ khí chỉ hướng bảo vệ đế quốc vinh quang sĩ quan? Nếu như không có quân đội nước bị bảo hộ thổ, nơi nào có các ngươi quý tộc hơn người một bậc? Đội cảnh vệ đám người nháy mắt giơ lên trường thương cùng 6 người xa xa tương đối. Bọn hắn là vậy gã đội cảnh vệ, phụ trách bảo hộ đại đội trưởng an toàn chức trách của bọn hắn chỗ. Bất luận kẻ nào dám đem vũ khí nhắm ngay trưởng quan của bọn hắn cuối cùng rồi sẽ làm cho đối phương biết, quân đế quốc bộ tôn nghiêm đồng dạng không cho phép kẻ khác khinh nhẫn. Vậy gã không nhìn đối phương trường thương, tại đội cảnh vệ bảo vệ hạ nhanh chân hướng về phía trước. Vậy gã tiến một bước, đối phương 6 người lui một bước. Lão giả mặc dù dám đối vậy gã rút kiếm, thế nhưng lại không có dũng khí đem vậy gã giết chết, bởi vì vậy gã là quân đế quốc đội sĩ quan, tự tiện đem một sĩ quan giết chết, cho dù là phía sau hắn đông đảo quý tộc cũng không chịu nổi quân đội lửa giận. Tại nổ bộ đế quốc, quân đội là khổng lồ nhất thế lực. Quý tộc vinh quang sớm đã như ngày đó hoa quốc, tại trong vòng trăm năm cấp tốc tàn lụi, mặc dù quý tộc còn giữ lại có thành lập hộ vệ đội cùng mua vũ khí quyền lợi, nhưng lại không có nghĩa là quý tộc có thể tùy ý đem vũ khí chỉ hướng quân đế quốc quan. Mời dừng lại cước bộ của ngươi. Lão giả thấy lui không thể lui, ngược lại uy hiếp nói, nếu như ngươi là một đoàn cấp trở lên sĩ quan ta có lẽ không dám đối với ngươi như vậy, nhưng ngươi vẹn vẹn một cái cấp đại đội sĩ quan cho dù là đưa ngươi lưu tại nơi này, ta tin tưởng quân đội cũng nhất định phải cho ta sau lưng quý tộc mấy phần mặt mũi, ngươi bây giờ nhanh chóng thối lui còn kịp, miễn cho hối hận không kịp. Vậy gã dừng bước, bởi vì hắn từ lão giả trong mắt thấy được kiên định quyết tâm, xem ra chuyện này đã đến không thể hòa hoãn trình độ, muốn bằng uy thế làm cho đối phương lui bước hiển nhiên là chuyện không thể nào. Như vậy thối lui, đây không phải vậy gã phong cách. Dị dạ thích mùa xuân, vậy gã muốn vì dị dạ làm một chuyện cuối cùng, hắn hiện tại cũng có tư cách vì dị dạ làm được cuối cùng này một kiện đủ khả năng sự tình, bởi vì sau ngày hôm nay, không còn là một phổ thông sĩ quan. Đế quốc chi dược vân chương người nắm giữ, chỉ bằng vào cái này một cái thân phận, các lén nhỉ tất cả quý tộc cộng lại cũng không dám xâm phạm lợi ích của hắn. Thứ ba tập đoàn quân thế nhưng là đã sớm muốn tìm lấy cớ đem những quý tộc này cướp sạch một lần sung làm quân lương, không lý do chính đáng đối đế quốc chi dược vân chương người nắm giữ xuất thủ là có thể trực tiếp theo tội phản quốc luận xử. Dị dạ, mời lại chờ một chút. Vậy gã đem hủ cho cốt thận trọng giao đến phó quan trong tay, trung sĩ bảo vệ tốt nó, cho dù là nỗ lực ngươi sinh mệnh. Vâng. Phó quan thận trọng lui sang một bên, cách xa chiến trường. Vậy gã rút ra đòn đao. Hắn sắc mặt nghiêm túc đối lão giả nói ra, căn cứ đế quốc đặc biệt hành động điều lệ thứ 7 chương 25 đầu, bất luận cái gì quân đội hoặc binh sĩ tại thi hành thành thị cấp nhiệm vụ tuyệt mật trong lúc đó trừ quân cấp trở lên đơn vị bên ngoài đồng đều không ngăn được, người vi phạm lấy tội phản quốc luận xử. Hiện thứ 3 tập đoàn quân 7 sư 2 lữ 3 đoàn 232 liên toàn thể binh sĩ phù hợp đế quốc lục quân đặc biệt hành động điều lệ thứ 7 chương 25 đầu phán định. Mệnh lệnh. Vậy gã đoàn đao vung lên, 232 liên toàn thể binh sĩ tiếp tục đi tới, ngăn cản người lấy tội phản quốc luận xử. Chương 30, thủ mộ thế gia nổ sần gia tộc là cái thủ mộ thế gia. Mặc dù cũng không phải là quý tộc, thế nhưng là bọn hắn có được thuộc về mình dòng họ nổ sần. Nổ sần gia tộc tại Cạ Lẹn Nhỉ thành đã có hơn 600 năm lịch sử, bọn hắn thay Cạ Lẹn Nhỉ tất cả quý tộc thủ hộ lấy quý tộc mộ địa Tây ngoại Âu nghĩa trang, mấy trăm năm trước quý tộc vẫn là đế quốc đệ nhất đại thế lực thời điểm, bọn hắn tại Cạ Lẹn Nhỉ thành cũng từng hiển hách một thời, nó địa vị thậm chí áp đảo hơn tước, nam tước phía trên. Vật đổi sao rời. Khi quý tộc thế lực dần dần rời khỏi lịch sử sân khấu, nổ sần gia tộc địa vị cũng như hoa cúc xế chiều, đến hôm nay toàn cả gia tộc bên trong chỉ có không đến 20 cái người thủ mộ. Duy nhất chức nghiệp giả vẫn là làm gia chủ học nổ sần một người. Học nổ sần đã tuổi trên 50. Cái này thủ mộ nhất tộc mắt thấy là phải bị đứt đoạn truyền thừa, một khi quân đội cao tầng coi trọng nơi này, bọn hắn cũng vô lực ngăn cản, đến lúc đó hắn cái này thủ mộ thế gia cũng liền đã mất đi nguyên bản ý nghĩa. Sống ngày nào hay ngày ấy. Nếu như chỉ là bậy gà một cái sĩ quan cấp ý muốn đi vào nơi này, nói như vậy cái gì hắn cũng không có giả dạng sách không động đao tình trạng. Vì sợ hai quân đội trả thù, hắn xác thực không dám giết chết bậy gà, thậm chí không dám giết chết bất kỳ người lính nào. Nhưng chỉ là khu trục một cái cấp 3 thực tập chức nghiệp giả cùng một đám binh lính bình thường hắn vẫn là dễ như trở bàn tay. Cấp 5 thực tập chức nghiệp giả. Đây là ốc nổ sần chân thực thực lực, hắn một chân đã bước vào hạ vị chức nghiệp giả lĩnh vực, cho dù là tại đoàn cấp trong quân đội cũng thuộc về trọng yếu nhất nhân vật một trong. Có được thực lực như vậy, tại không làm thương hại vậy gã cùng còn lại binh sĩ tình huống dưới đem mọi người ngăn tại ngoài cửa tự nhiên cũng không phải việc khó, đẳng cấp chênh lệch cũng không phải dễ dàng như vậy có thể bù đắp. Mọi người bỏ vũ khí xuống, lui ra phía sau. Để cho an toàn, Ốc Nổ Sần phân phó tộc nhân từ bỏ chống lại, đến lúc đó coi như quân đội thật muốn truy cứu, như vậy hết thệ cũng đều là cá nhân hắn trách nhiệm, cùng hắn tộc nhân tuyệt không quan hệ. Kiếm chỉ vậy gạ. Ốc Nổ Sần trung khí 10 phần nói ra, muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do, ta thủ mộ nhất tộc thế hệ chung với đế quốc, chung với quý tộc, há lại ngươi chỉ là một người chuẩn ý sĩ quan có thể vọng thêm định tội. Ta thừa nhận ta không dám giết ngươi, nhưng chỉ cần ta còn lại một hơi, ngươi cũng đừng hòng bước vào Tây ngoại Âu nghĩa trang một bước. Cho ngươi định tội không phải ta, mà là pháp luật đế quốc. Vậy gạ ngôn ngữ giọt nước không lọt. Tay hắn bung lên, 10 cái cảnh vệ viên phát khởi công kích. Vâng! Một cỗ hùng hậu ma lực bộc phát. Ốc Nổ Sần đứng tại chỗ tùy ý binh sĩ trưởng thương hướng trên người hắn đâm, hắn một tay một cái, không đến 5 phút liền đem vậy gạ cảnh vệ viên đều đánh cho bất tỉnh bước qua một bên, thủ đoạn gọn gàng, kích thước nắm chắc cơ hồ hoàn mỹ. Ốc Nổ Sần không có đối bất kỳ người lính nào tạo thành cái gì thực tế tổn thương, vẹn vẹn để bọn hắn lâm vào hôn mê mà thôi. Nếu như vậy gạ muốn từ nơi này đột phá, chờ đợi kết cục của hắn cũng nhất định là cùng bộ hạ của hắn đồng dạng. Cấp 5 thực tập chức nghiệp giả sao? Để cảnh vệ viên đi trước thăm dò một phen, vậy gã đại khái có thể từ trên người lão giả cảm giác ra đối phương ma lực cao hơn mình chí ít 3 lần trở lên, lấy thực lực của hắn coi như đối phương không hoàn thủ cũng chỉ có thể đối lão giả này tạo thành vết thương nhẹ. Sự tình có chút phiền phức. Hắn muốn là đánh lấy nhiệm vụ tuyệt mật cơ hiệu, sư xuất nổi danh xông vào nơi này, nếu có người ngăn cản vậy gã không ngại giết gà dọa khỉ, để cái này thủ mộ thế gia phía sau quý tộc biết, thân nhân của hắn đã mai táng ở đây, bất luận cái gì có can đảm quấy rầy gì dạ yên tĩnh người đều đem tiếp nhận hắn điên cuồng báo thù. Duy nhất tính sai chính là một cái thủ mộ thế gia lại có cấp 5 thực tập chức nghiệp giả. Vẫn là thực lực không đủ. Giờ khắc này vậy gã bức thiết muốn tăng lên địa vị cùng thực lực, nếu như lúc này trên người hắn đeo đế quốc chi dược vân chương hoặc là tấn cấp đến hạ vị chức nghiệp giả thực lực, như vậy cái này thủ mộ thế gia lại như thế nào dám ngăn trở hắn, lại lấy cái gì ngăn cản hắn. Nhưng lại như vậy thối lui thực sự không cam tâm. Từ đối phương biểu hiện đó có thể thấy được, lão giả này tựa hồ vô ý cùng quân đội là địch, đối với hắn thủ hạ cũng chỉ là khai thác đánh choáng váng phương thức. Đây cũng chính là nói, cho dù là hắn tự mình xuất thủ cũng sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Suy nghĩ minh bạch điểm này, vậy gã vẫn là quyết định hướng lão giả khởi xướng tiến công, coi như cuối cùng không cách nào chiến thắng hắn, như vậy chí ít có thể hiểu cấp 5 thực tập chức nghiệp giả thực lực, loại này gia tăng kinh nghiệm chiến đấu cơ hội cũng không phải mỗi ngày đều có. Rút ra đoạn đao. Vậy gã mới tịch thu được đoạn đao là một thanh thượng đẳng ma võ khí, không chỉ ma đạo tính cực mạnh, một khi tập đánh trúng địch nhân còn có trúng độc hiệu quả. Đoạn đao độc tính rất mạnh, nếu như đối thủ là người bình thường, như vậy cơ hội có thể đạt tới kiến huyết phong hầu hiệu quả, đổi thành chức nghiệp giả cũng có thể trên phạm vi lớn làm cho đối phương phân ra ma lực đi đối kháng độc tính, đạt tới suy yếu đối phương ma lực dự trữ hiệu quả. Vậy gã đánh đòn phủ đầu. Đối mặt mạnh hơn mình đối thủ, khai thác phòng ngự thủ đoạn là sai lầm nhất lựa chọn, bởi vì ngươi rất có thể gánh không được đối phương một lần công kích liền trực tiếp bị miểu sát, bởi vậy chỉ có chiếm trước tiên cơ làm cho đối phương không cách nào xuất thủ mới có một tia hy vọng chiến thắng. Phanh, đánh giáp la cả. Đoàn đao thắng ở linh hoạt, trường kiếm thắng ở cường độ. Vậy gã lợi dụng nhẹ nhàng thân thể cùng linh hoạt đoàn đao, đồng thời sử dụng quân đội chuyển thụ cho kỹ xảo giết người mỗi một đao đều hướng lão giả yếu hại công kích đi, lão giả hoàn toàn bất đắc dĩ chỉ có thể tạm thời phòng thủ, dù sao lấy vậy gã lực công kích là đầy đủ bài trừ phòng ngự của hắn, đối với hắn tạo thành vết thương nhẹ. Có thể nói, nếu như là lấy mệnh tương bắt chiến đấu, như vậy vậy gã sống không qua một chiêu. Đáng tiếc góc nổ sần chỉ có thể chế phục vậy gã, mà không dám đả thương hại vậy gã một sợi lông, cái này cũng làm cả chàng chiến đấu độ khó hệ số tăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi. Đây đại khái là óc hơn nửa đời người đánh biệt khuất nhất một khung. Bởi vì loại tình huống này, trực tiếp đưa đến óc nổ sần rất nhiều gia truyền chiến kỹ không cách nào sử xuất, hắn sợ bởi vì khống chế không nổi lực đạo để vậy gã mệnh tang tại chỗ. Bởi vậy hắn hiện tại chỉ có thể bị động bị đánh, đồng thời tượng trưng chống cự một hai, cuối cùng chờ đợi vậy gã ma lực khô kiệt đem hắn đánh cho bất tỉnh ném ra bên ngoài. Vậy gã đương nhiên phát hiện điểm này. Trải qua giao thủ hắn mới biết được, cấp 3 thực tập chức nghiệp giả thực lực cùng cấp 5 thực tập chức nghiệp giả thực lực quả thật có cách biệt một trời, mặc dù ở một mức độ nào đó có thể phá phòng, nhưng là đối phương ý thức chiến đấu cùng hùng hậu ma lực để ngươi có lực không chỗ dùng, đánh hơn nửa ngày không chỉ có liền góc áo đều không có sở đến, còn đem ma lực của mình tiêu hao 7-8 phần. Vậy gã đã minh bạch, hắn hôm nay muốn đi vào Tây ngoại Âu nghĩa trang đã là hoàn toàn chuyện không thể nào, hiện tại xem ra biện pháp duy nhất chỉ có chờ thụ vấn kết thúc, bằng vào đế quốc chi dự vân chương để thủ mộ thế gia phía sau quý tộc ngoan ngoãn nhường ra một khối mộ địa. Các quý tộc nói trắng ra chính là một đám lấn yếu sợ mạnh ra hỏa, nhường ra một khối mộ địa liền có thể giao hảo vậy gã cái này ngôi sao của ngày mai, kia cho dù là đồ đần cũng biết lựa chọn thế nào. Bất quá vậy gã không có ý định kết thúc chiến đấu. Ngồi đánh nữa đấu một phút, hắn liền cảm giác thể nội ma lực vận dụng càng thêm thành thạo. Tại xác định không cách nào tiến vào Tây ngoại Âu nghĩa trang về sau, vậy gã ngược lại một lòng một ý bắt đầu thuần thục cấp 3 thực tập chức nghiệp giả ma lực vận dụng, hoàn toàn đem học nộ sần trở thành nhận chiêu huấn luyện đối thủ. Chương 31, sức mạnh quỷ quyệt chính xác mở ra phương thức phanh phanh phanh. Đồ sắt tương giao âm thanh trong không khí quanh quẩn. Tây ngoại Âu nghĩa trang vốn là ít ai lui tới, bốn phía càng là vô cùng trống trải, cũng là xem như một cái huấn luyện tốt nơi trốn. Vậy gã cùng Ngọc Nổ Sần tiếp tục chiến đấu. Mặc dù vậy gã chỉ có thực tập cấp 3 chức nghiệp giả thực lực, nhưng là Ngọc Nổ Sần muốn tại không làm thương hại vậy gã tình huống dưới để tức vũ khí đầu hàng cũng không phải một chuyện dễ dàng, bởi vậy chiến đấu cứ như vậy rằng co xuống tới. 30 phút sau, vậy gã chiến khí đã sắp khô kiệt, bất quá hắn đối với cái này đi lại tương đương hài lòng. Hắn từ cấp 1 thực tập chức nghiệp giả nhảy đến cấp 3 chức nghiệp giả trước sau vẫn chưa tới thời gian nửa tháng. Quá nhanh tăng trưởng lực lượng cùng thời gian huấn luyện hoàn toàn hiện lên phát triển trái ngược, cái này trực tiếp dẫn đến hắn không cách nào phát huy ra 100 sức chiến đấu. Từ gần một trận chiến cũng có thể thấy được. Lúc ấy hắn đã tấn cấp cấp 3 thực tập chức nghiệp giả, thế nhưng là vì cẩn thận lý do vẫn là sử dụng diễn kỹ đối phó bẩn cái này cấp 2 thực tập chức nghiệp giả, đây chính là bởi vì hắn không có nắm chắc phát huy ra cấp 3 thực tập nghề nghiệp toàn bộ thực lực. Bất quá bây giờ hết thể đều giải quyết. Trải qua thời gian dài như vậy chiến đấu, vậy gã phát hiện hắn không chỉ có thể thuần thục điều động ma lực đến bất kỳ một cái nào bộ vị, còn đối thủ bên trong ma võ khí có trình độ nhất định hiểu rõ. Thiết hầu, trái tim, hạ bản, đâm lưng. Vậy gã phát hiện đem ma lực cùng quân dụng kỹ xảo chiến đấu kết hợp lại có thể thể hiện ra hoàn toàn khác biệt hiệu quả, hiện tại coi như để hắn gặp được ngang cấp chức nghiệp giả, hắn cũng có nắm chắc cùng đánh một trận. Bất quá còn xa xa không đủ. Lần chiến đấu này vẹn vẹn chỉ làm cho hắn hơi hiểu rõ một chút ma lực cơ sở vận dụng, hắn còn không có hiểu rõ như thế nào tại chiến đấu bên trong tận lực tiết kiệm ma lực cam đoan mình năng lực bay liên tục. Dù sao chân chính cao thủ thường thường đều là lấy chi tiết thủ thắng, đầu này thiết luật mặc kệ là ở kiếp trước trò chơi LOL bên trong vẫn là tại trong thế giới hiện thực đều hoàn toàn tương tự. Xem ra ma lực của ngươi liền muốn khô kiệt đi. Ốc nổ sân hiển nhiên phát hiện vậy gã công kích trở nên yếu đi rất nhiều, hiện tại đến đây dừng tay đi, cũng miễn cho đợi chút nữa ta đưa ngươi đánh cho bất tỉnh ném ra bên ngoài. Nói thực ra ta cũng không muốn đắc tội các ngươi quân đội người, nếu như không phải tổ huấn mang theo, ta thậm chí không có nghĩ qua muốn đi ngăn cả ngươi. Một kiếm đánh lui vậy gã. Ốc nổ sân dừng một chút nói ra, ta nhìn ngươi không đến 15 tuổi liền đã đến cấp 3 thực tập chức nghiệp giả trình độ, chắc hẳn trong quân đội cũng là bị trọng điểm bồi dưỡng đối tượng đi. Ngươi nếu là muốn đem thân nhân mai táng trong đó chẳng bằng thỉnh cầu trưởng quan của ngươi hướng quý tộc tạo áp lực. Tội gì khó xử ta cái này sắp xuống mồ lao đầu từ đâu. Vậy gã không biết biện pháp này sao? Hắn đương nhiên biết. Nếu như muốn tìm cầu đoàn bộ trợ giúp, hắn vừa mới liền đã cầu viện để đoàn bộ quân đội san bằng thủ mộ thế gia. Dù sao hắn đã cho đối phương gắn một cái phản quốc tội danh, quân đội cũng sư xuất nổi danh. Chính là bởi vì đây là một chuyện nhỏ, hắn mới cần dựa vào mình lực lượng giải quyết. Nếu như ngay cả loại chuyện này đều cần cầu viện, như vậy hắn trong quân đội thật vất vả tạo dựng lên đánh giá sẽ thẳng tắp hạ xuống. Ta là sẽ không dễ dàng như vậy thối lui. Vậy gã nhìn xem Ngọc Nổ Sần nói ra, rõ ràng chiến đấu chân chính lúc này mới vừa mới bắt đầu, ta chưa tận hứng, ma lực làm sao đến khô kiệt nói chuyện. Minh ngoan bất linh. Ông Nổ Sần lắc đầu nói ra, mặc dù ta đã mắt mở, nhưng là trên người ngươi bao nhiêu cân lượng ta vẫn là cảm giác được, lấy ngươi bây giờ ma lực nhiều nhất lại kiên trì 10 phút. Lời con chưa dứt, một cỗ trùng tiên ma lực đột ngột từ mặt đất mọc lên. Cái này ma lực từ vậy gạ trên thân bộc phát ra, hoàn toàn lật đổ Ông Nổ Sần nhận biết. Rốt cuộc đã đến sao? Vậy gạ rốt cục thở phào một cái, hắn nhưng không có bị Ông Nổ Sần đánh cho bất tỉnh ném ra ngoài hầm mê, sở dĩ còn lưu tại nơi này tự nhiên là chờ đợi cái này một cỗ to lớn ma lực truyền vào. Như vậy cái này một cỗ ma lực từ đâu mà đến? Tự nhiên là từ bộ hạ của hắn mà tới. Đánh giết hoặc là trợ công liền vô hạn tăng trưởng ma lực. Đây là vậy gã trên người kim thủ chỉ, căn cứ cái này kim thủ chỉ cần là hắn đối bộ hạ ra lệnh, như vậy bộ hạ đánh giết số tự nhiên cũng toàn bộ tính tại hắn trên đầu, mặc dù bộ hạ đánh giết đơn vị hối đoái vì ma lực bị suy yếu rất nhiều, nhưng là không chịu nổi đánh giết số lượng đủ nhiều a phải biết, hắn hiện tại thế nhưng là đại đội trưởng. Căn cứ hoàn toàn thống kê, bộ hạ của hắn tổng cộng 160 người, trong đó có số 150 người đều tại thi hành lấy đoàn bộ đại thanh tẩy nhiệm vụ, chấp hành loại nhiệm vụ này tự nhiên tránh không được muốn giết người. Chỉ cần bên kia vừa động thủ, hắn nơi này tự nhiên là có thể không ngừng tiếp thu được ma lực. Đây cũng là vậy gã khát vọng thuận buồm xuôi gió nhân sinh nguyên nhân. Hắn sức mạnh quỷ quyệt chú định hắn không cần giống khác chức nghiệp giả đồng dạng dùng sinh mệnh đi mạo hiểm tăng thực lực lên, chỉ cần hắn có đầy đủ quyền lợi cùng địa vị, cho dù là tọa trấn hậu phương lớn, chỉ cần một cái mệnh lệnh được đưa ra, bộ hạ của hắn liền sẽ vì hắn dâng lên ma lực. Mặc dù bộ hạ đánh giết hối đoái thành ma lực rút lại 80%, nhưng là chỉ cần bộ hạ số lượng đầy đủ, một khi chiến tranh toàn diện bộc phát, như vậy cho dù là cái này chỉ còn lại 20 ma lực cũng đầy đủ hắn không cần tốn nhiều sức đứng tại tất cả chức nghiệp giả đỉnh phong. Đây chính là sức mạnh quỷ quyệt. Đây chính là chân chính hắc ma pháp. Hắc ma pháp cũng không phải là tà ác đại danh từ, hắn sở dĩ bị coi là cấm kỵ chỉ vì nó đã cường đại đến khiến thế tục châu không dùng, mà trong tay của hắn chính nắm giữ lấy cái này vào thế tục châu không dùng cấm kỵ. Đây không có khả năng. Ốc nổ sân mở to hai mắt nhìn. Trước một giây đồng hồ còn toi thoát, sau một giây đồng hồ lại bộc phát ra so trước đó to lớn hơn ma lực. Cái này ma lực nháy mắt đã đột phá cấp 3 thực tập chức nghiệp giả trung kỳ, đồng thời còn đang không ngừng lên cao, mắt thấy liền đạt tới cấp 3 thực tập chức nghiệp giả đỉnh phong mới dừng lại. Ẩn dấu thực lực. Ông Nổ Sần cũng không cảm thấy hắn thật mắt mờ, nếu như chỉ thua kém một cái cấp bậc xác thực có thể tương thông qua đem ma lực co vào đến trái tim ẩn tàng khí tức, nhưng là trên lệnh hai cấp bậc trở lên loại này tiểu thủ đoạn liền hoàn toàn không được tác dụng. Hắn có thể rất xác định vài giây đồng hồ trước vậy gà ma lực đã khô kiệt. Loại này trái ngược lẽ thường sự tình phá vỡ hắn nhận biết, để hắn nhất thời có chút sửng sợ. Bất quá làm một chân bước vào hạ vị chức nghiệp giả lĩnh vực Ốc Nổ Sần cũng không có sững sờ quá nhiều thời gian, hắn sắc mặt bắt đầu trở nên nghiêm túc, ta không biết ngươi đến tuột cùng lại như thế nào làm được nháy mắt để ma lực khôi phục lại đỉnh phong, nhưng là ta muốn để ngươi biết, đẳng cấp chênh lệch cũng không phải là ma lực có thể bù đắp. Thập tự trường kiếm nhấc lên, một cỗ ma lực đống nhiên hội tụ, ngay sau đó trăm mét có hơn Ốc Nổ Sần biến mất. Chiến kỹ, Thật Phong Gia Tốc. Thiên hạ võ công, không gì không phá, duy khoái bất phá. Ốc Nổ Sần chiến kỹ một khi thi triển, cả người như một trận huyễn ảnh thổi qua, tốc độ của hắn bị tăng nhanh dòng dã 5 lần. Chỉ thời gian một cái nháy mắt liền đi tới vậy gạ trước mặt, hắn sử xuất đại khái 3 thành cường độ chuẩn bị đánh cho bất tỉnh vậy gạ. Một chiêu này nhanh đến vậy gạ đã tránh cũng không thể tránh. Chương 32, tinh thần lực ma lực là chức nghiệp giả linh hồn. Nhưng là vẹn vẹn có đầy đủ ma lực còn chưa đủ, chức nghiệp giả muốn nghiền ép cùng giai, thậm chí vượt cấp mà chiến, như vậy liền cần một thanh thượng hạng ma võ khí cùng mấy loại cường đại chiến kỹ. Chiến kỹ giá cả tương đối đắt đỏ, đại khái là ma võ khí mấy lần. Bình thường chức nghiệp giả chỉ có thể mua lên một thanh ma võ khí, mà đối chiến kỹ lại muốn chủ bước. Ốc Nổ Sần lại không ở trong đám này. Gia tộc của hắn có được hoàn chỉnh truyền thừa, trong tộc truyền thừa xuống chiến kỹ nhiều đến mấy chục loại, đồng thời đa số có thể tăng cường chỉnh thể lực công kích hình chiến kỹ. Thật Phong Gia Tốc là gia truyền chiến kỹ bên trong một loại. Đây cũng là tộc khác bên trong duy nhất một loại tăng thêm hình chiến kỹ, nó có thể thời gian ngắn tăng lên 5 lần tốc độ di chuyển, nếu là phối hợp cái khác công kích hình chiến kỹ, bình thường hạng người chỉ có thể bị miểu sát. Nguyên bản Ốc Nổ Sần là không định dùng đến, bởi vì hắn biết cấp 3 chức nghiệp giả ma lực tại loại này cường độ cao đối kháng hạ nhiều nhất chỉ có thể chèo chống 1 giờ. Một giờ có thể giải quyết sự tình tự nhiên không cần thiết bại lộ một loại chiến kỹ đến giải quyết. Tại chức nghiệp giả lĩnh vực, chiến kỹ là chân quý nhất tồn tại. Mỗi một loại chiến kỹ đều thuộc về chức nghiệp giả át chủ bài, bại lộ càng nhiều liền càng dễ dàng bị nhầm vào, cho nên chức nghiệp giả trong chiến đấu không phải bạn bất đắc dĩ là sẽ không bại lộ mình át chủ bài. Hiện tại không bại lộ không được. Ốc Nổ Sần không rõ lắm vậy gã ma lực đến tột cùng lúc nào khô kiệt, nếu là đợi chút nữa lại đánh tới ma lực khô kiệt lại bỗng nhiên trên vú một ngụm, như vậy trận chiến đấu này chỉ sợ một buổi tối đều không kết thúc được. Cho nên vẫn là tốc chiến tốc thắng đi. Vì không làm thương hại vậy gã, Ốc Nổ Sần lựa chọn duy nhất tăng thêm hình chiến kỹ, tại vậy gã chưa kịp phản ứng thời điểm liền xuất hiện ở trước mặt hắn, một kiếm này lặng không mà xuống. Phanh! Đồ sắt tương giao. Vậy gã bất đắc dĩ chỉ có thể dùng đoạn đao đi ngăn cản, thế là nhận được cự lực tình huống dưới đoạn đao trực tiếp bị trường kiếm đánh bay ra ngoài, trong tay của hắn đã không có bất kỳ vũ khí nào. Thập tự trường kiếm đồng thời thu hồi. Ốc Nổ Sần đổi kiếm vị quyền, sử xuất 3 thành lực đạo hướng phía vậy gã đầu đánh tới. Một kích này nếu là ngồi vững, lấy Ốc Nổ Sần đối ma lực đem khống trình độ cũng không cần lo lắng lại nhận cái gì thương tổn cực lớn. Nhưng là bị đánh cho bất tỉnh ném ra bên ngoài khẳng định là tấm sắt đặt trước đinh sự tình. Chuyện tốt không ra khỏi cửa chuyện xấu đi ngàn dặm. Hoàn toàn có thể tưởng tượng, nếu là hắn ở đây là một thân chật vật, như vậy ngày mai cả lẹn nhỉ đầu để tin tức nói không chừng chính là, nào đó quân đế quốc quan gây hấn gây chuyện, thủ mộ thế gia Ốc Nổ Sần càng già càng dẻo dai, giận mà rút kiếm, trong vòng 3 chiêu trở tay ném ra. Nhất định phải phòng bị một chiêu này. Vậy gã ánh mắt kiên định, đem tất cả lực chú ý đều tập trung vào Ốc Nổ Sẩn nhanh chóng một quyền bên trên, hắn ý đồ bắt được một quyền này công kích quy tích. Bắt được, nhưng là quá nhanh. Vậy gã bi ai phát hiện, cho dù là có thể bắt được bị chiến kỹ ra chỉ tốc độ bờ UFF Ốc Nổ Sẩn, hắn cũng không kịp làm ra ứng đối sách lược, quả nhiên đẳng cấp cùng chiến kỹ bên trên chênh lệch thật lớn cũng không phải là ma lực có thể bù đắp. Mặc dù là như thế, hắn thật muốn ngăn trở một kích này a cũng chính là tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, bởi vì vậy gã tinh thần quá tập trung, hắn trong đại não kia cỗ thần bí không biết lực lượng đống nhiên tài liệu thi thể nội ma lực phá thể mà ra, tại trước người hắn một mét địa phương đống nhiên hình thành một cái từ ma lực tạo thành hơi mở tấm thuẫn. Phanh! Cái này một khối cỡ nhỏ tấm thuẫn vừa lúc ngăn tại Ốc Nổ Sẩn gây nên choáng một quyền bên trên. Giang giác! Hơi mở trong suốt tấm thuẫn rách ra một cái khe, bất quá cũng không có vỡ vụn, mà cái này hơi mở tấm thuẫn tại một giây về sau hấp thu vậy gã thể nội một tia ma lực lại cấp tốc hoàn nguyên. Cái này một tia ma lực ngay cả chín châu mất sợi lông cũng chưa tới. Đây là pháp sư chi thuẫn. Tuổi trên 50 Ốc Nổ Sẩn nhìn thấy hơi mở tấm thuẫn một nháy mắt trắng ra sắc mặt. Chỉ cần là một cái chức nghiệp giả, liền sẽ không biết kia một khối hơi mở tấm thuẫn đại biểu cái gì. Kia là ma pháp sư cho thấy lực lượng cùng thân phận chứng minh, cũng là ma pháp sư bẩm sinh phòng ngự thủ đoạn. Mọi người đều biết, chức nghiệp giả có được ma lực phòng ngự. Ma pháp sư trừ có được chức nghiệp giả ma lực phòng ngự bên ngoài còn nhiều thêm một tầng pháp sư chi thuẫn phòng ngự. Trong chiến đấu, tầng này phòng ngự chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể xuất hiện, cái này cũng trực tiếp dẫn đến các chức nghiệp giả không thể tới gần người công kích đến ma pháp sư. Người chiến kỹ lại nhanh cũng không nhanh bằng người ta một cái ý niệm trong đầu. Nhưng mà này còn chỉ là pháp sư thứ một đạo phòng tuyến, trời mới biết người ta tầng này phòng ngự phía sau cho mình tăng thêm bao nhiêu cái phòng ngự pháp thuật. Chức nghiệp giả đối kháng pháp sư không cao bên trên 5 cái đại giai lấy cái gì đánh dụng người ta sát rùa đen, mà lại pháp sư một khi nắm giữ phi hành thuật, như vậy coi như cao hơn vô số giai đều có thể trực tiếp không cần đánh. So với chức nghiệp giảm một chút sáng tỏ chiến kỹ, ma các pháp sư ma pháp lại quỷ dị hơn nhiều. Có thể làm cho mình khởi tử hoàn sinh, có triệu hoán tiền sử cự thú, có phục sinh quân đội, có băng phong đại địa. Nhiều như rừng, nhiều vô số kể. Nếu như nói chức nghiệp giả là đế quốc quý giá chiến lược vũ khí, như vậy ma pháp sư chính là chân chính vũ khí hạt nhân. Mặc dù chức nghiệp giả cùng ma pháp sư đều là thúc đẩy ma lực tiến hành công kích, nhìn cũng không có bao nhiêu khác biệt, nhưng là ma pháp sư lại so chức nghiệp giả nhiều hơn một loại gọi là tinh thần lực đồ vật. Cũng chính là loại này gọi là tinh thần lực đồ vật thật to tăng phúc ma lực cường độ, đồng thời để ma lực có thể phá thể mà ra, cách không đối với địch nhân tiến hành công kích, điểm này là các chức nghiệp giả vô luận như thế nào đều làm không được. Nói tóm lại, chức nghiệp giả ma lực không cách nào phá thể mà ra, nhiều nhất chỉ có thể quán chú đến vũ khí bên trong cận thân công kích, mà pháp sư lại có thể thông qua tinh thần lực để ma lực phá thể mà ra, đạt tới cách không công kích hiệu quả. Mỗi một cái pháp sư đều là cường đại chức nghiệp giả, nhưng là mỗi một cái chức nghiệp giả lại không phải là pháp sư. Nghiêm chỉnh mà nói mỗi một cái chức nghiệp giả đều có được tấn cấp pháp sư cơ sở điều kiện, nhưng là 99% chức nghiệp giả đều cắm ở không cách nào thức tỉnh tinh thần lực cửa này. Tại người bình thường xem ra chức nghiệp giả là cường đại đại danh tử, mà tại chức nghiệp giả nhóm xem ra, đã thức tỉnh tinh thần lực pháp sư mới thật sự là tồn tại cường đại. Hiện tại có 90% pháp sư vì quân đội hiệu lực, pháp sư tại trong quân đội có được địa vị vô cùng quan trọng, bình thường chỉ có đoàn cấp bộ đội mới có thể phối hữu một pháp sư, cái này một pháp sư cũng là trừ đoàn trưởng cùng đoàn tham mưu trưởng bên ngoài địa vị cao nhất tồn tại. Vậy gã có thể phóng thích pháp sư chi thuẫn. Nói cách khác, hắn là một ma pháp sư. Mặc dù Ốc Nổ Sẩn còn không biết tên này pháp sư là cái gì giai vị, nhưng chỉ cần là ma pháp sư, như vậy mặc kệ là tại quý tộc đương quyền vẫn là hiện tại quân đội độc đại thời kỳ đều không hề nghi ngờ là các thế lực thượng khách, bọn hắn là thực lực cùng tôn quý đại danh tử. Tại cái trước thế kỷ, ma pháp sư được hưởng cùng quý tộc ngang nhau địa vị. Bởi vậy khi biết vậy gạ là ma pháp sư về sau, Ốc Nổ Sẩn không còn cân nhắc đi chiến đấu, mà là lui sang một bên làm ra một cái dấu tay xin mời, ma pháp sư thân nhân tự nhiên là có tư cách chôn vào Tây ngoại Âu nghĩa trang. Đây là từ Nổ Sẩn gia tộc thành lập mới bắt đầu liền định ra tới đầu thứ hai tổ vấn. Chương 33, chiến tranh điểm báo đây là. Xảy ra chuyện gì? Kia một khối bỗng nhiên xuất hiện ma lực tấm thuẫn lại là chuyện gì xảy ra? Một khối như pha lê yếu ớt ma lực tấm thuẫn lại có thể ngăn cản được cấp 5 thực tập chức nghiệp giả một kích. Coi như đối phương cũng không có sử xuất toàn lực, nhưng là cái này cũng đầy đủ vượt quá vậy gà ngoài ý liệu. Bởi vì kia một khối từ không biết lực lượng dẫn đạo ma lực hình thành ma lực tấm thuẫn tiêu hao ma lực thực sự là quá ít đến ngay cả ma lực phòng ngự 120 cũng chưa tới. Nhưng là phát huy ra hiệu quả lại không thể so ma lực phòng ngự tới chênh lệch, thậm chí mạnh lên như vậy một chút. Càng làm cho vậy gã nghi ngờ một điểm là, khi thấy cái này một khối hơi mở ma lực tấm thuẫn, cái này tự xưng là thủ mộ thế gia người rõ ràng tại một phút trước còn không để ý uy hiếp của hắn, thà rằng đánh bắt tội phản quốc cũng phải thể sống chết bảo vệ quý tộc tôn nghiêm, nhưng mà một phút sau nhưng lại đối với hắn túi xuống tiêu ngạo đầu lâu. Vì cái gì? Vậy gã há hốc mồm, muốn hỏi thăm lão giả tình huống cụ thể, nhưng lại ngậm miệng lại. Hướng địch nhân hỏi thăm trên người mình không biết tình huống. Chỉ cần hơi mang một ít trí thông minh cũng không thể làm ra ngu xuẩn như vậy cử động, hỏi càng nhiều bại lộ tin tức thì càng nhiều, những này trong lúc lơ đãng bại lộ tin tức rất có thể bị đối phương tiến hành lợi dụng, tiến tới đối ngươi tạo thành tổn thương. Giống như thường ngày chúng ta lơ đãng bại lộ một điện thoại, nếu như cú điện thoại này bị đối phương công bố đến chào hàng trang web bên trên, như vậy ngươi mấy ngày nay đại khái cũng không cần nghĩ tới thời gian yên bình, mời đầu tiên làm tốt ứng đối mấy trăm điện thoại quấy rầy chuẩn bị đi. Đồng lý. Vậy gã không định hướng Ốc Nổ Sẩn hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Có đôi khi ngươi cho dù là cái gì cũng đều không hiểu, nhưng chỉ cần thân cư cao vị, trầm mặc không nói đối với người khác trong mắt cũng là một loại cao thâm mặt chắc. Vậy gã nhặt lên đoàn đao, mang theo phó quan đi vào nghĩa trang. Lần này lao giả cùng thủ mộ thế gia còn lại 5 người toàn bộ hành trình cúi đầu cho qua, không tiếp tục nói ra bất kỳ ngăn trở nào ngôn ngữ. Chính như vậy gã suy nghĩ, Ốc Nộ Sẩn chỉ cho là vậy gã là muốn giấu giếm pháp sư thân phận, dù sao thực lực cao cường người ai còn không có mấy cái dở hơi đâu, đế quốc nguyên thủ còn chỉ mặc cùng một cái nhan sắc, cùng một cái kiểu dáng quần áo đâu. Bởi vậy Ốc Nộ Sẩn cũng không có hoài nghi vậy gã ngay cả pháp sư là cái gì đều không biết điểm này. Đầu năm nay cái nào chức nghiệp giả không muốn bỗng nhiên thức tỉnh tinh thần lực trở thành cường đại pháp sư, làm sao có thể có chức nghiệp giả ngay cả pháp sư cái này khái niệm là cái gì đều không biết, không biết pháp sư huyền bí đại khái cũng chỉ có những cái kia ngay cả ma lực đều thức tỉnh không được người bình thường đi. Ốc Nộ Sẩn thậm chí may mắn vậy gã không có sử dụng pháp thuật công kích hắn. Đi đại khái 10 phút, khi triệt để không nhìn thấy thủ mộ thế ra người, vậy gã lúc này mới hỏi nghi ngờ trong lòng, "Phó quan, ngươi cũng đã biết vì sao bọn hắn không ngăn cản nữa chúng ta?" "Hạ quan không biết." Phó quan hiển nhiên cũng có chút nghi hoặc, mặc kệ ở chỗ nào, thủ mộ thế gia người bảo thủ không chịu thay đổi là có tiếng, về phần tại sao sẽ bỗng nhiên để ngài tiến đến điểm này cũng chính là hạ quan nghi ngờ địa phương, chẳng lẽ đại đội trưởng ngài còn có cái gì thân phận quý tộc? Ngươi gặp qua không có dòng họ quý tộc sao? Vậy gã lắc đầu nói ra, như vậy ngươi cũng đã biết ta thả ra khối kia hơi mở tấm thuẫn lại là cái gì đồ vật? Chẳng lẽ không phải ngài chiến kỹ sao? Phó quan trong mắt mang theo nghi hoặc hỏi lại. Phó quan giả chỉ là một cái bình thường trung sĩ, hắn đôi chức nghiệp giả sự tình còn kiến thức nửa đời, đối pháp sư tự nhiên cũng là chỉ nghe tên, không thấy kỳ thật. Lại thêm toàn bộ đoàn bộ duy nhất pháp sư cũng bị lữ bộ rút đi, tại ngưng chiến thời kỳ binh lính bình thường căn bản không gặp được các pháp sư phóng thích pháp thuật để chiến đấu. Vậy gã vấn đề cuối cùng vô tật mà chấm dứt. Hắn chỉ có thể tạm thời đem nghi ngờ trong lòng chôn giấu, chờ có thời gian rảnh lại chuyên môn đến cả lẹn nhì thư viện hảo hảo tìm hiểu một chút liên quan tới chức nghiệp giả tình huống cụ thể. Hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua chức nghiệp giả có thể tùy tiện đem ma lực phóng xuất ra bên ngoài cơ thể. Nửa giờ sau, vậy gã tự tay đem dị dạ cho cốt vùi vào trong đất, đồng thời tại trên bia mộ dán lên dị dạ một chương đen trắng ảnh chụp. Vậy gã hướng phía dị dạ kính cái quân lễ. Hắn nửa ngồi trên mặt đất vuốt ve đen trắng ảnh chụp thật lâu mới chậm rãi mở miệng nói, "Dị dạ, nguyên tại thế giới của ngươi bên trong quang minh vĩnh tồn, trời đông giá rét biến mất vĩnh viễn, mà ngươi chính tại xuân về hoa nở chỗ, lúng đồng tiền vẫn như cũ." Không tiếp tục dừng lại thêm. Vậy gã rời đi Tây ngoại Âu nghĩa trang, mọi người thích thánh khiết hoa sen, nhưng lại sẽ không thích nước bùn, hắn cái này tự nguyện cùng thế giới đồng lưu hợp ô nước bùn là không có tư cách quá nhiều tiếp xúc dị dạ, tối thiểu hắn cho là như vậy. "Đại đội trưởng, xin hỏi kế tiếp còn có sắp xếp gì không?" Phó quan giả mang theo thức tỉnh đội cảnh vệ đi theo vậy gã sau lưng, thấy vậy gã đi ra nghĩa trang không mất cơ hội cơ tiến lên hỏi. Tiếp xuống an bài. Vậy gã trong mắt lóe lên một tia mê mang. Hắn nhìn trời một chút một bên, tuyết rơi bầu trời còn lộ ra một tia sáng, lúc này khoảng cách 23:59 phân ước chừng còn có 7 giờ, nhưng là hắn đã không có bất luận cái gì sự tình, hiện tại duy nhất cần làm đại khái chính là chờ đợi hôm nay kết thúc, sau đó ngồi hưởng bội thu trái cây. "Phó quan, theo giúp ta đi chung quanh một chút đi." "Vâng, đại đội trưởng." Vậy gã mang theo cảnh vệ tiểu đội trên đường chẳng có mục đích đi tới. Hắn phát hiện hôm nay Bắc khu bầu không khí có chút khác biệt. Một chút cửa hàng thật sớm đóng cửa, trên đường cũng không có bày quầy bán hàng tiểu phiến, ngay cả đi dạo bình dân đều không nhìn thấy 2-3 cái. Mặc dù không có bình dân, nhưng lại có từng đội bình thường khó gặp binh sĩ trên đường xuyên tới xuyên lui, vũ khí của bọn hắn bên trên đã nhuộm đỏ máu tươi, toàn bộ Bắc khu tựa hồ ngay cả trong không khí đều mang một chút mùi máu tươi. Xem ra đại thanh tẩy tiến hành rất thuận lợi. Vậy gã bốn phía nhìn thoáng qua, một chút xuyên thấu qua cửa sổ nhìn xem trên đường tình huống bình dân vừa tiếp xúc với vậy gã ánh mắt lập tức liền đóng cửa sổ lại, sợ bởi vì nhìn nhiều bên trên vậy gã một chút mà rước họa vào thân. Đây chính là loạn thế á, vậy gã dừng ở đường cái ở giữa, ngẩng đầu nhìn dần dần biến thành đen bầu trời, có lẽ chiến tranh toàn diện thật muốn tới đi. "Đại đội trưởng, ngài quá lo lắng." Phó quan không mất cơ hội cơ sen vào nói, coi như mượn liên hợp vương quốc người mấy cái lá gan cũng không dám xé rách hiệp nghị đình chiến, đế quốc lục quân uy trấn đại lục, năm đó nếu không phải bị quản chế tại cái khác các quốc gia, chỉ sợ đế quốc đã đem liên hợp vương quốc tại Indigo đại lục xóa tên. Liên hợp vương quốc lúc này tùy tiện sẽ rách hiệp nghị đình chiến không khác tự chịu diệt vong. Vậy gã lắc đầu nói ra, vĩnh viễn không nên đánh giá thấp cừu hận cùng lợi ích loại vật này, đây là đủ để cho một cái trí giả mất lý trí, khiến một cái dân tộc triệt để điên cuồng, làm toàn bộ quốc gia hoàn toàn bạo tẩu nguyên tội. Chỉ cần cừu hận còn tại, mặt ngoài hòa bình chỉ là một loại vừa chạm vào tức nát ngụy vật mà thôi. Phó quan không có phản bác. Mặc dù đế quốc cùng liên hợp vương quốc mâu thuẫn sắc thực xưa nay đã lâu, thậm chí đã đến vĩnh viễn không thể cân đối tình trạng, nhưng là từ trên mặt hắn biểu lộ hiển nhiên đó có thể thấy được. Hắn cũng không tin tưởng Liên hợp Vương quốc sẽ chủ động xé bỏ hiệp nghị đình chiến. Mặc kệ là phó quan dạ vẫn là quân bộ cái khác thượng cấp sĩ quan, từ đầu đến cuối đều cho rằng đế quốc lục quân tại Yến đi gỗ đại lục không đâu địch nổi, từ trước đến nay chỉ có cường quốc bước lên chiến tranh, nào có nước yếu dám chủ động khiêu khích. Chương 34, một cái không lưu đèn hoa mới lên. Thời gian bây giờ đại khái là ban đêm 19:00. Kết thúc một ngày bận rộn công vụ, Dạ Lạn đúng giờ từ quân doanh đi ra. Hắn là một thực quyền nắm chắc chuẩn tướng sư trưởng, trước mắt tại thứ 3 tập đoàn quân đệ ngũ sư đoàn nhập chức. Cùng cái khác sĩ quan thích một ngày 24 giờ ở tại quân doanh khác biệt, hắn đem làm việc cùng sinh hoạt nghiêm ngặt phân chia ra, hiện tại chính ở tại quân đội phân phối cho hắn một phòng ngủ một phòng khách ký túc xá tọa lạc ở Bắc khu Đông đường cái phụ cận, đồ vật bên trong cũng có chút đơn sơ. Dạ Lạn không có ghét bỏ. Mặc dù hắn một tháng tiền lương cao đến 2000 dư kim tệ, tùy tiện cầm lên 1-10 liền có thể mua lấy một bộ xa hoa căn phòng lớn, nhưng là hắn cũng không phải là một cái thích trải trương lãng phí người, hắn tiền lương đại đa số tiêu vào mua chiến kỹ cùng trang bị bên trên. Đương nhiên, trừ mua chiến kỹ cùng trang bị hắn còn có một cái khác chi tiêu, sự nghiệp từ thiện. Có lẽ là bình dân xuất thân nguyên nhân, hắn 10 phần thương hại kẻ yếu, mỗi tháng Dạ Lạn đều sẽ từ tiền lương bên trong rút ra 400 kim tệ dùng cho giúp đỡ cô nhi viện cùng vì phụ cận đứa trẻ lang thang đồng mua đồ ăn. Hai tử là tương lai của đế quốc. Làm một chung với đế quốc quân nhân, Dạ Lạn từ đầu đến cuối không thể nào hiểu được đế quốc chính phủ đám kia đáng chết chính khách cách làm, rõ ràng hàng năm đều có kết sổ thu thuế, thế nhưng lại bỏ mặc trên đường đứa trẻ lang thang đồng mặc kệ, đây chính là tương lai của đế quốc a. Dạ Lạn biết hắn không cách nào ảnh hưởng chính phủ. Hắn chỉ làm mình đủ khả năng sự tình, đó chính là tốn hao 300 kim tệ để phụ cận cô nhi viện không đến mức đóng cửa, mà khác lại rút ra 100 kim tệ dùng cho vì phụ cận đứa trẻ lang thang đồng mua đồ ăn cam đoan bọn hắn cơ bản sinh tồn điều kiện. Mỗi tháng tổng cộng 400 kim tệ chi tiêu đối với hắn ảnh hưởng không lớn. Cái này sự nghiệp từ thiện kéo dài nửa năm có thừa, treo chống hắn tiếp tục xử lý sự nghiệp từ thiện chính là bọn nhỏ tại thu hoạch được đồ ăn về sau tràn ngập cảm kích khuôn mặt tươi cười, cái này khiến hắn mỗi ngày đều tràn ngập động lực, cũng làm cho hắn cảm thấy mình chân chính bảo vệ tương lai của đế quốc. Sư tòa, xin hỏi hôm nay là trực tiếp về nhà vẫn là? Cảnh vệ viên thận trọng phát ra hỏi thăm, từ người chức trách mà nói hắn cũng không hy vọng cái này không thích mang quá nhiều cảnh vệ trưởng quan chạy loạn khắp nơi, mặc dù trưởng quan có được tượng bị chức nghiệp giả thực lực, người không có phận sự cơ hồ không đả thương được hắn. Đi khu ổ chuột nhìn xem bọn nhỏ. Dạ Lạn nhìn sắc trời một chút lại nói ra, hôm nay là cả lẹn nhì tuyết đầu mùa, chắc hẳn bọn nhỏ đều đông lạnh hỏng, chúng ta tới trước tiệm bán quần áo mua lấy một chút giữ ấm quần áo đưa đến khu ổ chuột đi. Vừa nói, Dạ Lạn bên cạnh tự tác chủ trương đi lên phía trước. Cảnh vệ viên bất đắc dĩ cười khổ một cái, chỉ có thể mang theo sau lưng bộ hạ đi theo Dạ Lạn bước chân. Hắn đối với trưởng quan tác phong làm việc hắn vẫn có chút kính nghệ, đứng tại cao như vậy vị trí có thể thương hại kẻ yếu, đây cũng không phải là người nào cũng có thể làm đến, liền lấy chính hắn đến nói, cho dù là dẫn lương cao cũng không nguyện ý bố thí một cái tiền đồng cho đứa trẻ lang thang đồng. Khu ổ chuột. Đây là vậy gạ quen thuộc nhất địa phương một trong. Hắn không nghĩ tới thời gian qua đi một năm lại về tới nơi này, mà lần này cùng lần trước đi nghề nghiệp người công hội đi ngang qua khác biệt, lần này hắn đứng ở khu ổ chuột một chỗ phá phòng ở trước mặt, cái này phá phòng ở cũng chính là hắn năm ngoái nghỉ lại địa phương. Phòng ở có 4 tầng. Tầng hầm, lầu 1, lầu 2. Năm đó hắn cùng mấy cái đứa trẻ lang thang đồng đồng bạn cộng đồng ở tại tầng thứ nhất, bởi vì trên lầu là đứa trẻ lang thang đồng tổ chức tiểu đầu mục chỗ ở, làm tầng dưới chốt đứa trẻ lang thang đồng hắn chỉ có thể ở tại một tầng, hơn nữa còn muốn mỗi cái trời còn muốn nộp lên thu hoạch 10. Không giao nhau thế nào? Nếu như không giao, như vậy ngươi hoặc là chọn rời đi khu ổ chuột hoặc là lựa chọn chịu một trận đánh. Có thể báo đoàn sưởi ấm chỉ có tầng dưới chốt đồng bạn, bất quá nói cho cùng cái kia cũng chỉ là lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Trưởng quan, chính là chỗ này. Lời của phó quan đánh gãy bảy gạ suy nghĩ. Hắn nhìn xem trước mặt quen thuộc phá phòng ở, cao mày nói ra, phó quan, ngươi xác định là nơi này. Nếu như đại đội phó truyền đến lời nhắn không có sai. Phó quan giả nhìn thoáng qua bên cạnh đưa tin viên. Đưa tin viên lập tức tiến lên đối vậy gã nói ra, đại đội trưởng, nơi này chính là chúng ta cần thanh lý thứ hai chỗ điểm liên lạc. Đại đội phó đã dẫn người đem trong phòng tất cả mọi người tóm lấy, nhưng là bởi vì trong này hài tử quá nhiều, đại đội trưởng không phân rõ đến tột cùng nào là địch quốc gián điệp nào chỉ là hài tử vô tội, cho nên cần xin ngài tự mình định đoạt. Loại chuyện nhỏ nhặt này cũng cần ta đến quyết đoán. Vậy gã kém chút cười ra tiếng. Một cái đại đội phó, một cái đế quốc sĩ quan, chẳng lẽ đối hải tử ôm lấy bi ai nhân tử mà không dám hạ thủ đi, mặc dù hắn đã từng cũng là nơi này một viên, nhưng là hắn nhưng không có đối với nơi này bất cứ người nào ôm lấy bất luận cái gì hảo cảm. Đáng thương người tất có chỗ đáng hận. Chưa từng có người tài năng không sao, thế nhưng là ngay cả chịu chết quyết tâm đều không có, vẹn vẹn dựa vào người khác thương hại còn sống ký sinh trùng đã sớm hẳn là bị sớm làm mai táng, bọn hắn tồn tại sẽ chỉ làm đế quốc tổn thất nhiều tư nguyên hơn. Cốc cốc cốc. Với gã đi vào trong phòng. Trong đại sảnh ước chừng có 30 cái cầm chế thức vũ khí binh sĩ đang tại bảo vệ lấy một đám hài tử, đám hài tử này nhìn ước chừng có 90 đến cái, bọn hắn đồng đều hai tay ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất, không hứng nổi nửa điểm phản kháng ý tứ, có thậm chí bởi vì sợ hãi mà rơi nước mắt. Vậy gạ tiếng bước chân hấp dẫn đám người. Trong đó một cái gan lớn hài tử có chút ngẩng đầu lên, bất quá lại bị bên cạnh trông coi binh sĩ đạp một cước lại lập tức túi đầu xuống, cũng không dám lại bởi vì tò mò mà ngẩng đầu hết nhìn đông tới nhìn tây. Đại đội phó, đến. Một người mặc quân trang hơn 30 tuổi hán tử vội vàng chạy tới túi chào nói, đại đội trưởng ngươi có thể tính tới, cái này điểm liên lạc tất cả văn kiện toàn bộ giấu ở tầng hầm, đã bị chúng ta một kiện không lọt thu về hoàn tất, nhưng là bởi vì nơi này hài tử quá nhiều, chúng ta căn bản không phân biệt được đến tột cùng cái nào là Liên Hợp Vương quốc gián điệp, cái nào không phải Liên Hợp Vương quốc gián điệp, cho nên chỉ có thể mời đại đội trưởng ngài tới nghĩ một chút biện pháp. Người gã không trả lời thẳng. Hán cười lạnh nói ra, đại đội phó các hạ, mời ngươi trả lời ta, chúng ta nhận được mệnh lệnh là cái gì? Phải. Đại đội phó lớn ngực, mặc dù quân hàm của hắn còn tại vậy gạ phía trên, thế nhưng là thượng cấp mệnh lệnh cần tuyệt đối nghe theo, tiếp đoàn bộ lệnh, đêm nay 23 giờ 59 phút phần có trước đối toàn Bắc khu Liên hợp Vương quốc gián điệp tổ chức điểm liên lạc tiến hành đại thanh tẩy hành động, mặc kệ bất luận kẻ nào ngăn cản, đều khai thác đi đầu hình sau lấy chứng phương thức, một tên cũng không để lại. Rất tốt. Vậy gạ nhìn xem đại đội phó con mắt nói ra, đại đội phó, mời ngươi nói cho ta, hiện tại biết nên làm như thế nào sao? Đại đội phó lắp ba lắp bắp hỏi nói ra, lời tuy như thế, thế nhưng là bọn hắn đều là hải tử. Phó quan, vậy gã đánh gãy đại đội phó, ngươi đến nói cho ta, đoàn bộ mệnh lệnh là cái gì? Báo cáo đại đội trưởng, là một tên cũng không để lại. Phó quan lập tức trả lời, không sai, là một tên cũng không để lại. Vậy gã đem phó quan chế thức trưởng thương đưa cho đại đội phó, lại đội phó, xin thi hành mệnh lệnh. Chương 35, làm ác một tên cũng không để lại. Đây là đoàn bộ mệnh lệnh. Bởi vì chỉ có điểm liên lạc địa đồ mà không có gián điệp danh sách, đoàn bộ chỉ có thể ôm thả giết lầm chớ không tha lầm suy nghĩ hạ đạt một tên cũng không để lại đánh giết mệnh lệnh. Mệnh lệnh này mang ý nghĩa, phàm là tại đại thanh tẩy nhiệm vụ đang tiến hành xuất hiện tại Liên hợp Vương quốc gián điệp tổ chức điểm liên lạc người, như vậy vô luận là bình dân vẫn là quý tộc toàn diện trực tiếp giết chết. Giết lầm quý tộc làm sao bây giờ? Dựa theo đặc biệt hành động điều lệ, loại này hành động có thể khai thác đi đầu hình sau lấy chứng cứ thức. Thay lời khác chính là nói, ngươi người đều chết rồi, ta chống rông tạo ra một cái chứng cứ còn có người dám vì ngươi ra mặt không thành. Quân đội cũng không phải cái gì người nghĩ trêu chọc liền có thể trêu chọc, chỉ là xuống dốc quý tộc nối tới quân đội kháng nghị tư cách đều không có. Đương nhiên, binh lính đế quốc không ở trong đám này. Nếu như điểm liên lạc công chính tốt tồn tại binh lính đế quốc, như vậy cần rời đưa tòa án quân sự tiến hành phán quyết, đây là mọi người đều biết quy tắc ngầm, đoàn bộ không có mặt khác nói rõ. Đại đội phó đương nhiên lý giải mệnh lệnh này ý tứ, nhưng là những này đều là 10 tuổi tả hữu hài tử a, đã làm cha hắn như thế nào xuống tay giết chết những này non nớt sinh mệnh, thân là quân nhân đế quốc không phải hẳn là thủ hộ lãnh thổ, bảo vệ kẻ yếu sao? Mặc dù xác thực có chứng cứ cho thấy có chút tiểu hài tại xử lý gián điệp làm việc, nhưng là cái này lại không có nghĩa là mỗi cái tiểu hài đều tại xử lý gián điệp làm việc, vì giết chết mấy trong đó điệp liền muốn mai táng 90 đứa bé tính mệnh, đây quả thật là thân là nhân loại hẳn là ra lệnh sao? Hạ đạt mệnh lệnh này, người phải chăng còn có một chút thân là nhân loại vốn có lòng nhân tử, hoặc là nói hắn căn bản cũng không phải là nhân loại. Đại đội phó đem ánh mắt nhìn về phía Vệ Gạ. Hắn rũa ra tay run rẩy chậm rãi hướng phía Vệ Gạ trên tay trường thương rũa ra, quá trình này chậm đến cực hạn, nhưng cuối cùng vẫn là nhận lấy cái này một chi băng lãnh chế thức trường thương. Trường thương chỉ có mấy kg nặng. Bình thường huấn luyện bên trong hắn có thể đem căn này trường thương múa hổ hổ sinh phong, tại biên cảnh tuần tra nhiệm vụ bên trong thậm chí có thể dùng trường thương dễ như trở bàn tay giết chết địch quốc binh sĩ, nhưng là giờ phút này hắn lại cảm thấy trôi này trường thương phá lệ nặng nề. Chật vật giơ lên trường thương, mặt mũi của hắn đã tiếp cận bặm mèo. Đây là mệnh lệnh, đây là mệnh lệnh, đây là mệnh lệnh. Đại đội phó trong miệng không ngừng từ ta thôi miên, hắn từng bước một đi hướng đứa bé thứ nhất, cuối cùng đứng ở đứa bé này trước mặt. Đứa bé này nhìn 15 tuổi không đến. Hắn thân thể gầy yếu bởi vì sợ hãi run rẩy, phản phất biết mình đại nạn sắp tới, thế là ngẩng đầu trừng mắt vô tội ánh mắt nhìn đại đội phó, khi thấy trôi này gần trong gang tấc trường thương lúc, hắn kìm lòng không được khóc lên. Oa oa oa. Một tiếng này thút thít đưa tới trung tên, hơn 90 tên hải tử bắt đầu liên tiếp rơi nước mắt. Phanh. Nghe tới hải tử tiếng khóc, đại đội phó hỏng mất, trường thương trong tay của hắn rơi trên mặt đất. Làm không được, ta thật làm không được. Đại đội phó thống khổ ôm đầu nói ra, ta là quân nhân đế quốc, chức trách của ta là bảo vệ quốc gia, ta trường thương lẽ ra chỉ hướng địch quốc trái tim của binh lính. Hướng những này vị thành niên hải tử hạ thủ, ta thật làm không được. Binh lính chung quanh biểu lộ bắt đầu buông lỏng, có thậm chí đã buông xuống trong tay trường thương. Đại đội phó chính giữa nội tâm của bọn hắn có thể vì đế quốc dâng lên tính mệnh, cũng có thể cùng địch nhân đồng quy vu tận, nhưng lại không có dũng khí đem trường thương nhắm ngay những hải tử này. Các ngươi cũng cho là như vậy. Vậy gã hướng phía binh lính chung quanh nhìn thoáng qua, ngữ khí của hắn càng thêm băng lãnh. Không có người trả lời, nhưng là tất cả binh sĩ đồng đều cúi đầu xuống, chỉ có số lượng không nhiều mấy người lính bức bách tại mệnh lệnh còn đem trường thương chỉ hướng hải tử. Nhìn đến đây, gầy yếu hải tử bật dậy, khoe miệng của hắn đã trượt lên một tia nụ cười giảo hoạt. Làm xã hội này tầng dưới chót nhất, hắn đến nay không có chết đi, đồng thời trong khoảng thời gian ngắn nắm trong tay cái này đứa trẻ lang thang đồng tổ chức, thậm chí gia nhập Liên hợp Vương quốc hệ thống tình báo. Vậy dĩ nhiên là bởi vì hắn 10 phần hiểu lợi dụng tự thân nhỏ yếu ưu thế cùng một chút nhân loại đồng tình kẻ yếu nội tâm. Xem như công kích thích các binh sĩ đồng tình chi tâm lúc, hắn biết liền đã an toàn. Về phần cái kia còn đang kêu gào xíp ăn, mặc dù chỉ có thể nghe được phía sau truyền đến non nớt thanh âm mà không nhìn thấy khuôn mặt, nhưng là tại loại này chiều hướng phát triển tình huống dưới, chắc hẳn cũng không hứng nổi sóng gió gì đến, duy nhất để hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là cái này không biết sĩ quan thế mà không có một chút đồng tình tâm. Nhìn thấy kẻ yếu không phải hẳn là sinh ra đồng tình nha. Thân là cường giả để kẻ yếu lợi dụng một chút đồng tình tâm sẽ rơi khối thì sao? Xem đi, hiện tại loại này chúng bạn xa lánh chàng cảnh chính là không cho lợi dụng đồng tình tâm hạ chàng. Bờ dậy rất nghĩ đến ý chào phúng cái này làm dấu che mặt sĩ quan vài câu, bất quá lấy tình huống hiện tại vẫn là ngoan ngoan khóc càng lớn tiếng một điểm. Thật sự là lòng dạ đàn bà. Vậy gạ trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Cương đại có thể trở thành vũ khí, nhỏ yếu cũng tương tự có thể trở thành vũ khí, có đôi khi nhân loại đạo đức cùng chuyện chính xác thậm chí có thể trở thành giết người hung khí. Đứa trẻ lang thang đồng nhóm một bộ này bất quá là đem nhỏ yếu hóa thành vũ khí, công kích cường giả yếu kém nội tâm, đạt tới giành lợi ích hiệu quả, đã từng chính là đứa trẻ lang thang đồng một viên vậy gạ há lại sẽ không biết. Vậy gạ nhặt lên đại đội phó rơi trên mặt đất trường thương. Hắn đạp trên quả quyết bộ pháp hướng phía khóc đang vui đứa trẻ lang thang đồng nhóm đi đến, các ngươi đều là thiện lương binh lính đế quốc, cho nên liền để ta trở thành cái này ác đi. Tương đối nhàm chán thiện lương ta quả nhiên vẫn là thích ác, bởi vì chỉ có ác nó xưa nay không cần dùng cái gì nhỏ yếu, lão đức, nhân nghĩa đến tô son chắt phấn mình, cũng chỉ có đứng tại thiện lương mặt đối lập ác không cố kỵ gì, đường đường chính chính, tay không tấc sắt chiến đấu. Cốc cốc cốc. Tùng chiến dẫm đạp mặt đất tiếng vang đình chỉ, vậy gã đứng ở khóc đang vui bợ dậy trước mặt. Bợ dậy toàn thân run lên. Hắn nhìn dưới mặt đất cái bóng, phản phất người thấy khí tức tử vong. Bợ dậy chật vật ngẩng đầu. Khi thấy người tới khuôn mặt về sau, dùng để ngụy trang tiếng khóc đình chỉ. Thế nào lại là hắn? Đây là bợ dậy trong đại não ý niệm duy nhất. Năm ngoái hắn còn xúi giục vậy gã, để bầy gã ủng hộ hắn trở thành mới đầu mục, nhưng là không nghĩ tới đối phương ngày thứ hai nhưng lưu lại một câu ta muốn toàn quân, ngay cả khuyên đều không nghe khuyên liền biến mất tại hắn trong tầm mắt, mà hắn chỉ coi là vậy gã sợ hãi lấy cớ. Ở phía sau tới một cái giữa tháng, hắn bằng vào một chút thủ đoạn lôi kéo đại đa số đứa trẻ lang thang đồng trở thành mới đầu mục, thậm chí vì vậy mà gia nhập Liên Hợp Vương quốc gián điệp hệ thống, xem như công đi đến nhân sinh đỉnh phong. Sau hắn còn vì này vụ trộm chế nạo qua vậy gã nhát gan sợ phiền phức. Nhưng là hiện tại xem ra cũng không phải là như thế. Cái kia trừ tương đối có thể rất thích tàn nhẫn tranh đấu bên ngoài không có bất luận cái gì đặc điểm hài tử thật leo lên quân đế quốc đội trên xa, hơn nữa còn trở thành một đế quốc sĩ quan. Hắn là thế nào làm được? Chẳng lẽ là lợi dụng thượng cấp đồng tình tâm mới lấy tấn thăng? Nhất định là như vậy. Khi xác định ý nghĩ này, Bờ Dày đổi lại định nọ tiểu dung. Hắn tự tiện đứng lên bày ra ôm tư thế nói ra, vậy gã ngươi tên hôn đản rốt cục bỏ được trở về xem chúng ta, tìm được tốt đường ra cũng không kéo lên một thanh lão bằng hữu, đừng quên ngươi khi đó giao không lên đồ vật kém chút bị đánh vẫn là ta thay ngươi ứng ra. Chương 36, đề cao lực chấp hành trường thương nhấc lên. Vậy gã băng lãnh nhìn xem Bờ Dày nói ra, là ai cho phép ngươi đứng lên? Sát khí lạnh lẽo để Bờ Dày dùng mình một cái. Nếu như không phải vậy gã diện mạo cùng thân cao đồng đều không có thay đổi, hắn suýt nữa coi là đây là biến thành người khác. Tại trong ấn tượng của hắn, một năm trước vậy gã trừ rất thích tàn nhẫn tranh đấu, không sợ chết bên ngoài cơ hồ không có bất luận cái gì đặc điểm, mà lại làm người cũng tương đối là đơn thuần, thuộc về loại kia tương đối tốt lừa gạt loại hình. Dễ bị lừa đến chỉ cần một miếng ăn liền có thể thuê hắn khi miễn phí tay chân. Nếu như không phải như thế tính cách, hắn cũng sẽ không nghĩ tới cái thứ nhất đi xúi dục vậy gã, đem vậy gã xem như lời tớ, mà vậy gã cho hắn ấn tượng tự nhiên còn dừng lại tại một năm trước đó. Thế là Bờ Dày giang tay ra nói ra, tốt vậy gã, không nên nói bừa, ta là Bờ Dày à, từng theo ngươi cùng một chỗ lang thang Bờ Dày ngươi đã quên sao? Mau thả hạ vũ khí, chúng ta hảo hảo tự ôn chuyện, nhất là ngươi làm sao lên làm sĩ quan nhất định phải kỹ càng nói cho ta, về sau ta nếu là đi quân đội hai chúng ta tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Đầu cơ trục lợi người luôn luôn nghĩ biện pháp đầu cơ trục lợi. Bờ Dày tự nhiên sẽ không cho là vậy gã là thông qua tân binh trại huấn luyện, cho dù là đứa trẻ lang thang đồng cũng biết, lấy tiểu hài thân thể đi quân doanh loại địa phương kia khi binh lính bình thường thuần túy là tự tìm đường chết, cho nên nhất định có cái gì đường tắt có thể trực tiếp trở thành sĩ quan, tỉ như nói bán một chút thảm loại hình cũng có nói, hắn còn cần một cái kỹ càng áp dụng quá trình. Tại Bờ Dày xem ra, sĩ quan nhưng so sánh gián điệp cao đại thượng nhiều. Bất quá hắn nhất định thất vọng. Vậy gã đem trường thương nhắm ngay Bờ Dày, có thể xin ngươi đừng vũ nhục bằng hữu cái từ ngữ này sao? Nếu như lợi dụng lẫn nhau cũng có thể xem như bằng hữu, như vậy trên thế giới này đại khái liền không có cái gọi là địch nhân cùng người xa lạ. Ân, thuận tiện nhấc lên, không nên đem mỗi người đều xem như đồng đốc. Nói, vậy gã tiến lên một bước. Ánh mắt của hắn tràn ngập sát khí, còn có, nếu như ta không có đoán sai, thân phận của ngươi bây giờ hẳn là Liên Hợp Vương quốc gián điệp đi, đã bất đồng bất tương vi mưu, hiện tại ta chỉ có thể nói với ngươi một tiếng xin lỗi. Bờ Dày rốt cục ý thức được không thích hợp. Hắn lui về phía sau một bước nói ra, đùa cái gì, ta làm sao có thể gián điệp đâu, ta chỉ là một cái 13 tuổi hài tử mà thôi, vậy gã ngươi nhất định phải tin tưởng ta à. Ta là binh lính đế quốc, phục tùng mệnh lệnh là quân nhân thiên chức. Vậy gã từng bước ép sát, ta nhận được mệnh lệnh là thanh tẩy gián điệp điểm liên lạc, tha giết lầm chớ không tha lầm, phàm là tại điểm liên lạc bên trong người đem một tên cũng không để lại giết chết, ngươi muốn trách thì trách giấu tại trong các ngươi gián điệp đi. Không, không cần. Bờ Dày một cái lảo đảo té lăn trên đất, hắn hướng phía bốn phía phát ra xin giúp đỡ ánh mắt, các vị binh sĩ ca, ta không phải gián điệp, ta thật không phải là gián điệp, van cầu các ngươi ngăn lại hắn có được hay không, ta còn không muốn chết ta, ai tới cứu ta. Hắn đã xác định, cái này một năm trước còn có thể tùy ý lợi dụng ra hỏa sát thực muốn giết chết hắn, thật sự nếu không nghĩ biện pháp, như vậy rất có thể hắn liền muốn một mệnh ô hô, hắn còn có tốt đẹp thanh xuân, còn có trở thành người trên người mộng tưởng, tại sao có thể ở đây đổ xuống. Đại đội trưởng, đại đội phó rỗi tay muốn nói cái gì, thế nhưng là cuối cùng lại để tay xuống. Mà binh lính chung quanh tại thời khắc này cũng toàn bộ cầm lên trường thương trong tay chỉ hướng 90 dư đứa bé nhóm, bởi vì vừa mới vậy gạ một câu như thể hồ quán đỉnh, để bọn hắn nháy mắt thanh tỉnh lại. Ta là binh lính đế quốc, phục tùng mệnh lệnh là quân nhân thiên chức. Vậy gạ câu nói này để bọn hắn kịp phản ứng, bọn hắn là đế quốc quân nhân, thượng cấp mệnh lệnh cần tuyệt đối phục tùng. Mặc kệ là pháp luật vẫn là nhân nghĩa, đạo đức ở trên cấp mệnh lệnh trước mặt đều cần hướng bên cạnh để lên vừa để xuống, bởi vì không phục tùng thượng cấp mệnh lệnh hạ tràng sẽ bị chuyển giao đến tòa án quân sự. Vì một đám hải tử mà hy sinh tốt đẹp tiền đồ. Bọn hắn cũng không phải cái gì mới thế thiện nhân, bọn hắn chỉ là đế quốc binh sĩ, bọn hắn chỉ là tại phục tùng mệnh lệnh. Vậy gã khoe miệng kéo vẻ mỉm cười. Hắn mục đích đã đạt đến, trải qua sự tình lần này, chắc hẳn bộ hạ của hắn đã khắc sâu nhận thức đến tại trưởng quan mệnh lệnh trước mặt, bất kỳ vật gì đều cần đứng sang bên cạnh. Sau đó cần phải làm lạ. Vậy gã hơi vừa dùng lực, trường thương trong tay liền hướng phía trước đâm tới. Hắn muốn làm một cái làm gương mẫu, chỉ cần hắn dẫn đầu, như vậy các binh sĩ liền sẽ vứt bỏ cuối cùng một tia độc lập ý nghĩ, kiên quyết đi chấp hành hắn ban bố mệnh lệnh, lần này nhiệm vụ kết thúc về sau, toàn bộ đội ngũ chấp hành năng lực nhất định cũng sẽ đạt tới một cái bay vọt về trước. Ngự hạ, đây là phi thường có cần phải học tập đầu đề. Nếu như mệnh lệnh của ngươi bộ hạ không nghe theo, như vậy ở trên cấp xem ra ngươi cho dù là cá nhân võ lực phi thường cường đại, cái kia cũng chỉ thích hợp khi một cường đại tinh anh binh sĩ, mà không thể đủ đảm nhiệm một cái hợp cách sĩ quan. Giá trị cái này liên quan khóa thời kỳ. Vậy gã đã phải kiên quyết phục tùng toàn bộ mệnh lệnh đối với nơi này người một tên cũng không để lại, lại muốn trong khoảng thời gian ngắn đem toàn bộ đội ngũ chấp hành năng lực đề cao đến chưa từng có tình trạng. Chỉ có như vậy mới có thể ở trên cấp trước mặt thu hoạch được một cái khen ngợi giá, để thượng cấp yên tâm đem càng lớn trách nhiệm đặt ở trên vai của hắn, mà không phải vẹn vẹn coi hắn là thành một cái miệng còn hôi sữa tiểu hài. đại đội trưởng chỉ là vừa mới bắt đầu. Mục tiêu của hắn là không ngừng tấn thăng, nhanh chóng tấn thăng, cực tốc tấn thăng. Hắn cần càng nhiều bộ hạ trợ giúp hắn tăng thực lực lên, để hắn an tâm ở cái thế giới này vượt qua thuận buồm xuôi gió nhân sinh. Cho nên một thương này đâm xuống. Hưu. Một thương này vừa nhanh vừa độc, cùng không khí ma sát sinh ra tiếng xé gió. Khoảng cách gần như thế, một người bình thường là thế tất khó mà trốn qua một cái chức nghiệp giả công kích, đừng nói là một người bình thường, liền xem như một cái cấp một thực tập chức nghiệp giả đều rất khó trốn qua công kích. Một giây đồng hồ sau, Vậy gã phát hiện hắn trưởng thương cũng không thành công đâm vào bờ dậy thân thể, ngược lại là bị một con tre kín vết chai dày đặc đại thủ nắm, cái này rõ ràng mang theo chuyện xưa đại thủ chủ nhân là một người mặc quân trang trung nhân nhân. Hắn là một chức nghiệp giả. Một cường đại đến Vậy gã liền đối phương khi nào xuất hiện ở trước mặt hắn đều không biết chức nghiệp giả, hắn lúc này khí tức trên thân không biết so Tây ngoại Âu nghĩa trang láo giả mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Gấp 10, gấp trăm lần, nghìn lần. Vậy gã chỉ cảm thấy hắn đối mặt căn bản cũng không phải là một người, mà là một tòa cao vút trong mây nguy nga Thái Sơn. Dã Lạn tiên sinh, ngài rốt cuộc đã đến. Trở về từ cõi chết bờ dậy đặt mông ngồi dưới đất than thở khóc lóc, hắn thậm chí cảm giác quần có chút ướt rầm rề, lần này cũng không phải tận lực ngụy trang, mà là chân chính bản sắc diễn xuất. Dã Lạn không có trả lời bờ dậy. Hắn nắm thật chặt trường thương, trừng mắt phẫn nộ hai mắt nhìn xem trước mặt không đến nửa mét Vậy gã, "Chuẩn úy, trả lời ta, là ai cho phép các ngươi đem vũ khí nhắm ngay đế quốc hải tử? Là ai cho phép các ngươi cầm trong tay trường thương đâm về đế quốc bình dân?" Giang giác. Nương theo lấy trùng thiên tiếng giống giận dữ, Vậy gã trường thương trong tay sinh sinh bị Dã Lạn xếp thành hai đoạn. Chương 37, một bước chi trên lệ quân hàm thiếu tướng. Dã Lạn trên vai chiếu sáng rạng rỡ quân hàm rõ ràng nói cho tất cả mọi người ở đây, hắn là một đế quốc tướng lĩnh. Tại thứ ba tập đoàn quân đóng quân cạ lẹn mỹ thành, có thể có được quân hàm thiếu tướng người không hề nghi ngờ là quân bộ hạch tâm tầng quản lý, trong tay của bọn hắn tối thiểu nhất nắm giữ lấy hơn vạn người vận mệnh. Vậy gã quả thật bị giật nảy mình. Không chỉ là quân hàm mang tới áp bách, còn có trên người đối phương tựa như núi cao ma lực. Báo cáo tướng quân. Vậy gã nghiêm đứng vững, hạ quan bảy sư hai lữ ba đoàn 232 liên thay mặt đại đội trưởng Vậy gã, đặc biệt phụng đoàn bộ thành thị cấp mật mệnh làm việc, cụ thể mệnh lệnh không phải quân bộ khiến không được lộ ra, còn xin trưởng quan thứ lỗi. Cái gì? Dã Lạn sắc mặt biến đổi, ổn có tên kia lúc nào nhận được quân bộ thành thị cấp nhiệm vụ tuyệt mật, chuyện này vì cái gì một điểm phong thanh đều không có, chẳng lẽ tổng chỉ huy quan các hạ chuẩn bị để bắt ổn con? Không đúng. Dã Lạn đem ánh mắt nhìn về phía Vậy gã, ngươi nói phụng đoàn bộ thành thị cấp tuyệt mật khiến. Đây là tại mở cái gì quốc tế cho đùa, chỉ là một đoàn cấp bộ đội có tư cách gì tự tiện tuyên bố thành thị cấp nhiệm vụ tuyệt mật. Hạ quan chỉ là phụ mệnh làm việc. Vậy gã không tiêu ngạo không tự ti hồi đáp. Dã Lạn khoát tay nào nói ra, được rồi, dựa theo điều lệ, nhiệm vụ của các ngươi ta liền bất quá hỏi, dù sao ngày mai hết thảy đều sẽ chân tướng rõ ràng, nếu quả như thật là các ngươi đoàn bộ tự tiện làm việc chỉ sợ ổn quật cũng không giữ được các ngươi, làm không cẩn thận ngay cả ngươi cũng phải bị liên lụy, việc này ta liền tạm thời không so đo, đi xuống trước đi. Dã Lạn có chút bực bội. Làm năm sư sư trưởng, hắn thế mà không biết có quân đội ngay tại chấp hành thành thị cấp nhiệm vụ, hiện tại hắn bức thiết muốn biết đến tột cùng là cái này ba bao quanh bộ tự tiện phát ra mệnh lệnh vẫn là bảy sư sư trưởng ổn quật nhận được mệnh lệnh của quân bộ. Nếu như nhận được là mệnh lệnh của quân bộ, kia hoặc là hắn đã bị gạt ra khỏi quyết sách tầng lớp, hoặc là ổn quật giá hỏa này sắp cao thăng. Vô luận là loại nào, đều có đủ đầu hắn đau, bởi vì hắn cùng ổn quật vốn là cạnh tranh quan hệ. Luốt luốt huyệt thái dương, Dã Lạn vừa buông xuống suy nghĩ liền phát hiện Vậy gã cũng không có dẫn người rời đi. Chuẩn úy, các ngươi vì sao còn chưa rời đi? Hạ quan cũng chưa hoàn thành nhiệm vụ. Vậy gã kiên định ngồi đáp. Nhiệm vụ? Dã Lạn nhíu mày, sau đó sắc mặt lại trở nên có chút xanh xám nói, chẳng lẽ các ngươi nhận được nhiệm vụ chính là giết chết những hải tử này? Vậy gã thành thật trả lời, đây chỉ là một trong số đó. Hỗn đản! Dã Lạn trực tiếp bắt lấy Vậy gã cổ áo, một tay lấy hắn nhấc lên nói ra, chuẩn úy, mời ngươi nói cho ta, lúc nào giết chết một đám 10 tuổi hải tử lên cao đến thành thị cấp nhiệm vụ trình độ? Ta Dã Lạn chinh chiến nửa đời, nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có buồn cười như vậy thành thị cấp nhiệm vụ, ngươi là tại lường gạt ta sao? Hạ quan không dám. Cút ra ngoài cho ta. Dã Lạn trực tiếp đem Vậy gã hướng phía cổng ném đi. Cho dù Vậy gã bị làm đầy bụi đất, hắn vẫn là đứng lên kiên định nói ra, tướng quân các hạ, hạ quan phụng đoàn bộ thành thị cấp mật mệnh chấp hành tương ứng nhiệm vụ, quân lệnh như núi, sứ mệnh tất đạt. Dã Lạn giận quá thành cười, tốt tốt tốt, tốt một cái quân lệnh như núi, sứ mệnh tất đạt. Hán trường kiếm xuất hiếu, gác ở Vậy gã trên cổ, hiện tại hoặc là ngươi cút ra ngoài cho ta, hoặc là ta một kiếm giết ngươi. Hạ quan nguyện vì vinh dự của đế quốc dâng lên trái tim. Vậy gã thanh âm non nớt kiên định không thay đổi. Theo Vậy gã thanh âm rơi xuống, 232 liên binh sĩ thế mà không chậm trễ chút nào đem trường thương nhắm ngay quân hàm thiếu tướng Dã Lạn, chúng ta nguyện vì vinh dự của đế quốc dâng lên trái tim. Đế quốc lục quân chung với đế quốc, chung với mệnh lệnh. Chỉ cần không phải phản quốc cùng vi phạm tổng chỉ huy quan mệnh lệnh, như vậy tất cả binh sĩ đều sẽ kiên quyết phục tùng lệ thuộc trực tiếp trưởng quan mệnh lệnh, dù là quân hàm của đối phương là tướng quân, dù là chuyến này hẳn phải chết không nghi ngờ cũng sẽ không để bọn hắn có chút chần chờ. Lần này Dã Lạn ngược lại ngây ngẩn cả người. Nếu như là một cái thành niên sĩ quan làm ra cử động như vậy hắn đương nhiên có thể lý giải, làm thứ ba tập đoàn quân tướng lĩnh hắn tự nhiên cũng không có khả năng thật giết chết một quân đế quốc quan, nếu là thật có dạng này chung với cương vị sĩ quan hắn ngược lại sẽ thưởng thức mà không phải trách tội. Nhưng là chuyện này đặt ở một đứa bé trên thân cũng quá mức quá dị. Không chỉ là quái gì, một cái 10 tuổi tả hữu hải tử đảm nhiệm quân đế quốc quan bản thân liền tương đương kỳ quái, hắn nhưng không biết lúc nào đế quốc đã mặt rơi xuống cần đem một đứa bé đưa lên chiến trường, mà lại đứa bé này đối mặt hắn uy hiếp thế mà không e ngại tử vong. Nhìn xem tiểu trong quần đứa trẻ lang thang đồng, đó mới là một đứa bé phải làm ra biểu hiện. Thế nhưng là trước mặt thằng nhóc này sĩ quan nhưng không có. Đây không phải một đứa bé, cái này căn bản là đế quốc bồi dưỡng cô máy chiến tranh A làm cản. Một tiếng gầm thét đống nhiên đánh vỡ bầu không khí, Dạ Lạn đội cảnh vệ đến. Nhìn thấy Dạ Lạn bị vây, đội cảnh vệ cấp tốc bước xuống trong tay đảm nhiệm nhiều việc quần áo ngăn tại Dạ Lạn trước mặt. Bọn hắn đem trường thương nhắm ngay vậy gạ bọn người, đội cảnh vệ đội trưởng phẫn nộ quát, đem các ngươi trưởng quan kêu đi ra, ta ngược lại muốn xem đến tụt cùng là tên hỗn đản nào cho các ngươi ra lệnh đem vũ khí nhắm ngay đế quốc tướng lĩnh. Hạ quan không dám. Vậy gã lập tức tỏ rõ lập trường, hạ quan phụng đoàn bộ thành thị cấp mật lệnh làm việc, tuyệt không phải cùng tướng quân các hạ là địch, còn xin tướng quân các hạ hiểu rõ đại nghĩa, không cần lại làm khó vì chờ. Đội cảnh vệ đội trưởng không có bước qua, hắn đem ánh mắt nhìn về phía Dạ Lạn. Dạ Lạn trên mặt âm tình bất định, hắn một phương diện không muốn trái với đế quốc lục quân điều lệ, khác một phương diện lại không muốn để cho vậy gã giết chết cái này hơn 90 vóc đồng, trang diện nhất thời rằng có xuống tới. Đem các ngươi đoàn bộ tối cao trưởng quan gọi tới. Dạ Lạn thu hồi trường kiếm, không còn khó xử vậy gã cái này phụ mệnh làm việc sĩ quan. Phải. Vậy gã lập tức phân phó phó quan đi tìm đoàn bộ báo cáo tình huống. Đồng thời, vậy gã nhìn thấy trường kiếm bị thu hồi cũng là âm thầm nhẹ nhàng thở ra, hắn chờ chính là đối phương câu nói này. Nếu như hắn tự tiện rút lui đó chính là trái với đoàn bộ mệnh lệnh, mà tiếp tục lưu lại sợ cái này không biết từ nơi nào tới tướng quân cố ý ngăn cản, lúc này có thể đem bóng ra đá cho đoàn bộ không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Đúng lúc này, lúc trước còn dọa run lẩy bẩy bờ dịch không biết nơi nào tới dũng khí bỗng nhiên đứng lên hướng phía lầu một cửa sau phóng đi, bởi vì vị trí này lúc đầu khoảng cách cửa sau khá gần, thời gian một cái nháy mắt hắn liền muốn chạy ra phòng ở nhanh, ngăn lại hắn. Vậy gã chỉ vào bờ dậy nhất mã đương tiên liền hướng phía bờ dưới phương hướng phóng đi, nhiệm vụ này vốn là đánh gián điệp tổ chức một cái xuất kỳ bất ý, nếu để cho một con côn trùng chạy đi, như vậy tuyệt đối có thể đưa tới hiệu ứng hồ điệp. Bởi vì đến cửa sau muốn vượt qua Dạ Lạn, vậy gã cái này khẽ động, Dạ Lạn đội cảnh vệ cũng động. Bọn hắn cũng mặc kệ nhiệm vụ gì không nhiệm vụ, vậy gã dám tới gần trưởng quan của bọn hắn, làm đội cảnh vệ tự nhiên cần thay thế trưởng quan ngăn cản hết thảy khả năng tạo thành uy hiếp tồn tại. Không còn kịp rồi. Vậy gã nhìn thấy bờ dậy muốn đi ra cửa phòng, hắn đánh ngã một cái cảnh vệ viên. Từ trong tay của bọn hắn đoạt lấy trường thương hướng phía bờ dậy ném đi. Hoa, cái này một chi trường thương nửa đường bị Dạ Lạn cho tiếp nhận, hắn từ đầu đến cuối cho rằng bọn nhỏ là vô tội, mà bờ dậy sở dĩ chạy trốn cũng là bởi vì sợ hãi, bởi vậy hắn tự nhiên không cho phép vậy gã ở ngay trước mặt hắn đem một cái bị dọa sợ hải tử giết chết. Mấy người các ngươi đi đem hải tử mang về. Dạ Lạn ngăn cản chuẩn bị giáo huấn vậy gã đội cảnh vệ, đồng thời hạ đạt mang về bờ dậy mệnh lệnh. Vâng, sư tòa. Đội cảnh vệ đội trưởng trừng mắt liếc vậy gã, sau đó dẫn người hướng phía đi cửa sau đi. Phanh. Mới vừa đi tới một nửa, cửa sau bên ngoài vang lên một trận tiếng nổ. Theo cái này tiếng nổ, một đóa ánh lửa bập bùng lên tới trong bầu trời đêm. Cái này một đóa pháo hoa chưa mất diệt, một cái khác đóa pháo hoa lại chưa bao giờ cùng địa phương dâng lên, cách xa nhau không đến 5 giây. Phanh phanh phanh. Hiệu ứng hồ điệp bắt đầu có hiệu lực. Tại ban sơ kia một đóa pháo hoa dẫn đầu hạ, toàn bác khu từng cái âm u nơi hẻo lánh tuần tự dâng lên các loại pháo hoa, đồng thời cái này pháo hoa liên tiếp, chính lấy phong hỏa liệu nguyên chi thế hướng phía toàn cả lèn mỹ quyết tán. Chương 38, dây dẫn nổ phanh phanh phanh. Ánh lửa bập bùng đem cả lèn mỹ chiếu trong suốt. Toàn bộ thành thị phảng phất bắt đầu bội thu khánh điện. Tại bình thường bình dân xem ra, đây có lẽ là các quý tộc kiến hội trước trợ hứng, nhưng là tại cả lẹn nỉ vô số liên hợp vương quốc gián điệp trong mắt, lần này liên tục pháo hoa lại là đùa đòi mạng số. Toàn thành dự cảnh, giống như đường biên giới phong hòa đài, một khi một chỗ dâng lên khói báo động, chắc như vậy lân cận một chỗ cũng sẽ đồng thời dâng lên khói báo động, tiến tới một truyền mười, mười truyền trăm, trăm truyền ngàn vạn, cuối cùng đạt tới sớm dự cảnh hiệu quả. Pháo hoa dự cảnh cũng là đồng lý. Khi khu ổ chuột chỗ này điểm liên lạc dâng lên pháo hoa, chắc như vậy lân cận các nơi điểm liên lạc cũng sẽ nháy mắt phóng thích pháo hoa, tiến tới tầng tầng thúc đẩy, để tất cả gián điệp điểm liên lạc minh bạch, toàn cả lẹn nỉ gián điệp hệ thống ngay tại tao ngộ chưa từng có đại nguy cơ. Rầm rầm rầm, các lẹn nỉ tựa hồ lâm vào cuồng hoan, khắp nơi nhà dân, từ lâu vứt bỏ phòng, đột nhiên bốc cháy lên lửa lớn rừng rực, đây là chưa bị thanh tẩy gián điệp điểm liên lạc không có thời gian chuyển di tình báo, mà trực tiếp khai thác đốt cháy phương thức tiêu hủy tình báo. Giờ khắc này, toàn bộ đám người trợn nhìn sắc mặt. Hiện tại mới vừa vặn vào đêm, khoảng cách 23:59 phân còn có 4 nửa giờ. Căn cứ thống kê không trọn vẹn, còn có 2/3 điểm liên lạc chưa thanh tẩy, thế nhưng là tín hiệu này một phát, bọn hắn kế hoạch đánh bất ngờ liền đã mất đi tác dụng. Cái gì là đại thanh tẩy, cái gì là một tên cũng không để lại. Đoàn bộ chính là sợ điểm liên lạc bên trong có cá lọt lưới vụng trộm cho cái khác điểm liên lạc báo tin, bọn hắn mới cuối cùng mới hạ đạt cái này tàn nhẫn tới cực điểm tha giết lầm chớ không tha lầm mệnh lệnh. Nhưng là bây giờ mệnh lệnh đã mất đi tác dụng. Khắp nơi điểm liên lạc đã bắt đầu nhóm lửa diễm, tình báo từ lâu bị thiêu hủy không còn một mảnh, cái này trọng đại sai lầm đem triệt để đè ở trên đầu của bọn hắn, hiện tại đừng nói là thằng quan phát tài, có thể giữ được hay không quân tịch đều trở thành vấn đề. Cha, cha cho ta. Đoàn trưởng gặng sẽ bỏ tờn hai mắt đỏ lòm nhìn chằm chằm giận dữ hét, đến tột cùng là cái nào thùng cơm phụ trách điểm liên lạc tạo thành sai lầm, tại quân bộ xử quyết ta trước đó, ta nhất định phải trước đem hắn đưa lên rào thủ đỡ. Lúc này, phó quan Dạ cũng chạy tới nơi này. Hắn thở hồng hộc đứng nghiêm chào nói, báo cáo đoàn trưởng, việc lớn không tốt, một thiếu tướng đại nhân chính ngăn cản vậy gã đại đội trưởng tiến hành đại thanh tẩy nhiệm vụ, vậy gã đại đội trưởng kiên quyết thi hành mệnh lệnh thể sống chết không lùi, song phương chính rằng co tại nguyên chỗ. Thiếu tướng đại nhân nói thẳng muốn ngài tự mình ra mặt giải thích. Thiếu tướng. Đoàn trưởng cùng tham mưu trưởng trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, bọn hắn ngược lại là không có bao nhiêu sợ hãi, chỉ cần đem nhiệm vụ lần này giải thích rõ ràng, khẳng định như vậy thì sẽ không có người ngăn cản hắn, dù sao tất cả mọi người là vì tương lai của đế quốc. Đồng thời hai người còn tương đương thưởng thức vậy gã biểu hiện. Gặp được tướng quân cũng phải kiên quyết chấp hành mệnh lệnh của bọn hắn, chỉ riêng điểm này là đủ chiếm được hai người hảo cảm, ai không thích chung với bộ hạ của mình đâu, vậy gã biểu hiện đủ để nên được thượng sĩ binh làm gương mẫu, sĩ quan mẫu mực. Trung sĩ, phía trước dẫn đường. Đoàn trưởng Gẳng sẽ tạm thời buông xuống nhiệm vụ thất bại bội, hắn dự định đi trước gặp một lần cái này bỗng nhiên xuất hiện thiếu tướng, mặc dù chỉ có thể nói là suy đoán, nhưng là hắn giác quan thứ 6 nói cho hắn biết lần này nhiệm vụ tác chiến thất bại cùng vị thiếu tướng này có quan hệ trực tiếp. Nếu quả như thật là thiếu tướng sai lầm, cùng lúc đó, các Lenny chính phủ cao ốc, đội chấp pháp văn phòng bên trong, một người mặc đội chấp pháp chế phục trung niên nhân đứng tại cửa sổ sắt đất bên cạnh sững sờ nhìn xem lên không diễm hỏa. Hắn là các Lenny chấp pháp tổng cục trưởng Bruno Bozen, thủ hạ của hắn nắm giữ lấy tổng cộng một hơn vạn cái đội chấp pháp đội viên, chấp pháp cục cũng là toàn bộ các Lenny trừ quân đội bên ngoài cường đại nhất lực lượng vũ trang, bọn hắn hiệu lực tại các Lenny chính phủ hệ thống. Không nghĩ tới quân đội thế mà ở thời điểm này động thủ thanh tẩy cả Lenny. Nhìn ngoài cửa sổ không ngừng lên không diễm hỏa, Bruno tự lẩm bẩm, vẫn là nói quân đội đã nhận ra vương quốc kế hoạch, nếu như tình thế thật đã nghiêm trọng đến loại tình trạng này, như vậy xem ra là đợi không được đầu mùa xuân đến. Đi đến trước bàn làm việc, Bruno đổ rèn cầm lấy bút bắt đầu viết lên thư. Khi thư tín viết xong cất vào phong thư về sau, hắn cầm một chén rượu đỏ một lần nữa đứng lên đi tới cửa sổ sát đất bên cạnh trầm mặc một hồi nói ra, chim sơn ca, đem phong thư này trong đêm mang đến thêm tây bên trong thành vương quốc quân bộ tổng chỉ huy. Thoại âm rơi xuống, trên bàn công tác viết xong thư tín đột nhiên biến mất vô tung vô ảnh, phản phất từ đầu đến cuối cũng không xuất hiện qua, mà toàn bộ văn phòng trừ bờ Juno đổ rèn bên ngoài cũng không nhìn thấy nửa cái bóng người, chỉ có ban công rèm cửa theo gió nhẹ dần dần nhẹ nhàng chiếc son môi rượu. Bờ Juno đổ rèn lộ ra mỉm cười nói, là thời điểm cho tự đại quân đế quốc bộ một bài học, có lẽ không cần chờ đầu mùa xuân đến, vương quốc kim sư cờ liền đã tung bay tại cả lẹn nhì tưởng thành trên không. Bờ Juno là cả lẹn nhì gián điệp hệ thống thủ lĩnh, hắn cũng không hối hận mình trở thành liên hợp vương quốc gián điệp. Chớ nhìn hắn tay cầm hơn bạn người lực lượng vũ trang, nhưng là tại chấp pháp quá trình bên trong khắp nơi bị thứ ba tập đoàn quân bộ ngăn cản, quân đội đối nội chính can thiệp sớm đã đến không thể nhịn được nữa tình trạng, hắn muốn để tự đại tập đoàn quân bộ hôi phi yên diệt, hắn muốn thực sự trở thành cả lẹn nhì thành chủ nhân, đây chính là hắn cùng liên hợp vương quốc giao dịch. Trừ cả lẹn nhì chấp pháp cục trưởng thân phận, hắn còn có một cái liên hợp vương quốc bá tước thân phận. Đây là liên hợp vương quốc quốc vương âm thầm tự mình sắp phong, một khi vương quốc quân đối đế quốc khởi xướng tiến công, như vậy hắn đem triệt để đảo hướng liên hợp vương quốc, đồng thời tại thời khắc mấu chốt vì liên hợp vương quốc quân đội làm tốt nội ứng, ở đâu ứng bên ngoài hợp tình huống dưới để quân đế quốc nếm thử cái gì gọi là thất bại tư vị. Chỉ sợ không có ai biết, các lén nhỉ chính phủ hệ thống thành viên hoạch tâm nhất một trong, đã triệt để đầu nhập vào liên hợp vương quốc ôm ấp. Cũng chính là tại lúc này, đoàn trưởng cùng tham mưu trưởng rốt cục dẫn người đi đến khu ổ chuột điểm liên lạc. Mới vừa vào cửa, đoàn trưởng Gẳng Sẽ Bỏa Tần liền nhận ra cái kia đỉnh lấy quân hàm thiếu tướng người rõ ràng là tập đoàn quân đệ ngũ sư trưởng Dạ Lạn, vừa lúc Dạ Lạn tướng quân cùng hắn sư trưởng Ổn Cọt Ẩn là cạnh tranh quan hệ, hai người thường xuyên tại tài nguyên tranh đoạt bên trên náo rất hung. Mặc kệ như thế nào, đối phương dù sao cũng là tướng quân. Gẳng Sẽ Bỏa Tần tán thưởng nhìn thoáng qua bên cạnh không tiêu ngạo không tự ti bậy gạ, sau đó đứng nghiêm chào nói, hạ quan bảy sư hai lữ ba đoàn đoàn trưởng Gẳng Sẽ Bỏa Tần, đặc biệt hướng tướng quân các hạ Vân An. Gẳng Sẽ không có đạt được đáp lại. Dạ Lạn lúc này chính ngơ ngác nhìn qua lên không diễm hỏa. Lấy thông minh tài trí của hắn tự nhiên minh bạch vừa mới hắn nhất niệm chi nhân tựa hồ đưa đến cái nào đó nhiệm vụ thất bại, mấu chốt nhất là tạo thành loại tình huống này đứa bé kia bởi vì hắn ngăn cản mà thành công trốn. Tướng quân các hạ. Gẳng Sẽ Bỏa Tần lặp lại một lần lúc trước, rốt cục tỉnh lại trầm tư Dạ Lạn. Dạ Lạn trịnh trọng nhìn xem Gẳng Sẽ Bỏa Tần không có nói nhảm nhiều, hắn nói thẳng nói ra, chúng ta, tại không trái với đế quốc điều lệ tình huống dưới, mời ngươi đem lần này thành thị cấp nhiệm vụ tuyệt mật tin tức cáo chi. Vâng, tướng quân các hạ. Đoàn trưởng không có bất kỳ dấu giếm nào, bắt đầu lại từ đầu nói về nhiệm vụ lần này mục đích. Chương 39, bộ hạ quy tâm không điểm cả. Khu ổ chuột liên hợp vương quốc điểm liên lạc. Thẳng đến lúc này, đại thanh tẩy nhiệm vụ chính thức tuyên cáo hoàn tất, toàn đoàn lần nữa tập hợp bắt đầu các đại đội làm việc báo cáo. Ngoài phòng trên đất trống, đứng tại thủ vị chính là đoàn trưởng cùng tham mưu trưởng, bên phải là hiểu rõ tình huống cặn kẽ thiếu tướng Dạ Lạn cùng hắn đội cảnh vệ, vậy gã cùng bộ hạ thì đứng ở bên trái, đồng thời bắt giữ lấy 90 dư cái chưa xử lý thích đáng hải tử. Toàn thể đều có. Đoàn trưởng phó quan ra lệnh, làm việc báo cáo chính thức bắt đầu, 101 liên đại đội trưởng ra khỏi hàng. Báo cáo 101 liên đại đội trưởng là cái vừa đầy 20 tuổi quan quân trẻ tuổi, tiếp đoàn bộ lệnh, ta ngay cả trùng cần thanh lý đông đường cái phía bắc 9 cái liên hợp vương quốc tổ chức tình báo điểm liên lạc, thực tế thanh lý 5 cái, thu về tình báo 27 phần, còn lại 4 cái bị tiêu hủy. 107 liên đại đội trưởng. Một đại hán tiến lên một bước, tiếp đoàn bộ lệnh, ta ngay cả trùng cần thanh lý đông đường cái trung bộ 12 cái điểm liên lạc, thực tế thanh lý 3 cái, thu về tình báo 12 phần, còn lại bị tiêu hủy. 46 liên đại đội trưởng tiếp đoàn bộ lệnh, ta ngay cả trùng cần thanh lý. Một vòng báo cáo xuống đến, khiến người khiếp sợ là, nạp đặt một cái Bắc khu, gần 300 cái hoặc lớn hoặc nhỏ điểm liên lạc thế mà chỉ dọn dẹp không đến 1/2, còn lại còn có một nửa điểm liên lạc bị tiêu hủy hoặc là đã bị chuyển di, tổn thất tình báo đã không phải là có thể sử dụng kim tệ để cân nhắc, nếu như lần này là bởi vì vậy gã người sai lầm, kia đủ để đem hắn đưa lên rào thủ đỡ. Không chỉ là vậy gã, cái này sai lầm một khi ngày mai báo cáo đến phía trên, đoàn trưởng cùng tham mưu trưởng cũng có thể trực tiếp bị khai trừ quân tịch, về phần lý do đương nhiên cũng là rất đơn giản, đó chính là tại không có tiến hành hồi báo tình huống dưới, không biết tự lượng sức mình tự tiện triển khai thành thị cấp nhiệm vụ tuyệt mật, cuối cùng dẫn đến nhiệm vụ thất bại. May mắn là nỗi oan ức này có người quõng. Đoàn trưởng hướng phía bên phải nhìn thoáng qua Dạ Lạn, mặc dù trong lòng cười trên nỗi đau của người khác, nhưng là trên mặt nhưng không có biểu hiện ra ngoài. Hắn ngược lại khách khí hỏi, tướng quân các hạ, xin hỏi ngài có dặn dò gì sao? Khoát tay áo, Dạ Lạn không nói gì. Trên mặt của hắn có chút phát xanh, mặc dù ba đoàn cũng cần gánh vác một chút xíu trách nhiệm, nhưng là chuyện này 90% trách nhiệm chỉ sợ đều muốn rơi vào trên đầu của hắn. Ở đây mỗi một tên lính ghi hình thủy tinh thế nhưng là đều ghi chép nhất thanh nhị sở. Nhất niệm chi nhân, ủ thành sai lầm lớn. Hắn xác thực không nghĩ tới từng cái 10 tuổi tả hữu hài tử bên trong, thế mà thật sự có địch quốc gián điệp, cái này không khỏi quá mức thiên phương dạ đảm một chút đi. Hắn 10 tuổi thời điểm đang làm gì? Chỉ sợ còn tại chơi bùn, mà những hài tử này thế mà đã học xong phản bội tổ quốc. Dạ Lạn thở dài nói ra, đã thành kết cục đã định, ta cũng liền không ở nơi này ở lâu, chắc hẳn ngươi ngày mai cũng phải đến quân bộ báo cáo, việc này sai lầm tại ta, các ngươi chi tiết báo cáo là đủ. Vâng, tướng quân các hạ. Đoàn trưởng cúi chào, đồng thời hỏi, hạ quan còn có một chuyện không rõ, xin hỏi những hài tử này nên xử trí như thế nào? Dạ Lạn nhìn về phía bọn nhỏ. Khi thấy từng đôi ánh mắt hoảng sợ lúc hắn hiện lên vẻ bất nhẫn, nhưng là cuối cùng vẫn là lắc đầu nói ra, thành này thành phố cấp nhiệm vụ tối cao quyền chỉ huy hạn tại ngươi, ta không có quyền hỏi đến. Cảm tạ tướng quân các hạ lý giải. Gẳng Sễ Bọa Tợn nhìn thoáng qua vậy gã nói ra, chuẩn úy, đây là ngươi phụ trách điểm liên lạc, mời tiếp tục chấp hành xong nhiệm vụ. Vâng, đoàn trưởng. Vậy gã gật đầu xác nhận. Hắn từ dưới đất nhặt lên một thanh chế thức trường thương, sau đó không chút do dự hướng phía hải tử đi đến, hắn đồng thời không quên nhìn một chút trên mặt y nguyên tồn tại do dự đại đội phó. Bất quá hắn cũng không có đối với hắn binh sĩ ra lệnh, mà là mình đơn độc hướng về phía trước. Nhao nhao nhào, huyết hoa nở rộ, hai đứa bé mất mạng tại hắn trường thương hạ. Vậy gã cũng không biết hai đứa bé này có phải là gián điệp, nhưng là cái này đã dâu dịa, bởi vì thà giết lầm chớ không tha lầm, nhất niệm chi nhân hậu quả vừa mới Dạ Lạn đã tự mình làm mẫu. Cũng bởi vì kia nhất niệm chi nhân, một khi chiến tranh bộc phát, những cái kia chưa kịp thu về tình báo sẽ chỉ làm càng nhiều người bởi vì chiến tranh mà chết đi, thậm chí khả năng tai họa đến trên người mình. Chúng ta đi. Dạ Lạn híp mắt, mang theo đội cảnh vệ đi ra ngoài. Tại đi tới cửa thời điểm, Dạ Lạn bước chân dừng một chút, hắn quay đầu nhìn thoáng qua khát máu vậy gã, thình lình phát hiện khỏe miệng của hắn thế mà còn mang theo vẻ mỉm cười, cái này vẻ mỉm cười để Dạ Lạn con người co rụt lại. Hẳn là, cái kia đứa bé sĩ quan là đang hưởng thụ giết người. Đem vậy gã mỉm cười khắc vào ký ức chỗ sâu, Dạ Lạn biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Vậy gã không có chú ý Dạ Lạn rời đi, hắn một lần nữa nhấc lên trong tay chế thức trường thương, hướng phía mục tiêu kế tiếp nhìn lại, kia là một cái khuôn mặt thanh tú tiểu nam hài, trong mắt của hắn mang theo cầu khẩn cùng sợ hãi, còn có một tia đối sinh mệnh khát vọng. Vậy gã chạy tới hắn trước mặt. Tiểu Nam Hải nhìn thấy vậy gã khát máu khuôn mặt sợ hãi rụt rụt thân thể, tựa hồ muốn chen đến trong đám người, nhưng lại bị đồng bạn vô tình ép ra ngoài, nét mặt của hắn lộ ra 10 phần bất lực. Trường thương nhấc lên, liền muốn rơi xuống. Soạt. Đại đội phó một cái đi nhanh đè xuống vậy gã trường thương. Tại vậy gã kinh ngạc ánh mắt hạ, đại đội phó thái độ hoàn toàn xoay chuyển, "Đại đội trưởng, tiếp xuống làm việc xin giao cho chúng ta đi, cái này một phần tội nghiệp chúng ta không thể lại để cho ngài một thân một mình tiếp nhận. Hết thảy đều là chúng ta làm sai." Nếu như không phải là bởi vì chúng ta chần chờ cũng sẽ không xuất hiện như thế lớn chỗ sơ suất, nhưng mà ta bây giờ lại còn giống một tên hèn nhát đem nghiệp chướng nặng nề làm việc toàn bộ ném cho một mình ngài, hạ quan thực sự không còn mặt mũi đối với ngài, việc này về sau còn xin đại đội trưởng trùng điệp trách phạt. Mời đại đội trưởng trách phạt. Vậy gã bộ hạ chăm miệng một lời. Bọn hắn đem vậy gã hành vi lý giải thành cực kỳ bảo vệ bộ hạ trưởng quan, bởi vì không muốn để cho bộ hạ gánh chịu đao phủ tội nghiệp, cuối cùng một thân một mình thay thế bọn hắn những này không cách nào đối hại tử hạ thủ nạo trùng binh sĩ gánh chịu phần này tội nghiệp. Đây là một cái bảo vệ bộ hạ thật giải quan. Các binh sĩ nhìn xem vậy gã ánh mắt tràn đầy cảm động, bọn hắn làm sao có thể để dạng này trưởng quan gánh chịu loại này tội nghiệp, bọn hắn những binh lính này còn muốn nuốt ở trưởng quan phía sau khi nào trùng khi tới khi nào. Từ đại đội phó dẫn đầu, vậy gã bộ hạ đối 90 đứa bé vươn đồ đao, mà vậy gã tại giết hai đứa bé sau liền bị cảm động không thôi đám binh sĩ đẩy ra vòng tròn, toàn bộ hành trình lại không có động đậy một lần tay. Không hổ là vậy gã chuẩn bị a. Đoàn trưởng quá khen rồi. Vậy gã khiêm tốn nói. Đoàn trưởng gẳng sẽ bỏ tờn không có trả lời, hắn nhìn xem vậy gã bộ hạ cái kia đáng sợ lực chấp hành hài lòng gật đầu. Lúc này mới vừa đảm nhiệm đại đội trưởng một cái buổi chiều, liền có thể để bộ hạ cam tâm tình nguyện đối từng cái non nớt hài tử hạ thủ, loại chuyện này cho dù là hắn không khai thác cưỡng chế mệnh lệnh cũng rất khó làm được, mà lại làm một trưởng quan có thể chiếu cố bộ hạ cảm xúc cũng là khó được phẩm chất ưu tú. Nhìn đến đây, đoàn trưởng gặng sẽ bọa tờn không khỏi càng thêm xem trọng bởi gạ. Mặc dù nhiệm vụ bên trong đồ thất bại, toàn bộ ban thưởng cũng rất có thể thất bại, hắn thậm chí muốn gánh chịu một số nhỏ trách nhiệm. Nhưng là gặng sẽ bỏ tờn quyết định tại ngày mai báo cáo bên trong nói cái gì cũng phải thay vậy gạ tranh thủ đến một viên đế quốc chi dược huân trường, dù sao trách nhiệm của ai hắn vẫn là phân rõ, mà lại nhiệm vụ lần này vòng thứ nhất tiết hoàn toàn do vậy gạ người viên mãn hoàn thành, hắn không chỉ có không qua, ngược lại có công. Mặc dù ngay cả hắn cũng không có tự tin cái này mai huân trường có thể phê xuống tới, nhưng ít ra làm hết mình, nghe thiên mệnh. Chương 40, báo cáo ngày thứ 2. Đế quốc thứ 3 tập đoàn quân, bộ tổng tham mưu phòng họp. Hình bầu dục bàn dài không còn chỗ ngồi, có thể ngồi ở chỗ này mỗi người đồng đều có được chuẩn tướng trở lên quân hàm. Trên mặt của bọn hắn hoặc kiên nghị, hoặc hòa ái, hoặc bình tĩnh. Bọn hắn là thứ ba tập đoàn quân hạch tâm nhất cấp lãnh đạo, không chút nào khoa trương. Nếu là người nơi này bị tận diệt, như vậy toàn bộ thứ ba tập đoàn sẽ nháy mắt lâm vào tê liệt. Khu khu. Một trận tiếng ho khan truyền đến, phòng họp lâm vào yên tĩnh. phát ra tiếng ho khan chính là ngồi tại chủ vị thứ ba tập đoàn quân tổng chỉ huy quan, hắn nhìn hơi khô gầy cùng ốm yếu, liền ngay cả kẹp lấy xì gà tay phải cũng hơi run rẩy, đây là tuổi tác lớn hẹn 55 tuổi khoảng chừng thượng tướng phụ Stern Noble. Hắn cũng không phải là quý tộc, thế nhưng là hắn lại có được toàn đế quốc tôn quý nhất dòng họ Noble. Cho dù là hiện tại hoàng tộc, đều chưa từng có được cao quý như vậy dòng họ. Lấy đế quốc chi danh làm mình dòng họ, đây là chỉ có vì đế quốc tân sinh lập xuống công lao Hán Mã khai quốc tướng lĩnh, mới có tư cách bị đế quốc nguyên thủ bàn cho cao quý nhất dòng họ. Cái họ này không thể thế tập, nhưng là được trao tặng dòng họ tồn tại đem cùng vinh dự của đế quốc cùng ở tại. Tên của bọn hắn sẽ vĩnh viễn bị đế quốc ghi khắc, chỉ cần đứng tại đế quốc lãnh thổ bên trên, dù là phạm phải không thể tha thứ tội danh, bất luận cái gì đơn vị hoặc cá nhân đều không có tư cách đem vũ khí chỉ hướng bọn hắn. Dòng họ Noble, đây là đế quốc cao quý nhất dòng họ, cũng là cao cấp nhất văn trường, hắn đáng giá bất luận cái gì một tên binh lính đi phấn đấu cả đời. Hiện tại đã ban cho nổ vụ dòng họ, bao quát nguyên thủ ở bên trong không đến 5 người. Chư vị, Foster từ đầu đến cuối híp mắt nói ra, hôm nay vội vàng triệu tập các vị tới đây nguyên nhân chắc hẳn tất cả mọi người từ trên mặt bản trên tư liệu thấy rõ đi, hiện tại chư vị đối hôm nay để tại thảo luận nhưng có nghi vấn gì? Một người đeo kính tính sĩ quan giơ tay lên, quân hàm của hắn là chuẩn tướng. Phó tham mưu trưởng mời nói. Chuẩn tướng thả ra trong tay tư liệu nói ra, tổng chỉ huy quan các hạ, ta cho rằng ổn quật ẩn sư trưởng ba đoàn hết thảy kế hoạch tác chiến đồng đều phù hợp đế quốc đặc biệt hành động điều lệ. Tại dưới tình huống lúc đó xác thực người biết càng ít càng tốt, nhiệm vụ thất bại nguyên nhân chủ yếu cũng không tại ba đoàn trên thân, ta cho rằng khi thưởng không làm phạt. Người đang nói đùa gì vậy? Ba sư trưởng đứng lên nói ra, người sáng suốt đều nhìn ra là ổn quật ẩn ba đoàn không biết tự lượng sức mình muốn nuốt một mình cái này một phần công lao, nếu như lúc ấy tức thời báo cáo quân bộ làm sao lại xuất hiện như thế lớn chỗ sơ suất, hiện tại ngươi nói với ta khi thưởng không làm phạt. Các ngươi tổng tham não người tử đều nước vào sao? Lucas tướng quân, mời nói cẩn thận. Một cái nhã nhặn trung tướng phun ra một điếu thuốc sương mù nói ra, ba đoàn kế hoạch tác chiến chúng ta tổng tham người chẳng lẽ còn nhìn không ra sâu cả sao? Nếu như kiên quyết dựa theo ba đoàn tham như kế hoạch làm việc, như vậy một cái tăng cường đoàn làm sao có thể ăn không vô bắc khu điểm liên lạc? Nhiệm vụ này nếu là giao cho Lucas ngươi ba sư, chẳng lẽ ngươi còn muốn phái ra cả một cái sư đoàn hay sao? Vẫn là nói các ngươi sư đoàn ngay cả bảy sư một đoàn cấp bộ đội cũng không bằng. Ngươi, Lucas còn muốn nói chuyện, thế nhưng là bị bảy sư trưởng ổn cột ẩn đánh gãy. Ba đoàn là thủ hạ ta bộ đội. Chuyện này mặc dù là bọn hắn tự tiện quyết định, nhưng là hết thảy đều phù hợp điều lệ, liền xem như ta biết chuyện này cũng sẽ để ba đoàn độc lập hoàn thành nhiệm vụ, về phần nhiệm vụ thất bại oan ức chúng ta bảy sư cũng không lưng. Nói, hắn nhìn thoáng qua Dạ Lạn. Dạ Lạn thở dài đứng lên mặt hướng tổng chỉ huy quan nói ra, quan chỉ huy các hạng, chuyện này ta không muốn trốn tránh trách nhiệm, chủ yếu sai lầm đúng là ta nguyện ý tiếp nhận hết thảy xử phạt. Dạ Lạn, ngươi. Làm Dạ Lạn hảo hữu chí giao, Lucas vỗ bàn một cái nói ra, quan chỉ huy các hạng, Dạ Lạn mặc dù có lỗi, nhưng là ta cho rằng chuyện này chủ yếu trách nhiệm vẫn là tại ổn quật ẩn ba đoàn không biết lượng sức. Khu khu. Foster ho khan hai tiếng, hắn từ đầu đến cuối hít mắt, phản phất vừa mới từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, chư vị đồng liêu xin an chớ đội, không bằng chúng ta trước nghe một chút ba đoàn đoàn trưởng báo cáo đi. Cửa phòng họp được mở ra. Đoàn trưởng Gẳng Sệ Bọa Tẩn đi tới kính cái quân lễ nói ra, bảy sư hai lữ ba đoàn, thiếu tá Gẳng Sệ Bọa Tẩn hướng tổng chỉ huy quan, các vị tướng quân các hạ báo đến. Gẳng Sệ ngươi vất vả. Bảy sư trưởng ổn quật ẩn mỉm cười nói ra, hiện tại liền bắt đầu báo cáo đi. Tận lực giảm kỹ càng chút, miễn cho một ít người trứng gà bên trong chọn xương cốt, đem cái gì bô địa đều hướng chúng ta bảy sư trên đầu trừ. Ổn quát ẩn nói xong còn dùng như có như không ánh mắt nhìn thoáng qua Lucas. Vâng, sư tòa. Gẳng Sệ nghiêm vừa vặn, bắt đầu báo cáo, ta đoàn giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ từ chuẩn ý vậy gà âm thầm chấp hành, nhiệm vụ độ hoàn thành 100, thành công lấy được Liên Hợp Vương quốc gián điệp tổ chức cả lẹn nì liên lạc đồ 1, đồ bên trong bao hàm cả lẹn nì Bắc khu Liên Hợp Vương quốc gián điệp tổ chức toàn bộ điểm liên lạc địa chỉ. Dừng một chút, Gẳng Sệ tiếp tục nói ra, căn cứ vào giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ độ hoàn thành 100, giai đoạn thứ hai đại thanh tẩy nhiệm vụ tại hôm qua chính thức thực hành, căn cứ đoàn bộ tham mưu chế định kế hoạch tác chiến, chúng ta sẽ ở tối hôm qua 23 giờ 59 phút phần có trước hoàn thành nhiệm vụ, nhưng là trên đường ra bị năm sư trưởng Dạ Lạn tướng quân ngăn cản, dẫn đến kế hoạch tác chiến xuất hiện chỗ sơ suất. Thiếu tá Lucas bất mãn đánh gây Gẳng Sệ, ngươi là muốn đem trách nhiệm toàn bộ trốn tránh đến Dạ Lạn trên thân sao? Hạ quan không dám. Gẳng Sệ không tiêu ngạo không tự ti hồi đáp, hạ quan chỉ là chi tiết báo cáo, hết thảy chân tướng đều ghi lại ở ghi hình thủy tinh bên trong. Nếu như tướng quân các hạ đối với chuyện này có nghi vấn có thể tùy thời đến phòng hồ sơ chọn đọc tài liệu tương quan ghi chép. Lucas yên tĩnh, Gẳng Sệ thiếu tá ngươi tiếp tục làm báo cáo. Tổng chỉ huy quan Foster gõ bàn một cái nói. Phải. Gẳng Sệ tiếp tục bắt đầu làm báo cáo, bởi vì kế hoạch tác chiến xuất hiện chỗ sơ suất, ta bao quanh bộ lập tức khởi động khẩn cấp dự án, tăng nhanh đại thành tẩy nhiệm vụ chấp hành tốc độ. Hết hạn tối hôm qua 23 giờ 59 phút phần, ta đoàn trung hủy diệt điểm liên lạc 143 chỗ, đánh giết 4000 dư tương quan nhân viên gián điệp, thu về tương quan văn kiện 972 kiện, có khác 173 chỗ điểm liên lạc bị tiêu hủy, mặc dù không cách nào đối tổn thất tiến hành ước định, nhưng cả lẹn nì Bắc khu bên trong tất cả điểm liên lạc đã bị thanh lý không còn, tạm thời chưa phát hiện mới điểm liên lạc, nhiệm vụ tổng độ hoàn thành 70.333. Tổng chỉ huy quan vỗ tay lên, thiếu tá, đế quốc đưa ngươi lấy vinh á bởi vì chỗ sơ suất tạo thành tổn thất tạm thời không đề cập tới, ngươi có thể lấy một đoàn chi lực đem Bắc khu chuột ổ cho thọc mấy lần, cái này một phần công lao bất luận kẻ nào cũng không thể đi phủ định, quân bộ sẽ không để cho chung với binh lính đế quốc ăn thiệt thòi, ngươi nhưng có yêu cầu gì sao? Hạ quan không dám giành công. Gẳng Sệ sợ hãi nói ra, kế hoạch cuối cùng xuất hiện chỗ sơ suất, đây là hạ quan cân nhắc không chu toàn, còn xin quan chỉ huy trách phạt. Gặng Sệ, yên tâm nói đi. Ổn Cốt Ẩn mỉm cười nói ra, việc này ai đúng ai sai tổng chỉ huy quan các hạ tự có phán đoán, đã để ngươi đưa yêu cầu ngươi liền xách một cái đi, bất quá liên quan thăng chức loại hình yêu cầu cũng đừng có ở đây để, đây là chúng ta sư bộ tự mình sự tình, cũng đừng bởi vì loại chuyện nhỏ nhặt này đi phiền phức tổng chỉ huy quan các hạ. Vâng, sư tỏa. Gặng Sệ hít sâu một hơi, sau đó Trịch Địa Hưu Thanh nói ra, lần này thành thị cấp nhiệm vụ 232 liên vậy gạ chuẩn ý bằng sức một mình tìm tới cả lẹn ní liên lạc đồ một, lại tại đại thành tẩy nhiệm vụ bên trong xung phong đi đầu, hợp tác chi viện, hạ quan tỉnh cầu quân bộ đối vậy gạ chuẩn ý tiến hành đế quốc chi dự thụ vấn tư cách quyết định. Ta phản đối. Chờ đợi quan chỉ huy xử lý Dạ Lạn thiếu tướng đông nhiên kích động đứng lên. Chương 41, biểu quyết Dạ Lạn kích động đứng lên đưa ra ý kiến phản đối. Vậy gạ hai chữ cho hắn ấn tượng thực sự quá mức khắc sâu đến chỉ cần vừa nghe đến cái này đơn giản hai chữ, hắn liền kìm lòng không được nhớ lại đêm qua đó cũng không quá hữu hảo một màn. Lần đầu lúc gặp mặt, hắn liền thấy một cùng nó nói là thấp bé, càng phải nói nhỏ nhắn xinh xắn, thích hợp cầm đồ chơi tại hố cắt bên trong bóp bùn đứa bé lại không hài hòa cơ một thanh đế quốc chế thức trường thương làm đồ chơi. Mà cái này mặc không quá vừa người quân trang đứa bé, tựa hồ đang chuẩn bị đem chi kia trường thương đâm vào một cái cùng hắn niên kỷ tương tự hài tử trái tim. Mặc dù về sau chứng minh đứa bé kia là gián điệp, nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, bản thân cái này chính là một kiện chuyện cực kỳ kinh khủng. Tuổi chừng 10 tuổi tiểu hài, hoặc là nói là đứa bé, tại nên chơi bùn niên kỷ lại bày ra lão luyện tư thái vung vậy trường thương. Đồng thời đối sắp thu hoạch một cái mạng cũng không phát giác gì, chỉ là cái này sự thật liền để bản thân hắn cảm thấy không rét mà run. Mặc dù hắn không có chỉ trích đế quốc đem hải tử đưa lên chiến trường ý tứ, nhưng vẫn là muốn hảo hảo hỏi một chút tân binh trại huấn luyện đám kia lưu hỗn đảng, đến tột cùng là tại bồi dưỡng ưu tú binh sĩ, vẫn là tại chế tạo dùng cho chiến tranh giết người con rối. Từ góc độ khách quan đến nói, cương đại cá nhân thực lực, kiên quyết phục tùng trưởng quan mệnh lệnh, bộ hạ cực độ tán thành, một mình hoàn thành thành thị cấp nhiệm vụ tuyệt mật vòng thứ nhất thiết. Cái này từng cọc đều nói rõ, vậy gã đúng là một cái ưu tú quân đế quốc quan. Cho dù là đem đế quốc chi dược hân trường trao tặng dạng này sĩ quan, cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Nhưng là liền chủ quan mà nói hắn kiên quyết phản đối. Trước khi đi nhìn thấy kia vẻ mỉm cười đã khắc vào hắn đại nao chỗ sâu, một cái nên bóp bùn đứa bé thế mà đang hưởng thụ giết chóc, khát vọng giết chóc, loại sự thật này vô luận từ góc độ nào nhìn đều giống như đến từ địa ngục các ma tại khát vọng máu tươi. Trải qua chiến trường binh sĩ lộ ra vẻ mặt như thế không gì đáng trách. Thế nhưng là một cái niên kỷ 10 tuổi tả hữu đứa bé làm ra loại chuyện này. Dạ Lạn đã quyết tâm, tuyệt đối không thể để cho tên này đứa bé sĩ quan trong quân đội thu hoạch được càng lớn đánh giá cùng lực ảnh hưởng, bởi vì một khi để vậy gạ thu hoạch được càng lớn lực ảnh hưởng, như vậy tại loại này không phải thời gian chiến tranh kỳ, chỉ sợ toàn bộ cả lẹn nhì đều muốn bị làm gió tanh mưa máu. Dạ Lạn thiếu tướng, mời ngồi xuống nói chuyện. Tổng chỉ huy quan phủ Sutter híp con mắt mở ra một điều nhỏ khe hở nói ra, Gặng Sệ thiếu tá, chắc hẳn ngươi cũng biết đế quốc chi dực trong quân đội đánh giá cùng lực ảnh hưởng vô cùng lớn, ta tạm thời cũng không thể cho ngươi trả lời chắc chắn, nhưng là đã ngươi yêu cầu, như vậy chúng ta quân bộ cũng nhất định sẽ tiến hành thảo luận, vô luận kết quả như thế nào cũng sẽ không ảnh hưởng ngươi còn lại ban thưởng. Cảm tạ tổng chỉ huy quan các hạ. Gặng Sệ vội vàng túi chào. Tổng chỉ huy quan Foster nhẹ gật đầu, "Ừm, ngươi xuống dưới chờ tin tức đi, liên quan tới đế quốc chi dự đánh giá, quân bộ chậm nhất sẽ tại trời tối ngày mai cho lúc trước cho trả lời chắc chắn, đến lúc đó ngươi trực tiếp hỏi ngươi sư trưởng ổn cột là đủ." Hạ quan cáo lui. Đoàn trưởng Gặng Sệ đi ra phòng họp. Tổng chỉ huy quan nhìn thấy phòng họp đại môn đã đóng lại, sau đó nói ra, "Tốt, tất cả mọi người là quân bộ hạch tâm chỉ huy tầng, liên quan tới đế quốc chi dự văn chương đánh giá ta nhìn liền trực tiếp giơ tay biểu quyết đi." Đám người nhẹ gật đầu, đồng đều không có ý kiến. Mấy tên binh sĩ đem vẩy gạ tư liệu đưa đến mỗi một cái tướng quân trước mặt, bọn hắn bắt đầu chậm rãi tìm đọc lên vẩy gạ tổng quân lý lịch, trong phòng họp chỉ còn lại ào ào lật giấy âm thanh. 10 phút sau, biểu quyết bắt đầu. Ổn Cốt Ẩn cái thứ nhất giơ tay đồng ý, dù sao vẩy gạ là thuộc hạ của hắn, bộ đội của hắn nếu có thể ra một cái đế quốc chi dự văn chương người nắm giữ, trên mặt của hắn không chỉ có ánh sáng, còn gián tiếp thể hiện ra hắn lãnh đạo tài năng. Theo Ổn Cốt nhấc tay, đồng thời cùng hắn giao hảo mấy cái sư trưởng tự nhiên cũng đồng thời giơ tay lên. Thứ ba tập đoàn quân trung 10 cái sư đoàn, có 3 cái đã giơ tay lên, 3 trong đó lập phái lựa chọn bỏ quyền, còn lại 4 cái cùng Dạ Lạn giáo hảo sư trưởng lựa chọn bất lực tay, hiện tại còn có được quyền biểu quyết chính là bộ tổng tham mưu trưởng cùng phó tham mưu trưởng, cùng có được tối cao quyền chỉ huy hạn tổng chỉ huy quan phủ Sternovo. Bộ tổng tham mưu bình thường là trung lập phái, nhưng là hết lần này tới lần khác tổng tham mưu trưởng cùng phó tham mưu trưởng cùng 3 sư trưởng Lucas phát sinh cãi vã, lúc này chỉ có tổng tham mưu vì lấy đại cục làm trọng lựa chọn bỏ quyền, phó tham mưu trưởng trực tiếp giơ tay lên. Thế là phòng họp xuất hiện cực kỳ lúng túng một màn. 4 người đồng ý, 4 người không đồng ý tại thời khắc này, tất cả mọi người đem ánh mắt tập trung vào tổng chỉ huy quan Foster nổ bộ trên thân. Duy nhất còn có được quyền biểu quyết chính là tổng chỉ huy quan, tại loại này 4-4 dưới cục diện, là một anh minh tổng tư lệnh là tuyệt đối không thể bỏ quyền, hắn nhất định phải ném ra cái này quý báo nhất một phiếu. Tí tách, một phút về sau, Foster híp con mắt mở ra một đường nhỏ, một bộ vừa tỉnh ngủ dáng vẻ nói ra, "Ừm, nếu là 4-4, như vậy chuyện này liền giao cho ta một người đến quyết định, hội nghị hôm nay đến đây là kết thúc đi." Nói, Foster phất phắt tay, ra hiệu tất cả mọi người lui ra. Tổng chỉ huy quan các hạ. Dạ Lạn kích động nói ra, còn xin cho chúng ta một cái minh xác quyết đoán, ta nghĩ ổn quật sư trưởng cũng nhất định rất muốn biết ngài cuối cùng quyết định đi. Ổn quật cũng nhìn về phía tổng chỉ huy quan. Tổng chỉ huy quan Foster lần nữa lặng lẽ trợn híp con mắt nói ra, đều tan họp đi, trời tối ngày mai trước đó ta sẽ tính cả Dạ Lạn ngươi trừng phạt quyết định cùng nhau cho các ngươi trả lời chắc chắn.
Phải.
Hết thệ vì vinh dự của đế quốc. Đám người toàn bộ đứng dậy cúi chào, sau đó thối lui ra khỏi phòng họp. Khi tất cả người đều sạch sẽ về sau, chưa rời đi, tổng tham mưu trưởng nhìn xem tổng chỉ huy Foster quan nói ra, lão hồ ly, ngươi lại muốn tính toán gì? Chẳng lẽ lại ngươi thật đúng là định đem đế quốc chi dực ban một đứa bé? Trong miệng ngươi hài tử nhưng so sánh những sĩ quan khác ưu tú nhiều nha. Foster một bộ buồn ngủ mông lung nói ra, đứa bé này lập hạ công lao mặc dù khoảng cách đế quốc chi dực còn có một chút chênh lệch, nhưng nói tóm lại cũng không kém bao nhiêu. Tổng tham mưu trưởng nổ một ngụm bóng khói nói ra, lão hồ ly, ta khuyên ngươi vẫn là nghĩ lại mà làm sao? Nếu như bị quân đế quốc bộ đảng kia lão gia hỏa biết ngươi đem trọng yếu như vậy vân chương ban một hài tử, ngươi liền không sợ bị những người kia lên án mắt mở? Địa phương khác ta mặc kệ. Foster đột nhiên mở mắt, tại ta thứ ba tập đoàn quân tuyệt đối sẽ không dùng tuổi tác để cân nhắc một người tài năng, chỉ cần hắn đối đế quốc hữu dụng, ta liền dám cho hắn ban phát bất luận cái gì huân chương. Tuy nói nhân ngôn đáng sợ, nhưng ta Foster xưa nay không sợ bất luận cái gì đều dành. Xem ra ngươi tâm ý đã quyết ta. Tổng tham mưu trưởng lắc đầu. Tổng chỉ huy quan lại híp lại con mắt, tâm ý đã quyết ngược lại không đến nỗi, nếu là ta ban phát huân chương ta sẽ vì cái này một viên huân chương tới chịu trách nhiệm, ngày mai nhật trình hơi điều một điều, ta cần cùng vị này đứa bé sĩ quan hảo hảo gặp được gặp một lần. Chương 42, nghỉ ngơi ngày thứ hai. Bởi vì vừa mới tham gia cỡ lớn nhiệm vụ, đoàn bộ đặc địa cho vậy gạ thả 2 ngày nghỉ. So với chỉ có nghỉ đông nhưng đừng chính thức binh sĩ đến nói, 2 ngày này ngày nghỉ thế nhưng là tiện sát không ít người, thậm chí ngay cả hán doanh trưởng khi biết vậy gạ có được ngày nghỉ về sau đều than thở cả ngày. Bất quá 2 ngày này ngày nghỉ vậy gạ lại không cách nào bình tĩnh trở lại. Bởi vì hôm qua hắn từ đoàn trưởng chỗ biết được tin tức, đế quốc của hắn chi dược vân trường còn tại đánh giá bên trong, quân bộ chưa quyết định phải chăng cho hắn ban phát đế quốc chi dược vân trường. Đây cũng là đương nhiên. Hắn tuổi tác tạm thời bất luận, coi như liền công lao mà nói hắn cũng không chỉ kém một chút điểm. Trừ phi ngày hôm qua đại thanh tẩy nhiệm vụ viên mãn hoàn thành, nếu không lấy hắn hiện tại công lao vô luận như thế nào đều đủ không đến huân chương bên dưới, chuyện này cũng chỉ có thể trách vận may của hắn quá nát, thanh tẩy cái tiểu điểm liên lạc còn gặp được tướng quân cấp đại nhân vật ngăn cản. Không có công lao cũng có khổ lao. Mặc dù đế quốc chi dược huân chương đoán chừng đã thất bại, nhưng là cái khác ban thưởng có lẽ còn là có không ít, hắn chuẩn bị duy trì mong đợi tâm tính chờ đợi ngày nghỉ kết thúc. Bất quá 2 ngày nghỉ kỳ cũng không thể lãng phí. Hôm nay hắn chuẩn bị đến cả lẹn nỉ thư viện hảo hảo tra một chút liên quan tới chức nghiệp giả tin tức. Hắn từ đầu đến cuối đối với trong đại nao không biết lực lượng canh cánh trong lòng, lại có lực lượng có thể để ma lực phá thể mà ra, loại chuyện này hắn nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Mở ra tủ quần áo, nhìn xem 5-6 bộ quân đội chế phục vậy gã lộ ra cười khổ. Vốn còn muốn mặc y phục hàng ngày đi ra ngoài hưởng thụ một chút khó được cuộc sống bình thường, nhưng là hắn hiện tại mới phát hiện, hắn từ khi quân đến nay nơi nào có mua qua cái gì y phục hàng ngày, một mực mặc lên người trừ quân trang vẫn là quân trang, xuyên tới quân trang, phủ lên huân chương. Vậy gã bên hông cài lấy đòn đao, hắn mở ra sĩ quan túc xá cửa phòng. Một vòng chói mắt ánh mắt để hắn kìm lòng không được hít mắt. Tuyết đầu mùa về sau, hôm nay là một cái khó được thời tiết tốt, trên đường cũng khôi phục vui vẻ phồn bình cảnh tượng, mặc kệ là tiểu phiến vẫn là người qua đường đều lộ hiểu ý mỉm cười, tựa hồ đang hưởng thụ ánh nắng tươi sáng sáng sớm. Các lèn mì thư viện ở vào Bắc khu hành chính đường phố. Con đường này cũng là Bắc khu phồn hoa nhất mấy đầu đường cái một trong, bởi vì Bắc khu chính phủ cùng một chút cơ quan hành chính đồng đều tọa lạc ở đây, mặc kệ là trị an vẫn là xung quanh nguyên bộ đều ở vào Bắc khu hàng đầu. Sau một tiếng, vậy gã hưởng thụ xong trà sớm về sau, đi tới cả lẹn mì thư viện. Cả lẹn mì thư viện ở vào Bắc khu hành chính đường phố số 37, toàn quán kiến trúc diện tích là 12 vạn mét vuông, thư viện chia làm phổ thông quán, hành chính quán cùng quân sự quán. Sưu tập thư tịch 3119 vạn sách, bao quát và tượng. Vậy gã dựa theo cột mốc đường đi tới quân sự quán, cũng không phải nói quân sự quán chỉ cho phép binh sĩ tiến vào, mà là nói chức nghiệp giả một loại thư tịch đều thuộc về quân sự phân loại, cho nên muốn thẩm tra chức nghiệp giả tư liệu đi thẳng đến quân sự quán là được rồi. Thư viện thuộc về phúc lợi cơ cấu. Nơi này sách báo chỉ cần là đế quốc công dân liền có thể tùy thời tiến đến miễn phí đọc qua, nhưng là tuyệt đối cấm chỉ mượn bên ngoài, cũng không cho phép mang ghi hình thủy tinh loại hình copy thiết bị, điểm này đối quân đế quốc đội cũng không ngoại lệ. Nhìn bốn phía, vậy gã cuối cùng từ một cái giá sách bên trên tìm được mấy quyển liên quan tới chức nghiệp giả thư tịch. Chức nghiệp giả thường thức bách khoa toàn thư, chức nghiệp giả chú ý hạng mục, chức nghiệp giả cơ bản quy tắc. Ôm một bó thư tịch, vậy gã từ cái thang bên trên thận trọng xuống tới, bởi vì thân cao nguyên nhân, mấy bản này thư tịch đều nhanh chặn mặt của hắn, nhất là hướng phía bên cửa sổ đọc khu đi đến thời điểm, tại cái khác người nhìn hơi có vẻ buồn cười. Soạn. Vậy gã có chút nhón chân lên, lúc này mới đem một bó nặng nghề thư tịch đặt ở trên bản sách. Nhưng là, cái này tự học khu cái ghế có phải là quá thấp chút? Tốt a. Được thừa nhận cũng không phải là cái ghế này quá thấp, mà là chính hắn thân cao quá thấp một chút, mặc dù có thể miễn cưỡng đủ đến bàn đọc sách, nhưng là phải gìn giữ cái tư thế này nhìn cả ngày sách vẫn còn có chút cật lực. Nhân viên công tác chú ý tới tình huống bên này. Một người mặc thư viện làm việc chế phục tuổi trẻ thiếu nữ đi tới, vị này tiểu bằng hữu, nơi này cũng không phải chơi đùa địa phương à, còn có ngươi cái này một thân quân trang thế nhưng là vi phạm pháp luật, ngươi là cùng ai tới đây này? Có phải là cùng người nhà đi rời ra? Vậy gã vừa mới chuẩn bị xuất ra chứng nhận sĩ quan chứng minh lúc, một cái hùng hậu hiền hòa thanh âm truyền đến. Vị tiểu thư này. Dùng dạng này ngữ khí đối đãi một quân đế quốc quan thế nhưng là rất thất lễ nha. Nói chuyện là một cái hí mắt, hai tóc mai có chút hoa dâm quân nhân đế quốc. Phía sau hắn xa mấy mét địa phương có hơn 10 cái chức nghiệp giả gắt gao nhìn chằm chằm bên này, trong đó một cái cầm một thanh màu đậm thủ trượng, mặc kỳ quái trang phục, lộ ra thần bí mà cường đại. Vậy gã hướng phía tên này 55 tuổi khoảng chừng sĩ quan nhìn lại. Tên này sĩ quan quân hàm bên trên mấy viên kim tinh cùng trước ngực số lượng đông đảo hơn chương suýt nữa sáng mù ánh mắt của hắn. Đế quốc thượng tướng. Đây mới thực là quân đế quốc bộ tướng lãnh cao cấp, mặc kệ phóng tới bất kỳ một cái nào tập đoàn quân bên trong, không phải tổng chỉ huy quan cấp bậc nhân vật chính là tổng tham mưu trưởng cấp bậc thực quyền sĩ quan, trong tay của bọn hắn cầm vượt qua 10 vạn lực lượng vũ trang. Thứ ba tập đoàn quân tổng chỉ huy quan. Vậy gã liếc mắt một cái liền nhận ra người này, hắn không nghĩ tới ở đây có thể gặp được như vậy đại nhân vật. Hắn từ trên ghế nhảy xuống, đứng nghiêm chào nói, "Thứ ba tập đoàn quân bảy sư hai lữ ba đoàn chuẩn úy vậy gã hướng tổng chỉ huy quan các hạ gây nên lấy sủng cao nhất kính ý, nguyện vinh dự của đế quốc cùng ngài cùng ở tại. Không hổ đế quốc ưu tú sĩ quan a, mời ngồi." Tổng chỉ huy quan Foster ngồi tại vậy gã vị trí đối diện bên trên, hướng phía cái ghế chỉ, sau đó lại bừng tỉnh đại ngộ hướng phía vừa mới nhân viên công tác nói ra, "Tiểu thư xinh đẹp, có thể giúp bộ hạ của ta chuẩn bị một thanh nhi đồng ghế dựa sao?" "Là, tướng quân đại nhân." Nhân viên công tác bị hù sắc mặt tái nhợt, đội vàng luống cuống tay chân chuẩn bị một thanh nhi đồng ghế dựa cho vậy gã. Cho tới bây giờ nàng cũng không dám tin tưởng, một đế quốc thượng tướng thế mà lại đến thư viện đến, càng để cho người không thể tưởng tượng chính là, một khi đệ đệ của nàng đều chê bé hài tử lại là một bảo vệ quốc gia quân đế quốc quan. Một phen bận rộn, trung quanh mấy mét bên trong chỉ còn lại vậy gã cùng tổng chỉ huy quan Foster hai người ngồi đối diện nhau. Foster tùy ý đảo vậy gã lấy tới thư tịch, tình huống như vậy đại khái kéo dài có mười mấy phút, thừa dịp thời gian này, vậy gã cũng bình tĩnh trở lại hào hào đánh giá một phen cái này chỉ nghe tên, không thấy kỳ nhân thứ ba tập đoàn quân tổng chỉ huy quan. Mặc dù năm gần 55 tuổi, thế nhưng là nhìn lại giống như là 65 tuổi lão đầu. Nếu như không phải trên người hắn mặc quân trang, vậy gã suýt nữa coi là cái này híp mắt thành thơi ra hỏa là sát vách về hưu nhiều năm nhân viên chính phủ. Trên người hắn cũng không có nửa điểm quan chỉ huy hẳn là có uy nghiêm, ngược lại nhìn có chút hòa ái dễ gần. Chỉ từ bề ngoài hoàn toàn nhìn không ra ý đồ của đối phương. Hiện tại duy nhất nghi vấn chính là, vì cái gì công vụ bệ bộn tổng chỉ huy quan sẽ xuất hiện ở đây, thật chỉ là ngẫu nhiên xuất hiện, vẫn là chuyên môn hướng về phía hắn tới. Nếu như là hướng về phía hắn tới, như vậy hắn một cái nho nhỏ chuẩn ý có cái gì đáng được một cái đế quốc thượng tướng tự mình đến thăm sao? Lại cạnh, sách vợ thu về thanh âm đánh gãy vậy gạ suy nghĩ. Tổng chỉ huy quan Foster bỗng nhiên hứng hở hỏi một câu, "Vậy gạ chuẩn ý, ngươi cho rằng chiến tranh sẽ bộc phát sao?" Chương 43, duy chiến mà thôi chiến tranh sẽ bộc phát sao? Những lời này là cái gì ý tứ? Vậy gạ bị Foster một câu cho hỏi ngây ngẩn cả người. Tổng chỉ huy quan Foster làm toàn bộ tập đoàn quân đại nao tự nhiên là một ngày trăm công ngàn việc, hiện tại cố ý chạy đến nơi đây tới gặp hắn không phải là vì hỏi một cái loại này ai cũng có thể đáp đi lên vấn đề đi. Trong lòng nghĩ như vậy, vậy gã ngoài miệng không dám chần chờ. Hắn dự định nói chút trung quy trung củ lời nói, không cầu công lao chỉ cầu không thất bại, tha thứ hạ quan cả gan, ta cho rằng không có khả năng phát sinh chiến tranh. Liên lý tính góc độ xuất phát. Hạ quan cho rằng chỉ cần hiệp nghị đình chiến bất còn, cố nhiên chúng ta cùng Liên hợp Vương quốc ở giữa mâu thuẫn không thể cân đối, nhưng là bởi vì Vương quốc quân so quân đế quốc nhỏ yếu mấy lần, coi như bọn hắn muốn phát động chiến tranh cũng hữu tâm vô lực. Tiếp theo, Liên hợp Vương quốc nội bộ dân tộc mâu thuẫn không ngừng kích thích, kinh tế bên trên đã lâm vào to lớn khốn cảnh, thất nghiệp suất không ngừng lên cao, toàn bộ xã hội các cấp độ tầng lẫn nhau căm thù, lúc này tùy tiện phát động chiến tranh không khác tự chịu diệt vong. Vậy gã nói xong lẳng lặng chờ đợi Foster nói chuyện. Câu trả lời này là đế quốc chính phủ cùng quân đội mọi người đều biết sự tình, đồng thời cũng là lên tới quân đế quốc quan, xuống đến bình dân giai tầng tất cả mọi người nhận đồng tất nhiên kết quả. Lúc này Liên hợp Vương quốc nội bộ còn Úc còn không mang nổi mình Úc, như thế nào có năng lực chủ động bước lên chiến tranh. Giá trị cái này liên quan khóa thời kỳ, đế quốc không xé bỏ hiệp nghị đình chiến đã hết lòng quan tâm giúp đỡ. Foster không nói gì. Hắn phảng phất mới từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, một bộ hống nho nhỏ hài tử ngữ khí nói ra, nói coi như không tệ, vậy gã chuẩn ý không hổ là đế quốc ưu tú binh sĩ à, chúng ta thứ ba tập đoàn quân tổng tham mấy cái tham như cũng cho là như vậy. Hạ quan sợ hãi. Vậy gã khiêm tốn nói ra, hạ quan cũng chỉ là căn cứ trước mắt tình báo làm ra hợp lý phỏng đoán mà thôi, chuyện này ta muốn đổi làm bất kỳ người lính nào đều có thể trả lời đi lên. Đúng là bất kỳ người lính nào đều có thể đáp đi lên a. Foster trầm ung dung bên cạnh đứng lên nói ra, hôm nay thật cao hứng có thể gặp được chuẩn úy ngươi ưu tú như vậy binh lính đế quốc, hy vọng trong tương lai cuộc sống quân ngũ bên trong ngươi còn có thể tiếp tục vì đế quốc vinh quang dâng lên một phần lực lượng, chúc quân võ vận hưng thịnh. Vậy gã ngây dại, thậm chí liên tiếp mời lễ đều quên. Mặc dù người bên ngoài rất khó phát hiện cái gì, nhưng là loại này không có nhiệt độ ngữ khí rõ ràng chính là nói cho hắn biết, câu trả lời của hắn cũng không có đả động tổng chỉ huy quan nội tâm, đáp án này cũng không phải Foster muốn đáp án. Mất bỏ mới lo làm chuồng, vì lúc chưa muộn. Vậy gã thừa dịp tổng chỉ huy quan chưa hoàn toàn đứng lên, lời nói xoay chuyển nói ra, nhưng là hạ quan cho rằng, cái này mọi người đều biết đáp án chỉ là từ đủ loại chứng cứ bên trong lấy nhất lý tính góc độ hợp lý phỏng đoán mà đến, nhưng mà so với tuyệt đối lý tính, nhân loại làm có tình cảm cao cấp độc vật, thường thường sẽ tương đối có khuynh hướng không hợp lý. Ồ. Foster híp con mắt giật giật, lại ngồi về vị trí bên trên, ngươi ý là? Ta cho rằng. Vậy gã từng chữ nói ra, chiến tranh liền muốn đến rồi. Cắt nha. Một trận đột nhiên xuất hiện gió đem màn cửa thổi bay phất phới, Foster bỗng nhiên mở ra một đôi híp con mắt. Đây là một đôi như thế nào con mắt? Vậy gã rất khó dụng cụ thể ngôn ngữ mà hình dung được. Báo săn quả quyết, hồ ly cơ trí, hùng ngưng thấy xa, manh hổ uy thế. Dù là cùng cực tất cả từ ngữ, hắn cũng vô pháp miêu tả bằng nhất. Nếu như nói trước một giây đây là một cái vô hại ông già bình thường, như vậy cái này một giây, vậy gã nhìn thấy chính là quân đế quốc bộ chân chính tướng lãnh cao cấp, thứ ba tập đoàn quân tổng chỉ huy quan phong thái. Trên người hắn dù là không cảm giác được một điểm ma lực, nhưng là vẹn vẹn một cái ánh mắt liền có thể để thân là chức nghiệp giả hắn cảm thấy không rét mà run. Từ ngực, với gã nuốt một ngụm nước bọt. Hắn nhìn xem kia một đôi không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung con mắt nói ra, so với tuyệt đối lý tính, nhân loại tựa hồ càng thêm thích dùng cảm tính đến quyết định sự tình. Có hạ quan một lần trong lúc chấp hành nhiệm vụ tự mình trải qua một cái mất đi hài tử phổ thông phụ thân hướng về không thể địch lại chức nghiệp giả phát động công kích. Có lẽ đối với người khác xem ra lẽ ra dấu tài, tùy thời mà động, nhưng là hắn đã bị cảm tính chi phối đại não. Ngươi nói là Vương quốc quân đã mất đi lý trí. Foster nhiều hứng thú nói ra, Vương quốc quân túi khôn đoàn cũng không phải phổ thông bình dân, bình thường mà nói là không thể nào bị cảm tính chi phối đại não, lại thêm liên hợp Vương quốc nội bộ dân tộc mâu thuẫn kích thích, bọn hắn hẳn phải biết tùy tiện hưng khởi chiến tranh sẽ chỉ làm Vương quốc hoàn cảnh đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Chính là bởi vì loạn trong giặc ngoài mới có thể khởi xướng chiến tranh. Vậy gã dùng kiên định ngữ khí trịch địa hữu thanh nói ra, khi một cái ưu tú lãnh tụ không cách nào làm một đám người đoàn kết, như vậy một cái địch nhân cường đại đủ để làm một đoàn thể, một cái dân tộc, một quốc gia cấp tốc đoàn kết lại cùng chung mối thù. Nếu như là liên hợp Vương quốc túi khôn đoàn, ở trước mặt đối kinh tế sắp sập bàn, dân tộc mâu thuẫn không ngừng kích thích, trong quốc gia lo ngoại hoạn tình huống, bọn hắn nhất định sẽ lựa chọn ném đi tất cả lý trí. Khi một cái điên cuồng nhất dân cờ bạc dùng chiến tranh đến giải quyết nội bộ mâu thuẫn, dùng chiến tranh đến kích thích cựu hận, đem dân tộc chủ nghĩa hóa thành dân tộc báo thù chủ nghĩa, lập tức sẽ bỏ hiệp nghị đình chiến đối đế quốc khởi xướng chiến tranh. Vậy gã cuối cùng nhẹ giọng nói ra, đây có lẽ là liên hợp Vương quốc một chút hy vọng sống. Đây cũng không phải là vậy gã nói xuông, mà là thật sự rõ ràng tại trên địa cầu phát sinh qua sự tình. Năm đó nạ gì chính là tại loại này loạn trong giặc ngoài tình huống dưới, đầu tiên là nhấc lên oanh oanh liệt liệt phản còn vận động đoàn kết toàn bộ quốc gia, sau đó dơ cao dân tộc báo thù chủ nghĩa cơ sĩ, thực hành đối ngoại khuyết trương chiến lược, thậm chí đem toàn thế giới kéo vào chiến tranh vũng bùn bên trong. Thế là cái kia loạn trong giặc ngoài quốc gia như sao trổi quật khởi. Tại về sau nửa cái thế kỷ, thế giới chú định bởi vì thứ ba đế quốc cờ sĩ mà run rẩy. Soạn. Foster một chút đứng lên, sắc mặt của hắn trở nên rất khó coi. Mặc dù hắn sớm có dự cảm liên hợp vương quốc người sẽ phát động chiến tranh, nhưng là hắn lại vô luận như thế nào cũng tìm không thấy chứng cứ chứng minh điểm này. Lại thêm đế quốc kinh tế phát triển không ngừng, thất nghiệp suất không ngừng giảm xuống, đế quốc lục quân lại hung danh bên ngoài, cho dù là hắn cũng bắt đầu hoài nghi lên trên chiến trường cứu mình vô số lần giác quan thứ 6 có phải là đã mất đi hiệu lực. Nhưng là vừa mới vậy gã một lời nói lại đem hắn tất cả nỗi băn khoăn giải khai. Hắn dự cảm không có mất đi hiệu lực, chiến tranh là nhất định sẽ bùng phát, lần này không còn là đế quốc chủ động bước lên chiến tranh, mà là làm nước yếu liên hợp vương quốc muốn cô ném một chú, nhắc lên xưa nay chưa từng có báo thủ chi chiến. Không nên đánh giá thấp liên hợp vương quốc quyết tâm. Khi một cái ưu tú lãnh tụ không cách nào đoàn kết toàn bộ quốc gia, như vậy cùng chung một địch nhân đủ để cho một quốc gia lên tới quốc gia lãnh tụ, xuống đến thăng đấu tiểu dân vì báo thủ mà chiến, bởi vì đây là đi ra khốn cảnh duy một phương pháp. Foster trịnh trọng hướng phía vậy gã kính cái quân lễ, chuẩn ý, đế quốc chắc chắn lấy ngươi làm đinh. Chương 44, thu ấn Foster mang theo hài lòng biểu lộ rời đi. Vậy gã biết hắn cửa này xem như trôi qua. Nếu như nói có cái gì không được hoàn mỹ, kia đại khái chính là Foster yêu cầu đem hắn ý nghĩ viết một phần đơn báo cáo, tại đêm mai trước đó đưa đến tập đoàn quân bộ tổng tham mưu, cái này cũng chẳng khác nào hắn ngày thứ 2 ngày nghỉ bị gián tiếp tính hủy bỏ. So với ngày nghỉ, hiển nhiên tổng chỉ huy quan chỉ lệnh càng trọng yếu hơn, mà lại vẹn vẹn một phần đơn báo cáo cũng là không có biết, dù sao có kiếp trước lịch sử sự thật, hắn chỉ cần trông mèo vẽ hổ là được rồi. Vậy gã rời đi thư viện đại khái là tại trạm vào tối. Thông qua một ngày học tập, hắn đại khái giải chức nghiệp giả hệ thống. Thực tập 1 cấp 5, hạ vị chức nghiệp giả, trung vị chức nghiệp giả, thượng vị chức nghiệp giả, tinh cấp, diệu cấp. Nhiều như rừng đại khái hơn 10 đẳng cấp, tất cả chức nghiệp giả đều sử dụng ma lực tiến hành công kích. Nhưng là từ trong thư tịch biết được, mặc kệ bất luận cái gì đẳng cấp chức nghiệp giả, đều không thể đem ma lực phóng xuất ra bên ngoài cơ thể, nhiều nhất chỉ có thể đem ma lực quán chú đến ma võ khí bên trong tiến hành chiến đấu, chân quý chiến kỹ cũng chỉ là tăng cường một chút lực công kích cùng tăng thêm hiệu quả. Bất quá cũng không phải là không có thu hoạch. Hắn từ chức nghiệp giả chỉ nam bên trong biết được, chức nghiệp giả chỉ là một cái quá độ nghề nghiệp, mà tất cả chức nghiệp giả mục tiêu cuối cùng nhất chính là tại 20 tuổi trước đó trở thành thần bí ma pháp sư nghề nghiệp. Nhưng lại như thế nào từ chức nghiệp giả tiến giai thành ma pháp sư? Ma pháp sư cùng chức nghiệp giả so sánh lại có cái gì chỗ đặc thù? Hai điểm này tại chức nghiệp giả tương quan trong thư tịch cũng không có miêu tả, hắn chuẩn bị xuống lần có thời gian lại đến thẩm tra một chút ma pháp sư tư liệu, chắc hẳn chuyên môn pháp sư trong thư tịch nhất định sẽ có tương quan miêu tả. Ngày thứ hai, vậy gã đem viết xong báo cáo đưa đến thứ ba tập đoàn quân bộ tổng tham mưu. Cốc cốc cốc. Một tràng tiếng gõ cửa. Vậy gã tại một phó quan dẫn đầu hạ đi vào tổng tham văn phòng, trong văn phòng vẹn vẹn chỉ có hai người, một cái là híp mắt tổng chỉ huy quan Foster, còn có một cái là tập đoàn quân tổng tham mưu cờ dìm mạn Oliver. Vậy gã tại sau khi chào hướng tổng chỉ huy quan giao cho một phần báo cáo. Vậy gã chuẩn ý không cần câu thúc, mời ngồi. Foster chỉ chỗ bên cạnh, ra hiệu vậy gã ngồi xuống về sau, hắn bắt đầu nhìn lên báo cáo. Ở thời điểm này, tổng tham mưu trưởng cờ dìm mạn Oliver bắt đầu đánh giá vậy gã. Kia là một đôi giống như cười mà không phải cười con mắt, hắn chủ nhân nhìn ôn tồn lễ độ, cực kỳ giống một cái nho nhã trung niên thân sĩ, bị dạng này ánh mắt nhìn chằm chằm không chỉ có sẽ không để cho ngươi cảm động mảy may áp lực, ngược lại sẽ để ngươi một viên dẫn theo tâm bung ra. Mấy phút sau, quan chỉ huy Foster đem trong tay báo cáo đưa cho tổng tham mưu, sau đó nhìn vậy gã nói ra, chuẩn úy, nếu như hết thể như lời ngươi nói, liên hợp vương quốc sẽ chủ động bước lên chiến tranh, như vậy chiến tranh sẽ từ lúc nào bộc phát? Vậy gã nhíu mày, Hắn nhìn xem treo ở mạnh lên địa đồ nói ra, dựa theo lẽ thường đến phỏng đoán, bình thường chọn tại xuân hạ giao thế mùa khởi xướng tiến công, dù sao chúng ta cùng Liên hợp Vương quốc ở giữa còn cách một đầu cả lẹn nì dây núi, nhưng là không bài trừ Liên hợp Vương quốc nghĩ đến một cái xuất kỳ bất ý công lúc bất ngờ, dù sao mùa đông binh lính của chúng ta cũng sẽ buông lòng cảnh giác, nhất là tại đường biên giới tuần phòng bên trên. Quan chỉ huy Foster cùng tham mưu trưởng liếc nhìn nhau. Tham mưu trưởng cờ gì mạn ô lì vợ cũng buông xuống trong tay báo cáo, sau đó đối quan chỉ huy Foster nhẹ gật đầu. Thế là, quan chỉ huy Foster đột nhiên đứng lên. Phó quan cũng tại lúc này bưng lấy một cái vải đỏ bao khỏa khay đi theo cước bộ của hắn. Khi đi đến vẩy gạ trước mặt thời điểm, hai người dừng bước. Đây là chuẩn bị làm gì? Vẩy gạ hơi nghi hoặc một chút, nhưng vẫn là theo bản năng từ trên chỗ ngồi đứng lên nghiêm đứng vững. Chuẩn bị vẩy gạ. Foster trịnh trọng nói ra, xét thấy ngươi gần đây ưu tú biểu hiện, trải qua thứ ba tập đoàn quân quân bộ thương nghị quyết định, đặc biệt trao tặng ngươi đế quốc chi dực vinh dự văn trường, nguyện vinh dự của đế quốc ở cùng với ngươi. Nguyện vì vinh dự của đế quốc dâng lên trái tim. Vẩy gạ cơ hồ là hét ra. Cái gì gọi là kinh hỉ? Có lẽ đây chính là kinh hỉ đi. Vậy gã nguyên bản đã không ôm hy vọng có thể thu hoạch được dạng này một viên quý giá hơn trường, nhưng là Liêu Ám Hoa Minh, vẹn vẹn đem kiếp trước lịch sử sự thật nói ra, liền dễ như trở bàn tay đả động quan chỉ huy, dạng này một viên quý giá hơn trường cũng liền rơi vào hắn trên đầu. Hắn đã quên đi mình là như thế nào đi ra bộ chỉ huy. Nhưng là hắn biết, từ hôm nay trở đi, hắn rốt cục tiến vào thứ ba tập đoàn quân quân bộ ánh mắt, chỉ cần hắn biểu hiện tốt đẹp, không phạm vào chí mạng tính sai lầm, như vậy liên tiếp cao thăng đã là ván đã đóng thuyền sự tình. Duy, vậy gã chuẩn ý. Một thanh âm đánh gãy vậy gã suy nghĩ, tại đại môn vị trí hắn gặp đoàn trưởng. Đoàn trưởng gẳng sẽ chỉ vào vậy gạ kim sắc vân trường há to miệng nói ra, cái này chẳng lẽ kia một viên trong truyền thuyết đế quốc chi dự vân trường, quân bộ thật thông qua đối ngươi đánh giá. Gẳng sẽ chưa từng như này thất thố qua. Nhưng mặc kệ bất luận kẻ nào nhìn thấy cái này một viên vân trường chỉ sợ đều chẳng tốt đẹp gì, bởi vì cái này một viên vân trường đủ để gánh chịu nổi truyền thuyết hai chữ, lấy người sống thân phận cầm tới cái này một viên anh hùng vân trường bản thân liền là một cái truyền thuyết. Không hổ là chúng ta ba đoàn binh sĩ a. Gẳng sẽ trùng điệp vỗ vỗ vậy gạ bà bay, sau đó hướng phía vậy gạ chào một cái. Ta gặng sẽ bạ tởn hướng đế quốc anh hùng dâng lên sùng cao nhất kính ý. Hạ quan sợ hãi. Với gạ đội vàng đáp lễ. Gặng sẽ cười ha ha lấy nói ra, là ngươi đeo lên cái này một viên huân trường, ngươi chính là đáng giá nhất tôn kính binh sĩ. Vừa vặn ngươi hôm nay cũng đến bộ đội tới, cũng bất ta mặt khác thông trì, đợi chút nữa liền cùng ta đến đoàn bên trong xử lý hạ thủ tục. Ân, là sư bộ đưa cho ngươi khen thưởng xuống tới, ngươi thay mặt cùng chuẩn đã bị lấy xuống, từ hôm nay trở đi ngươi chính là ba đoàn chính thức thiếu úy đại đội trưởng. Ta đoàn trưởng tài bồi. Với gạ đội vàng khiêm tôn đáp lời. Chuyển thay mặt vì chính, hóa chuẩn bị. Đây là tại giai đoạn thứ hai nhiệm vụ lúc bắt đầu liền có thể đoán được kết quả, ngược lại là không có cái gì tốt đáng giá kinh hỉ, bất quá chuyện chính vẫn là rất đáng được cao hứng. Đuổi theo đoàn trưởng bước chân. Lần này ven đường bên trên đám binh sĩ không còn là đối vẩy gạ hành chú mục lễ, mà là vừa nhìn thấy vẩy gạ trên người huân chương liền lập tức chào theo tiêu chuẩn quân lễ. Trên giáo trường, tại đoàn trưởng dẫn đầu hạ, vẩy gạ đạp trên kiên định bộ pháp đứng ở toàn bộ bộ đội phía trước tiếp nhận thụ hàm nghi thức. Chúc mừng ngươi, thiếu úy vẩy gạ. Hết thệ vì vinh dự của đế quốc. Tại mọi người ghen tị cùng ánh mắt kính sợ hạ, quân hàm thiếu úy quân hàm đeo tại vẩy gạ trên vai. Từ giờ khắc này bắt đầu, cái này năm gần 11 tuổi hải tử tại không đến thời gian một năm bên trong, từ một mới vừa vào ngũ tân binh trưởng thành là một vị danh phủ kỳ thực tầng dưới chót thực quyền sĩ quan. Chương 45, trời đông giá rét đã tới, trời đông giá rét đã tới. Các len ni mùa đông ít tinh nhiều tuyết. Nửa tháng này tạnh số trời có thể đến được trên đầu ngón tay, nhiệt độ không khí cũng hạ xuống âm 8 độ tả hữu, vẩy gạ cũng thừa dịp nửa tháng này một lần nữa dung nhập quân đội, bắt đầu 3 điểm trên một đường thẳng nước động sinh hoạt. Tháng 12 năm 1212. Trên giáo trường, 232 liên từ phó quan dạ dẫn đầu, vòng quanh võ đài làm lấy phụ trọng huấn luyện, mà vậy gạ thì đứng tại trên đài chỉ huy nhìn chăm chú lên đội ngũ của hắn, cũng không có tham dự vào phụ trọng huấn luyện bên trong. Nhằm vào người bình thường huấn luyện đối chức nghiệp giả tác dụng đã không lớn. Vậy gạ hiện tại chỉ muốn chậm rãi tích lũy kim tệ đi mua bên trên một bản thích hợp tự thân chiến kỹ, cái mục tiêu này không sai biệt lắm tại nửa năm sau có thể đạt thành, bởi vì làm thiếu úy sĩ quan, hắn tiền lương đã từ sĩ quan một cái kim tệ đã tăng tới 200 kim tệ. Sĩ quan cấp úy đãi ngộ cùng sĩ quan đãi ngộ có cách biệt một trời. Nếu như tấn thăng đến cấp giáo quan, như vậy mỗi tháng tiền lương đại khái tại 1000 cái kim tệ tả hữu, đế quốc đối với quân phí chi tiêu từ trước đến nay là không chút nào keo kiệt, cái này đương nhiên cũng là cân nhắc đến trong quân đội có số lượng đông đảo chức nghiệp giả, mà chức nghiệp giả đối với kim tệ nhu cầu lượng là tương đối khá lớn. Bất quá muốn tấn cấp sĩ quan cấp giáo vẫn còn có chút khó khăn. Tuy nói chiến tranh liền muốn tới, nhưng là ai biết Liên hợp Vương quốc người lúc nào mới khởi xướng tiến công, mà lại lấy hiện tại toàn bộ quân đội của đế quốc một bộ tự cao tự đại tư thái, có thể hay không đánh thắng tử chiến đến cùng Vương quốc quân vẫn là hai chuyện. Trưởng quan, một đoàn bộ đưa tin binh đi tới đánh gãy vẩy gạ suy nghĩ, đoàn bộ thông chi ngài tham gia tuần này hội nghị thường kỳ, xin ngài tại 30 phút sau đến đúng giờ trận, địa điểm tại đoàn bộ tham mưu văn phòng. Thu được. Vẩy gạ gật gật đầu, vất vả ngươi. Vì đế quốc. Đưa tin binh hướng vẩy gạ túi chào về sau, hướng phía ba doanh đi đến. Vẩy gạ nhìn thoáng qua 232 liên đội, phân phó quan tiếp tục dẫn đội huấn luyện về sau, bắt đầu hướng phía đoàn bộ tham mưu đi đến. Theo lý thuyết hắn một cái nho nhỏ đại đội trưởng là không có tư cách tham gia loại hội nghị này, nhưng là bởi vì đế quốc chi dự văn chương nguyên nhân, hắn lại có thể lấy đại đội trưởng thân phận tham gia đến đoàn bộ quyết sách bên trong, thậm chí có được nhất định quyền nói chuyện. Đây chính là đế quốc chi dự văn chương quý giá chỗ. lấy người sống thân phận thu hoạch được cái này một viên huân chương, liền đại biểu cho tập đoàn quân muốn đại lực bồi dưỡng ngươi, đừng nói là đoàn cấp hội nghị thường kỳ, liền xem như sư cấp quân đội phổ thông hội nghị vậy gạ đồng dạng có dự tính tư cách. Không trải qua cấp không có thông tri, vậy gạ cũng không dám đi góp cái kia náo nhiệt. Cốc cốc cốc. Gõ ba cái đã cửa mở ra, vậy gạ đi vào đoàn bộ tham mưu, 232 liên đội thiếu úy vậy gạ hướng chư vị trưởng quan đưa tin. Chỉ là cái phổ thông hội nghị thường kỳ, không cần đa lễ. Đoàn trưởng gặng sẽ hướng phía vậy gạ hữu hảo cười một tiếng, ngươi an vị tại ngươi trưởng quan bên cạnh đi, ba doanh, hai doanh cùng một doanh doanh trưởng còn chưa tới, chờ bọn hắn đến lại bắt đầu tuần này hội nghị thường kỳ.
Vâng.
Vậy gạ ngồi ở bốn doanh doanh trưởng bên cạnh. Bốn doanh doanh trưởng là người tướng mạo thật thà đại hán, hắn tính cách cũng như hắn tướng mạo thành thật, thuộc về không có bao nhiêu tâm cơ loại hình. Nửa tháng này đối với gã cái này quân bộ hồng nhân cũng có chút chiếu cố, đồng thời là một cái cường đại trước nghiệp giả. Cốc cốc cốc. Hùng chiến dẫm đạp mặt đất đặc biệt âm thanh quanh quần tại hành lang. Ba doanh, hai doanh cùng một doanh doanh trưởng tiến vào phòng họp, bọn hắn hướng đoàn trưởng cùng tham mưu trưởng túi chào về sau, đồng thời cũng đối với gã hữu hảo cười cười. So với quân bộ đối chọi gay gắt, đoàn cấp bộ đội quyết sách tầng lớp liền hòa hợp nhiều, mỗi một cái doanh trưởng tự mình đều trung đụng tương đương hữu hảo. Chư vị mời ngồi. Đoàn trưởng nhìn người đều đến đông đủ, thế là bắt đầu hội nghị. Lần này hội nghị thường kỳ chủ yếu hướng các ngươi truyền đạt một chút quân bộ mới nhất mệnh lệnh. Chẳng lẽ lại là cắt giảm quân phí a? Một doanh doanh trưởng cười cười nói ra, không phải ta nói, mấy năm này quân phí là mỗi năm tại giảm bớt, đế quốc bộ tài chính đám kia quý tộc gan là càng ngày càng mập, ta nhìn quân bộ các tướng quân cũng là thời điểm rốt cuộc giết hai cái tài chính đại thần tế thiên, bằng không bọn hắn nên quên quốc gia này đến cùng là ai định đoạt. Ba doanh doanh trưởng cười ha ha một tiếng, ta nói mặt của a, ta nhìn người gan mới mập đâu, một cái bé như hạt vừng thượng úy doanh trưởng lại dám tự mình nghị luận quân bộ các tướng quân, cẩn thận ta đi quân bộ vạch tội ngươi một bản. Điều kiện tiên quyết là ngươi tiến đi quân bộ đại môn. Hai doanh doanh trưởng treo gẹo nói. Bốn doanh doanh trưởng vỗ vỗ bộ ngực nói ra, các ngươi có phải hay không quên đi ta bộ vậy gạ thiếu úy à? Chỉ cần hắn mang theo đế quốc chi dực ra mặt, toàn bộ tập đoàn quân có chỗ nào đi không được? Đông đông đông. Đoàn trưởng gõ bàn một cái nói, hiện tại là hội nghị thường kỳ thời gian, đều cho ta chút nghiêm túc. Ta nhìn các ngươi bốn cái là nhàn hốt hoảng, đợi chút nữa hội nghị kết thúc đến võ đài đi chạy cho ta 100 vòng, không có chạy xong ban đêm cũng không cần đi ngủ. Là. Bốn cái doanh trưởng lẫn nhau trừng mắt liếc, sau đó lại cười ra. Đoàn trưởng thấy thời gian không sai biệt lắm, cũng là đứng lên nói ra, tốt, trò đùa liền mở đến nơi này, hiện truyền đạt một chút quân bộ mới nhất mệnh lệnh, 7 sư 2 lữ 3 đoàn, 4 lữ 13 đoàn, 137 lữ 297 đoàn. Đem đến biên cảnh tiến hành trong vòng 3 tháng đóng giữ nhiệm vụ. Soạn. Một doanh doanh trưởng kích động một chút đứng lên, đóng giữ đây không phải là pháo hôi 4 đoàn làm sự tình sao. Cái này giữa mùa đông dựa vào cái gì muốn chúng ta ba đám đi đường biên giới làm loại khổ này việc phải làm. Không sai. Ba doanh doanh trưởng cũng có chút kích động, chúng ta ba đoàn mặc dù thực lực tổng hợp có chỗ hạ xuống, nhưng là còn không có hạ xuống đến pháo hôi đoàn tình chẳng đi, loại này việc phải làm sao lại đến phiên trên đầu của chúng ta. Trong hội nghị quần tình xúc động, nhưng là vậy gã lại như mày, hắn đồng dạng nghĩ mãi mà không rõ quân bộ ý đồ. Đều an tính điểm. Đoàn trưởng lại vỗ vỗ cái bàn nói ra, các ngươi không nên hiểu lầm, chúng ta ba đoàn mặc dù thực lực lại không tốt, nhưng cũng là trung kiên bộ đội một trong, tự nhiên lưu lạc không đến pháo hôi bộ đội tình trạng, các ngươi liền không có phát hiện quân bộ trong danh sách có chút kỳ quái sao? Danh sách. Vậy gã cái thứ nhất phát hiện huyền bí trong đó, đoàn trưởng, danh sách này bên trong mỗi một chi bộ đội tựa hồ cũng là tập đoàn quân trung kiên bộ đội, trong đó có mấy chi thậm chí là một sư tinh nhuệ bộ đội, vì sao lại điều động những này bộ đội đi đóng giữ đường biên giới? Đây cũng là ta chỗ kỳ quái. Một mực không nói gì đoàn tham mưu trưởng đứng lên nói ra, dựa theo quân bộ nói rõ, năm nay chuẩn bị đem đóng giữ đường biên giới pháo hôi bộ đội toàn bộ thay thế thành thứ 3 tập đoàn quân tinh nhuệ bộ đội, đồng thời yêu cầu mỗi chi bộ đội tăng lên cảnh giới đẳng cấp, quân bộ cụ thể ý đồ ta cũng đoán không ra, nhưng là làm đoàn cấp bộ đội chúng ta chỉ cần theo lệnh làm việc là đủ. Không sai. Đoàn trưởng cũng đứng lên nói ra, chúng ta cần làm chính là kiên quyết phục tùng thượng cấp mệnh lệnh, lần này hội nghị đến đây là kết thúc, cụ thể xuất phát thời gian tại một tuần sau, chư vị lợi dụng một tuần này thời gian chuẩn bị cẩn thận đi, tan họp. Hội nghị kết thúc. Vậy gã cái cuối cùng đi ra phòng họp. Có lẽ những người khác không rõ quân bộ ý đồ, nhưng là vậy gã lại không có khả năng không rõ, quân bộ sở dĩ hạ đạt mệnh lệnh này, chỉ sợ là hắn giao cho quân bộ báo cáo có hiệu lực, đây hết thể cũng là vì dự phòng vương quốc quân mùa đông tập kích. Chương 46, rút lui. Một tuần lễ sau. Vậy gã chỗ toàn đoàn bắt đầu dựa theo mệnh lệnh hướng đường biên giới xuất phát. Đường biên giới khoảng cách cả lẹn nhỉ thành vượt qua 200 cây số, chỉ riêng đi bộ hành quân đến đường biên giới liền cần 2 ngày rưỡi thời gian. Các lẹn nhỉ cùng Liên hợp Vương quốc đường biên giới dài đến 2.374 cây số, mà ba đoàn cần phụ trách là ER68T357 đường biên giới, vậy gã chỗ là bốn doanh thì trọng điểm phụ trách T134T357 khu vực. Đường biên giới đóng giữ cùng đơn giản tuần tra nhiệm vụ khác biệt. Tuần tra nhiệm vụ vẹn vẹn đối một chút không cách nào đại bộ đội đột phá vách núi vách đá, dòng nước xiết bãi nguy hiểm, nguyên thủy rừng rậm tiến hành luân phiên tuần tra. Có thể gặp phải cũng vẹn vẹn địch quốc một chút cỡ nhỏ khai thác đội trinh sát, đặc chủng đội. Tuần tra nhiệm vụ sau khi hoàn thành có thể tùy thời trở lại cả lẹn nhì tiến hành tu trình. Nói đến, tuần tra nhiệm vụ chỉ là dùng để luyện binh mà thôi. Nhưng là đường biên giới đóng giữ khác biệt. Đường biên giới đóng giữ nhiệm vụ lấy đại đội làm đơn vị, thời gian dài đóng tại có thể đại bộ đội hành quân quan hải giao lộ, đồng thời muốn quay chung quanh cái này quan hải giao lộ tiến hành mỗi ngày tuần tra cùng 24 giờ luân phiên phòng thủ. Mỗi một cái dạng này quan hải giao lộ cũng có một cái cỡ nhỏ trạm canh gác lâu, cái này trạm canh gác lâu đại khái có thể dung nạp một cái liên đội. Đồng thời, Cái này trạm canh gác lâu còn đưa đến tùy thời dự cảnh tác dụng, giống như trên địa cầu trưởng thành, một khi gặp được địch quốc xâm lấn liền cần dựa theo số lượng của địch nhân nhóm lửa các loại khói báo động, đồng thời đại đội tại không có thu được mệnh lệnh rút lui tình huống dưới, cần ngăn cản người xâm nhập. Đóng giữ tính nguy hiểm không cần nói cũng biết. Một khi gặp được đối phương đại bộ đội khiêu khích, thậm chí có khả năng lâu phá người vong. Trừ tính nguy hiểm bên ngoài, biên cảnh tuyến đóng giữ nhiệm vụ chu kỳ dài, mà lại phụ cận hoặc là núi non trùng điệp, hoặc là mênh mông vô bờ, trừ đại đội đồng đội bên ngoài cũng chỉ có côn trùng đều vang chim gọi, thường xuyên sẽ gặp phải tiếp tế chế tình huống, liền điều kiện mà nói, nhưng so sánh đợi tại cả lẹn nghỉ gian khổ không biết bao nhiêu lần. Nói ngắn gọn, biên cảnh đóng giữ nhiệm vụ chính là xung quân biên cương, bình thường đều là để pháo hôi bộ đội đi cùng liên hợp vương quốc quấy rối bộ đội Thái Kê lẫn nhau mổ, có thể chịu đến một năm nửa năm liền thu vào trung kiên bộ đội tiến hành hệ thống huấn luyện, chịu không đến chỉ sợ mộ phần cỏ đã cao 3 mét. Vậy gã đóng giữ vị trí là một chỗ đồi núi địa khu. Hắn cần phải ở chỗ này tiến hành trong vòng chí ít 3 tháng đóng giữ nhiệm vụ, khi đóng giữ nhiệm vụ đến kỳ khả năng còn muốn đứng trước gia tăng đóng giữ thời gian mệnh lệnh. Đây là quân bộ lệ cũ, trước cho ngươi một cái trở về hy vọng, để ngươi tiếp tục kiên trì, chờ nhiệm vụ thời gian vừa đến liền cho ngươi tăng thêm 3 tháng, cứ thế mà suy ra. Đại đội trưởng, thủ tục bàn giao đã làm hoàn tất. Phó quan dạ hướng phía đứng tại trạm canh gác lâu điểm cao dõi mắt trông về phía xa vậy gã báo cáo. Mà lên một chi đại đội đã biến mất tại trời chiều cuối cùng, cho dù là sắp tiến vào đêm tối, bọn hắn cũng không kịp chờ đợi trở lại Kaleni, bởi vì bọn hắn chờ đợi ngày này chờ thực sự quá lâu. Vất vả ngươi, phó quan. Vậy gã quay người hướng phía dưới đi đến, tiếp xuống mau chóng an bài tốt đêm nay trực ban nhân viên đi. Ta tin tưởng chúng ta chúng liền đại bộ phận binh sĩ đều đã từng trải qua mấy năm đóng giữ nhiệm vụ, tận lực hỏi nhiều hỏi bọn hắn ý kiến. Vâng, hạ quan cái này đi an bài. Phó quan lui xuống. Vậy gã bắt đầu quay chung quanh cái này trạm canh gác lâu quay vòng lên, trạm canh gác lâu có thể dung nạp 200 người sinh sống sinh hoạt thường ngày, cao nhất bên trên phối lưu phong hỏa đài, trạm canh gác lâu phía trước có một khối lớn đất chống dùng cho quân đội tập kết, về phần quân đội huấn luyện thường ngày trực tiếp áp dụng đến thông thường quan hải tuần tra bên trên, quan hải tuần tra chính là có khả năng nhất gặp được địch quốc bộ đội một hạng nhiệm vụ hàng ngày. Đi xuống trạm canh gác lâu, top 5 top 3 binh sĩ ngay tại vận chuyển vật tư, bọn hắn nhìn thấy vậy gã lập tức dừng lại trong tay động tác chào một cái. Núi cao hoàng đế xa. Tại cái này cỡ nhỏ trạm canh gác lâu, vậy gã chính là cao cấp nhất sĩ quan. Hắn có được cao nhất quyền chỉ huy hạ. Thủ hạ số 160 người quyền sinh sát toàn bộ nắm giữ trên tay hắn, chỉ cần loại này trưởng kỳ nhiệm vụ một ngày không kết thúc, như vậy có binh sĩ phạm phải sai lầm thậm chí không cần cố ý chuyển giao tòa án quân sự, làm lệ thuộc trực tiếp trưởng quan vậy gã có được trực tiếp phán quyết quyền. 3 ngày thoáng một cái đã qua. Vậy gã bộ đội cơ bản thích ứng cuộc sống ở nơi này. Biên cảnh đóng giữ nhiệm vụ lớn nhất chỗ đáng sợ chính là cô độc cùng tịch mịch, ở đây thời gian ở lâu rồi liền dễ dàng hoạn tiếp theo chút bệnh tâm lý, dù sao không phải mỗi người đều có thể thời gian giải thích ứng hoang tàn vắng vẻ dã ngoại sinh hoạt. Cho nên khổ nhàn kết hợp lộ ra nhất là trọng yếu. Nếu như tại hiện tại là mùa hè, vậy gã có lẽ sẽ mang một chút binh sĩ tiến hành đi săn loại hình hoạt động đến điều hòa, nhưng là loại này tuyết lớn bao trùm mùa đông hứng thú còn lại tiết mục đem đối ứng liền thiếu đi một chút. Bất quá hôm nay là một ngoại lệ. Bởi vì phía trước truyền đến tin tức, Liên hợp Vương quốc quân đội ngay tại tiếp cận, cụ thể tổng số tạm thời không rõ. Toàn thể đều có, quan hải T315, xuất phát. Vậy gã mang lên ước chừng 100 người hướng phía quan hải tiến lên, trạm canh gác trong lầu lưu lại ước chừng 30 người đóng giữ, từ đại đội phó Lâm thời chỉ huy đến quan hải điểm cao. Vậy gã thấy được đã ở đây ẩn nấp 30 dư cái chấp hành thường ngày tuần tra nhiệm vụ bộ hạng, bọn hắn chính cầm quân sự kính viễn vọng quan sát đến quân địch nhất cử nhất động, dẫn đội là một trung đội dài. Thượng sĩ, báo cáo tình huống. Vâng, đại đội trưởng. Trung đội trưởng thả ra trong tay kính viễn vọng nói ra, địch quân tổng cộng 500 hơn người, ước chừng nửa cái doanh biên chế đang theo lấy chúng ta bên này tới, trước mắt chưa phát hiện những bộ đội khác, sơ bộ phán đoán là du kích hình phương thức tác chiến. Du kích hình phương thức tác chiến. Đây là Liên hợp Vương quốc tại ngưng chiến kỳ một loại phương thức tác chiến, triệu tập mấy lần tại đế quốc trạm canh gác lâu binh lực, tiến hành linh hoạt đột nhiên tập kích, đặt tới phá hư đế quốc một cái trạm canh gác lâu tác dụng, tại phá hư xong sau sẽ nhanh chóng rút lui. Gặp được loại tình huống này, bởi vì về số lượng chiến lệnh, cũng chỉ có thể phóng thích tín hiệu tạm thời rút lui, trước cam đoan binh sĩ an toàn, về phần trạm canh gác lâu bị phá hư cũng chỉ có thể tự nhận không may tiêu tốn rất nhiều thời gian cùng tinh lực tiến hành chữa trị. Đương nhiên, đế quốc cũng không phải người chịu thua thiệt. Bình thường đoàn cấp hoặc doanh cấp bộ đội cũng sẽ định kỳ triệu tập binh sĩ khai thác cùng loại chiến lược. Song phương năm ngươi đến ta nhiều năm như vậy tổn thất cũng liền 8 lạng nửa cân, bất quá gần nhất biên cảnh ma sát lại càng ngày càng nghiêm trọng. Đưa tin binh. Đến. Vậy gã đối đưa tin binh nói ra, hồi trạm canh gác lâu thông chi đại đội phó phóng thích lục sắc khói báo động tín hiệu, làm tốt chuẩn bị rút lui, không nghĩ tới vừa tới 3 ngày liền đụng cái đại vận, xem ra phía sau thời gian mọi người không cần không chuyện làm, chỉ riêng tu trạm canh gác lâu chuyện này liền đủ chúng ta bận rộn hơn nửa tháng. Phải. Đưa tin binh lập tức hướng phía trạm canh gác lâu chạy đội. Mặc dù làm xong rút lui chuẩn bị, nhưng là vậy gã cũng không có lập tức phân phó rút lui, bởi vì hắn còn cần chờ đoàn bộ rút lui tín hiệu, tại không có đạt được rút lui tín hiệu tình huống dưới tự tiện rút lui là trái với quân lệnh. 10 phút sau, một cỗ màu đỏ nhạt khói báo động từ núi đầu kia dâng lên. Đoàn bộ mệnh lệnh tới, nhưng là đó cũng không phải mệnh lệnh rút lui, mà là nên kích tín hiệu. Chương 47, nên kích tín hiệu. Vậy gã không nghĩ tới đoàn bộ thế mà lại hạ đạt nên kích mệnh lệnh. Dựa theo lệ cũ, loại tình huống này đều là khai thác tạm thời rút lui hành động. Dù sao song quyền nan địch tứ thủ, bọn hắn đại đội bèn bèn có 160 người, mà đối phương nhân số đã vượt qua 500 người. Bất quá cũng không phải không có phần thắng. Dù sao đối phương là vương quốc quân pháo hôi bộ đội, mà hắn bên này thế nhưng là quân đế quốc trung tiên bộ đội, duy nhất cần lo lắng chính là đối phương trong quân đội đến tột cùng có tồn tại hay không trước nghiệp giả. Đây là vậy gã nghĩ rút lui nguyên nhân. Tại loại này chi kỷ không biết kia tình huống dưới, ngoài ý muốn phát sinh tỷ lệ thực sự là quá lớn, một khi vương quốc quân trong đội ngũ tồn tại cao hơn hắn cấp chức nghiệp giả, mà lại có được chiến kỹ như vậy hắn liền chạy trốn đều là cái vấn đề. Đại đội trưởng, mời ra lệnh đi. Phó quan nhìn xem vậy gã nhắc nhở một câu, dựa theo đối phương tốc độ tiến lên, tiếp qua 20 phút liền muốn tiến vào nên kích khoảng cách, chúng ta không có bao nhiêu thời gian có thể lãng phí. Chuẩn bị nên kích. Đoàn bộ mệnh lệnh không thể chống lại, mà lại đoàn bộ ý đồ hắn cũng hiểu ít nhiều một điểm. Đế quốc trung kiên bộ đội đối mặt vương quốc pháo hôi bộ đội còn muốn chạy trốn. Đây là đoàn bộ tuyệt đối không cho phép sự tình, đoàn bộ chính là muốn để những này tự cho là có thể dựa vào số lượng thủ thắng vương quốc pháo hôi bộ đội biết, đóng giữ đường biên giới bộ đội đã thay người. Phải qua trên đường. Cự thuẫn tay tại trước, nỏ thủ ở phía sau, trường thương binh công kích chuẩn bị. Kết trận nháy mắt hoàn thành. Vậy gã bộ hạ tại đối phương phải qua trên đường kết thành trận hình, lặng lặng chờ đợi vương quốc pháo hôi bộ đội đến. Pháo hôi bộ đội cùng trung kiên bộ đội khác nhau ở chỗ nào? Đầu tiên trung kiên bộ đội có được tinh lương trang bị, tên nỏ, giản dị hình chiến đấu phục, cự thuẫn, trường thương. Trừ tinh lương trang bị bên ngoài, mỗi một tên lính đều nhận được hệ thống huấn luyện, tinh thông quân dụng thuật cách đấu cùng quân dụng kỹ xảo chiến đấu, đồng thời tinh thông như là 121, tháng 2 năm 12, 333. Chờ lục chiến trận hình. Pháo hôi bộ đội khác biệt. Bọn hắn vừa vào ngũ chỉ trải qua thô thiển huấn luyện liền trực tiếp bị ném đến đường biên giới tiến hành đóng giữ nhiệm vụ, trên người vũ khí cũng vẹn vẹn chỉ có chế thức trường thương, ngay cả dùng đến phòng ngự chiến đấu phục đều không có phân phối, đừng nói gì đến thuật cách đấu, kỹ xảo chiến đấu cùng chiến tranh trận hình. Pháo hôi bộ đội phương thức tác chiến rất đơn giản. Muốn hình dung đại khái chính là thẳng tiến không lùi, đơn giản thô bạo, số lượng thủ thắng. Mặc kệ là vương quốc quân cùng quân đế quốc, pháo hôi bộ đội thực lực không kém nhiều, song phương phương thức tác chiến cũng là đơn giản, ai số lượng nhiều ai liền ngư bức, số lượng ít một phương sẽ quay đầu liền chạy. Nếu như số lượng đồng dạng, vậy cũng chỉ có thể ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng. Mà trung kiên bộ đội là trải qua tẩy não quân đế quốc, cho dù là đối phương số lượng mấy lần với mình, bọn hắn cũng có thể kết thành trận hình chống cự đến cuối cùng, bọn hắn xem vinh dự của đế quốc cùng trưởng quan mệnh lệnh cao hơn mình sinh mệnh. Hàn phong ảo ảo. Bởi vì trên mặt đất còn có chút tuyết động, đối phương không có sử dụng ngựa, mà là lấy đi bộ hình thức tiến quân, điều này cũng làm cho vậy gã có càng lớn nắm chắc chiến thắng đối phương, trang bị cùng năng lực tác chiến bên trên chênh lệch có đôi khi cũng không phải là số lượng có thể nghiền ép. Thời gian trôi qua, vương quốc quân thân ảnh đã mắt trần có thể thấy. Vậy gã rút ra đòn đao. Hắn đứng tại đội ngũ phía trước nhất, ý đồ ngay lập tức tìm tới quân địch trong đội ngũ trước nghiệp giả. Vương quốc quân, tập 7 đoàn quân, 314 doanh. Thì ổ đỏ là 314 doanh trại phó. Hôm nay hắn tiếp đến đoàn bộ một cái mệnh lệnh, lân cận đối quân đế quốc một cái tháp canh phát động công kích, bởi vì cái này nguyện quân đế quốc đã hủy hoại hắn A nhóm 19 cái trạm canh gắt lâu, cái này chẳng tử nói cái gì đều muốn tìm trở về. Đoàn bọn hắn duy nhất danh ngạch rơi vào 314 doanh trên đầu. Có thể thu hoạch được nhiệm vụ này trọn vẹn để thì ô đỏ hưng phấn một buổi tối ngủ không yên, sáng sớm hôm nay liền lập tức đứng lên triệu tập bộ hạ cùng doanh trưởng chia binh hai đường hướng phía gần nhất một chỗ trạm canh gác lâu xuất phát. Bởi vì cái này nhiệm vụ thế nhưng là cái mỹ xoa. Hai nước đường biên giới ma sát từ trước đến nay là ngươi đánh ta một bàn tay, ta trả lại ngươi một quyền. Hắn mang theo hơn 500 người đến tìm phiền phức, đối diện quân đế quốc chỉ sợ nhìn thấy cái bóng của hắn liền sẽ vứt bỏ lâu mà chạy, hắn liền có thể không cần tốn nhiều sức hủy hoại trạm canh gác lâu, cướp đoạt vật tư. Đây đều là toi công lăn lộn quân công a có thể tiếp vào loại nhiệm vụ này liền đại biểu cho. Phía trên đã chuẩn bị đưa ngươi triệu hồi thêm tây bên trong thành sư bộ, tại trải qua hệ thống huấn luyện về sau trở thành khiến người hâm mộ vương quốc quân trung kiên bộ đội, mà hắn cũng thuận lý thành trường chuyển chức làm trung kiên bộ đội sĩ quan. Nhị liên trưởng, khoảng cách trạm canh gác lâu vẫn còn rất xa. Cứ việc dọc theo con đường này thì ô đỏ đã hỏi không dưới 20 lần, nhưng là nhị liên trưởng vẫn là không sợ người khác làm phiền hồi đáp, báo cáo trại phó, lấy hiện tại hành quân tốc độ đại khái còn cần 15 phút. Làm sao còn có 15 phút? Thì ô đỏ trong miệng oán trách, hắn thực sự là quá khát vọng nhanh lên rời đi đường biên giới. Bởi vì hắn bị điều đến đường biên giới đóng giữ đã 3 năm có thừa. 3 năm chưa có trở lại thêm tây bên trong thành, 3 năm không có nhìn thấy người nhà. Hắn bức thiết muốn hoàn thành lần này dễ như trở bàn tay nhiệm vụ, sau đó đi một bộ quá trình mang theo bộ đội trở lại thêm tây bên trong thành nhậm chức. Nhiệm vụ lần này kết thúc, trước hết hồi hương hạ quê quán kết hôn đi. Trại phó thì ố đỏ nhìn xem cạnh bầu trời, dẫm lên tuyết động một ngựa đi đầu hướng phía trước đi đến, sắp trở về vui sướng để hắn không khỏi bước nhanh hơn. 5 phút sau, tại khoảng cách trạm canh gác lâu hơn 1000 mét địa phương hắn thấy được quân đế quốc. Đây là một chi ước chừng 130 người tả hữu quân đội. Trong tay bọn họ thế mà còn có tấm thuẫn cùng thủ nỏ, cái này nhưng so sánh trang bị của bọn họ tốt hơn không chỉ một chút xíu, lúc nào quân đế quốc đã xa xỉ đến cho pháo hôi bộ đội phối trí loại này trang bị. Đó cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm là, quân đế quốc lần này thế mà không có trực tiếp vứt bỏ lâu mà chạy, mà là lưu lại nên kích. Một bên là 130 người, một bên là 500 người. Số người này bên trên chênh lệch thật lớn đế, quân đế quốc chỉ sợ không có một chút điểm phần thắng, quan chỉ huy của đối phương sợ là đầu bị lửa đá mới có thể hạ đạt loại này ngu xuẩn nên kích mệnh lệnh đi. Thì ổ đỏ cũng không có đem quân đế quốc để vào mắt. Bởi vì bản thân hắn chính là một cấp 2 thực tập chức nghiệp giả, dựa theo lệ cũ, pháo hôi bộ đội bên trong là có rất ít chức nghiệp giả sĩ quan, huống chi số lượng chênh lệch to lớn như thế, trực tiếp dùng quân đội nghiền ép lên đi là đủ. Chiến đấu chuẩn bị. Thì ổ đỏ rút ra thập tự trường kiếm, ra lệnh, cho ta công kích, để chúng ta đến hảo hảo dạy một chút quân đế quốc tạp toái môn cái gì gọi là chiến tranh chân chính. Dầm dầm. 500 hơn người tại nhận được mệnh lệnh nháy mắt phát khởi công kích. Về số lượng ưu thế cự lớn để mỗi người đều coi là nắm chắc thắng lợi trong tay, ý đồ lấy trứng chọi đá quân đế quốc các binh sĩ chỉ là tới cho bọn hắn đưa chiến công mà thôi, vương quốc chắc chắn thắng lợi, bọn hắn cuối cùng rồi sẽ khải toàn. Tới gần, hai quân cách xa nhau không đến 300 mét, mà thì ổ đỏ cũng ở thời điểm này thấy được đứng tại quân đế quốc phía trước nhất vậy gạ. Kia là một đứa bé. Chương 48, chiến đấu khai hỏa một đứa bé. Không, phải nói là một cái đứa bé. Trên người hắn mặc một bộ nổ bộ đế quốc quân phục, trong tay cầm một thanh sắc bén đoàn đao, trên vai quân hàm thiếu úy rõ ràng nói cho hắn biết, tên này đứa bé là đế quốc sĩ quan. Thật sự là buồn cười. Thì ổ đỏ khoe miệng lộ ra một tia nụ cười khinh thường, quân đế quốc đã sơn cùng thủy tận đến cần đem một đứa bé đưa lên chiến trường nhà, xem ra cũng chỉ có không biết trời cao đất rộng đứa bé mới có thể hạ đạt nên kích mệnh lệnh đi. Hắn cảm thấy mình đã kiếm được. Một cái không biết sống chết đứa bé sĩ quan hạ đạt một cái lấy trứng chọi đá mệnh lệnh, cái này chẳng lẽ thật không phải là chê hắn quân công không đủ nhiều, cố ý để đứa bé mang chi bộ đội cho hắn đưa quân công tới sao? Trả lời thì ổ đỏ chính là vậy gà một đạo mới mệnh lệnh. Tháng 3 năm 12 trận hình triển khai. Vậy gà ánh mắt nhìn thẳng phía trước, cho dù là thanh thế thật lớn 500 nhân bộ đội cũng chưa từng để hắn chớp mắt con mắt, tay phải hắn có chút nâng lên, khi đối phương tiến vào phạm vi công kích thời điểm, thanh âm non nớt quanh quẩn tại mỗi người bên hai, tiến công. Ra lệnh một tiếng. Ở vào cự thuận tay sau lưng nọ thủ chủ xuống thủ nọ có súng. Hiu hiu hiu, từng cây mũi tên tề xạ mà ra. Bởi vì là sử dụng tinh lương thủ nọ phát xạ, cường đại lực xuyên thấu làm một mũi tên có thể xuyên thấu hai cái liên hợp vương quốc binh sĩ. Nhao nhao nhao. Huyết hoa nhuộm đỏ mặt đất tuyết trắng. Vương quốc quân chưa công kích đến bảy gạ trước mặt, chưa hết tổn thất 60 dư tên lính. Tháng 3 năm 12 trận hình. Đây là đế quốc cơ bản nhất cỡ nhỏ tác chiến trận hình, từ thuẫn thủ phía trước đó nữa, bên ta nỏ thủ tại trong trận hình bộ tùy thời mà động, khi một vòng tề xạ hoàn tất, từ vị trí cuối thương binh bổ sung nỏ thủ vị trí tiến hành phòng ngự, cho nỏ thủ nhét vào mũi tên thời gian. Chờ đợi nỏ thủ nhét vào hoàn tất, lại có thể trái lại yểm hộ thương binh cùng thuẫn thủ tác chiến. Liên hợp vương quốc pháo hôi bộ đội làm sao biết những này, bọn hắn phương thức tác chiến còn dừng lại tại như ong vỡ tổ công kích bên trên, không chỉ có không có phụ trách điểm hộ nỏ thủ tiểu đội, cũng không có bất luận cái gì phòng ngự thuẫn thủ hàng phía trước, một vòng này tề xạ tự nhiên để bọn hắn bị thiệt lớn. Đáng chết. Nhất mã đương tiên thì ổ đỏ sinh sinh bị tên nọ bức ngừng bước chân. Mặc dù hắn là trước nghiệp đả, tên nọ cũng không thể đối với hắn tạo thành tổn thương, nhưng là to lớn lực trùng kích vẫn là để hắn liên tiếp lui về phía sau mấy bước, lúc này hắn cũng không còn ngây thơ coi là quân đế quốc thật là giống như hắn pháo hôi bộ đội. Cái này căn bản là quân đế quốc trung kiên bộ đội. Xem trước một chút đối phương tinh lương trang bị, cường đại năng lực tác chiến, gặp nguy không loạn trong lòng tố chất, nhìn lại mình một chút bên này trừ số lượng ưu thế bên ngoài, cơ hồ tương đương với chạy trần chuồng binh sĩ. Cái này bề ngoài quả thật có chút thảm. Tố chất không được, nhân số đến gót. Mặc dù chỉnh thể binh sĩ tố chất xác thực cùng quân đế quốc kém cách xa và dặm, nhưng là thì ố đỏ nhưng không có nghĩ tới để con vịt đã đun sôi bay, hơn 500 tên lính còn ăn không vô 130 người quân đế quốc trung kiên bộ đội sao. Huống chi hắn vẫn là một cái chức nghiệp giả. Nghĩ tới đây, thì ố đỏ chiến khí bộc phát. Dẫn theo thập tự trưởng kiếm liền hướng phía vậy gạ bộ đội chạy như bay đến. Tốc độ của hắn rất nhanh, đã cùng bộ đội nghiêm trọng tách rời. Nhưng thì ổ đỏ không muốn nhiều như vậy, hắn muốn cướp tại nỏ thủ vòng thứ 2 tề xạ trước đó phá đi quân đế quốc chiến đấu trận hình, nếu không coi như người khác số lại nhiều cũng chịu không được nỏ thủ dạng này tiêu hao. Lúc này, vậy gạ ngăn tại hắn trước mặt. Thì ổ đỏ toàn vẹn không sợ, khoe miệng của hắn đã kéo vẻ mỉm cười. Mặc dù từ vậy gạ trên thân cảm nhận được một tia ma lực, cũng có thể xác định vậy gạ là một chức nghiệp giả, nhưng là hắn cũng không cho rằng một cái 10 tuổi tả hữu đứa bé thực lực có thể cao đi nơi nào. Một kiếm hoành không, phi nhanh mà xuống. Một kiếm này như Thái Sơn áp đỉnh từ trên xuống dưới, chiếu vào vậy gạ đầu chặt xuống. Bởi vì thập tự trường kiếm cường độ rất mạnh, nếu như vậy gạ sử dụng đoạn đao cứng rắn chống đỡ chỉ sợ cả người lẫn đao đều muốn bay ra ngoài, nếu như lựa chọn tránh né, thì ổ đỏ cũng đã chuẩn bị xong chuẩn bị ở sau tuyệt sát. 3m, 2m, 1m. Ngay tại thì ổ đỏ coi là nắm chắc thắng lợi trong tay thời điểm, vậy gạ động. Hắn không có lựa chọn tránh né, cũng không có lựa chọn sử dụng đoạn đao cứng rắn chống đỡ, mà là từ bỏ bất luận cái gì phòng ngự, đưa đoạn đao trực tiếp hướng phía thì ổ đỏ trái tim công kích đi. Đây là muốn làm gì? Trường kiếm rõ ràng càng dài, nếu như muốn đồng quy vu tận lời nói, cái kia cũng tuyệt đối không có khả năng. Kết quả cuối cùng chỉ sợ cũng là trường kiếm đem vậy gạ đầu ném bay, mà không phải vậy gạ đoạn đao trước đâm vào trái tim của hắn. Cuối cùng vẫn là đứa bé A thì ổ đỏ phảng phất thấy được thắng lợi nữ thần đang vẫy gọi. Phanh! Một tiếng vang thật lớn quen quẩn. Thì ổ đỏ trường kiếm đụng phải một mặt hơi mờ trên tấm chắn. Đây là cái gì? Làm chức nghiệp giả, hắn đương nhiên minh bạch đây chính là pháp sư chuyên môn phòng ngự, pháp sư chi thuẫn. Thì ổ đỏ tiếu dung ngưng trệ. Hắn bạn bạn không có đến vậy gạ lại là một ma pháp sư không sử dụng pháp thuật trực tiếp nghiền ép, thế mà đóng vai heo ăn lá hổ, giả vờ như một cái chức nghiệp giả cận thân công kích, ngươi còn muốn điểm mà sao? Nào, vậy gạ đoàn đao hậu phát chế nhân, đâm vào thì ổ đỏ trái tim, một đao mất mạng. Nếu như dựa theo kịch bản đến diễn, khai thác loại này đồng quy vu tận phương thức công kích, như vậy chết nhất định là vậy gạ. Thế nhưng là thì ổ đỏ nhưng không có nghĩ đến vậy gạ thế mà còn ẩn giấu một tay tùy thời có thể phát động pháp sư chi thuẫn, tại tăng thêm đẳng cấp nghiền ép, thế là hắn ngay cả sự xuất chiêu thứ hai cơ hội đều không có liền trực tiếp chết tại vậy gạ đau hạ. Toàn thân chấn động. Tại giết chết thì ổ đỏ về sau, vậy gạ trong đại não không biết lực lượng lại lớn mạnh một điểm. Tâm niệm vừa động. Vậy gạ phát hiện hắn pháp sư chi thuẫn thêm mà càng thêm ngưng kết, thả ra tốc độ cũng so với ban đầu nhanh 1/5, xem ra giết chết phổ thông đơn vị thu hoạch được ma lực, giết chết chức nghiệp giả có thể thu hoạch được trong đại não không biết lực lượng điểm này đã có thể khẳng định. đưa ánh mắt về phía đã tới gần vương quốc quân. Vậy gã trong lòng không khỏi cảm thán, quả nhiên đoàn bộ mệnh lệnh cũng không có phạm sai lầm, cái này pháo hôi bộ đội bên trong nơi nào có cái gì cường đại chức nghiệp giả, một cái cấp 2 thực tập đã đỉnh tiên, uổng phí hắn còn lo lắng sợ gặp được không thể đối đầu đối thủ. Một tia nhe răng cười xuất hiện tại vậy gã trên mặt. Thu hoạch xong không biết lực lượng, là thời điểm bắt đầu thu hoạch ma lực, nghĩ đến cái này 500 cái tính mạng cũng đầy đủ hắn lên tới cấp 4 thực tập chức nghiệp giả. Đoàn đao đeo ở hông, vậy gã đem tịch thu được chiến lợi phẩm thập tự trường kiếm xem như quyền trượng chống trên mặt đất, mệnh lệnh 232 liên tất cả binh sĩ rút lui 300m, cái này 500 vương quốc quân từ ta một người phụ trách thanh trừ. Cái gì? Phó quan sững sờ, sau đó kích động nói ra, ngài đội trưởng, ngài chiếu cố bộ hạ dụng tâm lương khổ chúng ta đương nhiên hiểu, nhưng coi như ngài là chức nghiệp giả, cái này cũng không khỏi quá mức mạo hiểm một chút, dù sao thời gian dài tác chiến ma lực là sẽ khô kiệt, xin cho chúng ta cùng nhau xuất chiến đi. Binh sĩ cảm động trăm miệng một lời, xin cho chúng ta cùng nhau xuất chiến. Có đôi khi bộ hạ quá mức trung tâm cũng không phải chuyện tốt, vậy gã có chút bất đắc dĩ vuốt vuốt huyệt thái dương, cái này 500 vương quốc quân bằng thực lực của ta đủ để thanh trừ, không cần thiết làm không sợ thương vong. Thế nhưng là, vậy gã dùng không thể phản bác ngữ khí nói ra, phó quan, thi hành mệnh lệnh. Chương 49, tù binh đãi ngộ bởi vì thượng cấp mệnh lệnh cần tuyệt đối phục tùng. Phó quan cùng tất cả binh sĩ chỉ có thể nghe theo vậy gã mệnh lệnh lui về phía sau 300m, nhưng là tất cả binh sĩ đều nắm chặt vũ khí trong tay, nhất là nọ thủ đã đem mũi tên nhét vào hoàn tất, đồng thời đem chuẩn tâm nhắm ngay liên hợp vương quốc binh sĩ. Chỉ cần vậy gã vừa gặp phải nguy hiểm, bọn hắn sẽ không chút do dự bóp cò súng. Không chỉ là nọ thủ, những binh lính khác cũng một bộ vận sức chờ phát động bộ dáng. Vậy gã mệnh lệnh theo bọn hắn nghĩ cũng là bởi vì đối bọn hắn bảo vệ mà truyền đạt, dạng này trưởng quan có lý do gì không ủng hộ hắn? Có thể không chút nào khoa trương. Giờ phút này coi như vậy gã hạ đạt chịu chết mệnh lệnh, bọn hắn cũng sẽ không chút do dự kiên quyết chấp hành, đó cũng không phải căn cứ vào trưởng quan mệnh lệnh cần tuyệt đối nghe theo đầu này quân quy, mà là từ đối với vậy gã bản nhân cực độ ủng hộ. Một bên khác, vậy gã nhìn thấy bộ hạ đều lui ra phía sau cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù bộ hạ đánh giết hắn cũng có thể thu hoạch được ma lực, nhưng là bộ hạ đánh giết chỉ có thể thu hoạch được 20 ma lực, mà bản thân hắn tự mình đánh giết lại có thể thu hoạch được toàn ngạch ma lực, hắn há có thể để bộ hạ đoạt đầu người. Theo đẳng cấp lên cao, hắn nhu cầu ma lực càng lúc càng lớn, thậm chí hiện lên cấp số nhân lên cao, loại này không có chút nào nguy hiểm thu hoạch ma lực cơ hội cũng không phải cái gì thời điểm đều có thể có. Thập tự trường kiếm nắm chặt trong tay. Vậy gã chiến khí bộc phát, không tiến ngược lại thụt lùi. Tiếc nối là trôi này vừa mới tịch thu được thập tự trường kiếm cũng không phải là chân chính ma võ khí, chỉ là một thanh thất bại phẩm mà thôi. Nhìn chất lượng này đại khái chỉ có thể dùng tới hơn 10 lần liền sẽ triệt để báo hỏng, vương quốc quân pháo hôi bộ đội quả nhiên nghèo đinh đương vang. Hai quân tương giao. Vậy gã hổ gặp bầy dê, hắn sử dụng chiến khí phụ thể đến phòng ngự, thập tự trường kiếm đến giết chóc. Bất quá vậy gã cũng không có đem ma lực quán chú tới trong tay thập tự trường kiếm bên trong, bởi vì sử dụng ma lực cũng là một đao mất mạng, không sử dụng ma lực cũng là một kích chí mạng, như vậy liền không cần lãng phí trường kiếm sử dụng số lần, dù sao không có chức nghiệp giả sẽ ghét bỏ mình ma võ khí quá ít, cho dù đây là một thanh ma võ khí là thất bại phẩm. Nhao nhao nhao. Vậy gã tung hoành chiến trường, như tử thần cơ liêm đao thu gặt lấy từng đầu hoạt bát sinh mệnh. Toàn thân hắn đã bị máu tươi nhuộm đỏ, phản phất từ trong địa ngục đi tới ác ma. Tại 10 phút bên trong hắn đã thu hoạch được 60 dư đầu sinh mệnh, đồng thời cũng thu được đại lượng ma lực phản bổ tự thân, hắn không chỉ không có những nghề nghiệp khác người ma lực khô kiệt tệ nạn, còn càng chiến càng mạnh, phản phất một đài vĩnh động cỗ máy chiến tranh. Địch nhân bắt đầu sợ hãi. Cho dù ai nhìn thấy một cái đủ để khi bọn hắn hải tử đứa bé cơ trường kiếm làm đồ chơi, dễ như trở bàn tay thu gặt lấy bọn hắn sinh mệnh cũng sẽ cảm thấy sợ hãi, bởi vì nhân loại trời sinh liền sợ hãi tử vong, e ngại cường giả. Không cần loạn. Một đại đội trưởng nhìn thấy đội ngũ phát sinh rối loạn đội vàng phát ra mệnh lệnh, liền xem như hạ vị chức nghiệp giả cũng không có khả năng chịu đựng được ba cái đại đội hơn 500 người công kích, mọi người chịu đựng, vương quốc chắc chắn thắng lợi, chúng ta cuối cùng rồi sẽ khải toàn. Vương quốc chắc chắn thắng lợi, chúng ta cuối cùng rồi sẽ khải toàn. Tại đại đội trưởng dẫn đầu hạ, vương quốc quân sĩ khí tạm thời tăng lên. Bọn hắn bắt đầu không sợ chết hướng phía vậy gã phát động công kích, mặc dù cái này cũng sẽ không đối vậy gã tạo thành tổn thương gì, nhưng là đánh giết binh sĩ thời gian hao phí lại trở nên dài hơn, dù sao đánh giết sắp chết dễ rủa địch nhân, tương đối giết chết tuyệt vọng địch nhân hiển nhiên càng thêm hao phí khí lực cùng thời gian. Đây hết thảy đều là người đại đội trưởng kia tại gia tăng trò chơi độ khó. Bởi vì cái gọi là bắt người trước hết phải bắt ngựa, bắt giặc trước bắt vua, vậy gã đem ánh mắt nhìn chằm chằm về phía tên kia ngay tại tuyên bố hiệu lệnh đại đội trưởng. Đại đội trưởng không phát ra gì, bởi vì thì ố đỏ chết đi, hắn trở thành nơi này cao nhất sĩ quan. Cho nên dựa theo vương quốc quân điều lệ chế độ, đương nhiên phải tới chịu trách nhiệm chỉ huy quân đội tiếp tục tác chiến, nếu như có thể thắng được trận chiến đấu này. Ý nghĩ này vừa mới rơi xuống, hắn liền cảm giác thấy hoa mắt, sau đó đối mặt một đôi treo tức con mắt. Kia là một đôi đủ để khiến đêm tối ảm đạm phai mở con mắt màu đen, nó chủ nhân là một ước chừng 10 tuổi tả hưu đứa bé. Nếu như là tại trên đường cái gặp được dạng này đứa bé, hắn thậm chí sẽ cảm thán bên trên một câu tốt một đôi tràn ngập linh khí con mắt, đồng thời mỉm cười sờ sờ đầu của đối phương, thế nhưng là tại tràn ngập máu tanh trên chiến trường gặp được dạng này một đứa bé, hắn vô luận như thế nào cũng cười không nổi. Bởi vì, nào, một kiếm đâm vào trái tim của hắn, đại đội trưởng ngã xuống trong vũng máu. Bởi vì đó căn bản không phải một đứa bé, mà là một cái hất lên đứa bé túi ra đấm máu con rối. Đại đội trưởng vừa chết, tự nhiên có một người khác tiếp nhận chỉ huy của hắn quyền. Vậy gã bắt đầu chém đầu biểu diễn, hắn hoàn toàn dựa vào thân thể linh hoạt du tẩu cùng đám người ở giữa, dễ như trở bàn tay thu gặt lấy từng cái có can đảm ngoi đầu lên tiếp nhận quyền chỉ huy sĩ quan. dù sao hắn đã là cấp 3 thực tập chức nghiệp giả. Một cấp 3 chức nghiệp giả nếu như đem ma lực dùng để đề cao tốc độ di chuyển, như vậy vẹn vẹn dựa vào người bình thường lực lượng căn bản cũng không có thể ngăn cản cước bộ của hắn, hết thể ngăn cản hoàn toàn là phí công. Giết giết giết. Lại là 10 phút trôi qua. Còn đưa lại 400 hơn người vương quốc quân bên trong thế mà lại không một sĩ quan dám mạo hiểm đầu tiếp nhận quyền chỉ huy. Rắn mất đầu tình huống dưới, nguyên bản nhấc lên sĩ khí cấp tốc xa suốt xuống dưới, trong đó một chút tân binh đã bắt đầu không ngừng lui lại, một loại xưng là sợ hãi cảm xúc dần dần lan tràn ra, theo thời gian trôi qua cuối cùng rồi sẽ triệt để bạo tạc. 20 phút sau, khi nhân số hạ xuống đến 400 chỉnh thời điểm, màu trắng mặt đất đã bị máu tươi nhuộm đỏ, mà sợ hãi cảm xúc rốt cục triệt để tại rắn mất đầu vương quốc quân bên trong bộ phát ra. Đầu hàng, chúng ta đầu hàng. Đừng có giết ta. Đừng có giết ta. Tha, tha mạng, ta còn không muốn chết ta. Tiếng cầu xin tha thứ vang vọng toàn trường, từng chôi trường thương bị ném trên mặt đất. Cũng không biết là ai mang đầu, tất cả vương quốc quân thế mà toàn bộ quỳ xuống đất đầu hàng. Với gã vóc dáng cũng không cao. Nhưng giờ phút này trăm người bụi bên trong thế mà không ai cao hơn hắn, nhưng phàm là ánh mắt của hắn đi tới chỗ, tất cả vương quốc quân đồng đều sợ hai thấp nguyên bản cao ngạo đầu, lại không nửa điểm nhuệ khí. Với gã tạm thời dừng tay. Trong đó một tên binh sĩ ngẩng đầu dùng run rẩy ngựa khí nói ra, chúng ta đầu hàng, chúng ta thỉnh cầu tù binh đãi ngộ. Tù binh đãi ngộ. Đây là quốc tế công ước bên trong một đầu, nhưng phàm là dỡ xuống vũ trang, từ bỏ chống lại binh sĩ, làm chiến tranh phe thắng lợi đem giữ lại sinh tồn quyền lợi, nhưng là có thể tại đàm phán trước đó hạn chế tự do, chiến bại phương có thể thanh toán kim tệ các loại vật phẩm chuột về tù binh. Vậy gã sẽ tiếp nhận tù binh sao? Hán trưởng kiếm nâng lên, ánh mắt khóa chặt nói chuyện vương quốc quân binh sĩ. Phải biết, bản này chính là gia tăng thực lực cơ hội tốt, mà lại hắn nhưng không có thời gian dối đi tiếp thu cái gì tù binh, so với những cái kia xa không thể chạm tiền chuộc, quả nhiên vẫn là trước mặt nhìn thấy ma lực thực tế nhất. Đại đội trưởng, xin chờ một chút. Phó quan đội vàng đi tới nói ra, dựa theo quốc tế công ước, đã đối phương đã đầu hàng, chúng ta liền không thể trực tiếp giết chết bại phương. Chuyện này một khi bộc lộ ra đi, chư quốc chắc chắn coi đây là lấy cớ tại quốc tế phong hội bên trên công kích đế quốc. Đến lúc đó đế quốc cao tầng vì để tránh cho phiền phức khó tránh khỏi sẽ đem đại đội trưởng ngài đẩy đi ra cho chư quốc một cái công đạo. Vậy gã quét mắt một chút nơi xa mắt thấy toàn bộ hành trình bộ hạ, ngươi nói là đại đội bên trong có người sẽ cố ý tiết lộ việc này. Tâm phòng bị người không thể không. Phó quan thành khẩn khuyên. Chương 50, thả hổ về rừng. Vậy gã lâm vào lựa chọn lưỡng nan. Hắn muốn giết chết nơi này tất cả vương quốc binh sĩ, bởi vì những người này đầu đủ để đem hắn đưa lên cấp 4 thực tập chức nghiệp giả. Nhưng là hắn lại không thể giết chết những này đã đầu hàng vương quốc binh sĩ. Bởi vì chuyện này một khi bị tiết lộ ra ngoài, hắn cũng không dám cam đoan đế quốc quân bộ sẽ tại quốc tế phong hội bên trên bảo đảm hắn cái này vô danh tiểu tốt, dù sao hắn chỉ là một cái tên không kinh truyền thiếu úy đại đội trưởng. Một cái thiếu úy đại đội trưởng không đáng đế quốc vì hắn đại tác văn chương. Muốn tăng cường thực lực, nhưng lại bị quản chế ở quốc tế công ước, cá cùng tay gấu cuối cùng khó mà đều chiếm được. Nếu như là quan quân bình thường gặp được loại tình huống này đại khái là được rồi, dù sao mạng nhỏ quan trọng, thực lực có rất nhiều cơ hội tăng lên, nhưng là vậy gã là một cái lòng tham người. Cá cùng tay gấu, hắn đều muốn. Vậy gã nhìn xem phó quan giả nói ra, trung sĩ, ta có thể tín nhiệm ngươi sao? Dạ sững sờ, sau đó đột nhiên kích động. Trải qua thời gian chung sống dài như vậy, tại phó quan giả xem ra, vậy gã là một cái đáng giá vì đó nỗ lực sinh mệnh trưởng quan, mà bây giờ dạng này một cái ưu tú trưởng quan hỏi hắn có thể hay không được tín nhiệm, đây chẳng lẽ là muốn đem hắn bồi dưỡng thành tâm phúc? Hạ quan nguyện vì ngài dâng lên suốt đời trung thành. Phó quan tay phải thành quyền, đập vào trái tim vị trí, hắn nghiêm đứng vững, chỉ địa hưu thanh thể. Ta tin tưởng ngươi. Vậy gã gật gật đầu nói ra, ngươi dẫn người áp giải nhóm này tù binh về trạm canh gác lâu, chỉ cần dùng dây thường đem bọn hắn hai tay trói buộc, cuối cùng nhớ lấy cùng bọn hắn bảo trì khoảng cách 300 mét. Vâng, đại đội trưởng. Phó quan không chậm trễ chút nào đáp ứng, đồng thời hỏi nghi hoặc, bảo trì 300m có phải là quá mức mạo hiểm, hạ quan chỉ sợ vương quốc quân người sẽ thừa cơ chạy trốn. Chạy trốn? Vậy gã khẽ miệng giơ lên một tia mỉm cười rực rỡ. Vậy liền để bọn hắn chạy trốn đi. Nói như vậy, vậy gã hướng phía phía trước vương quốc quân đi đến. Ra nhìn xem vậy gã cùng nó nói là gầy yếu không bằng là nhỏ nhắn xinh xắn bóng lưng không khỏi cảm thán nói, không nghĩ tới đại đội trưởng cười lên cũng rất thuần chân đáng yêu, nếu như chỉ là cái hài tử bình thường chắc hẳn tương đương lấy vui đi, đáng tiếc, đế quốc thế mà để nhỏ như vậy hài tử bồi dưỡng thành dùng cho chiến tranh sĩ quan. Hắn đem vậy gã kia một tia mỉm cười rực rỡ ghi ở trong lòng. Hắn cảm thấy lấy sau sẽ không lại nhìn thấy dạng này thuần chân sáng lạn hài đồng lún đồng tiền, tương lai đại đội trưởng nhất định là chính tay đâm máu tươi thiết huyết sĩ quan. Hắn lung lay trước ngực ghi hình thủy tinh, cái này một phần còn mỹ hảo hồi ức liền để hắn bộ hạ này đến chân tàn đi. Ta tiếp nhận các ngươi đầu hàng. Vậy gã nhìn xem 400 chỉnh vương quốc quân nói ra, dựa theo đế quốc công ước, ta đem giữ lại tính mạng của các ngươi, nhưng là muốn thu giao nộp các ngươi vũ khí, tước đoạt tự do của các ngươi. Nếu như các ngươi tổ quốc không có tại trong thời gian quy định giao phó tiền chuộc, chúng ta sẽ có quyền đối các ngươi chấp hành tử hình. Nhưng có ý kiến, chúng ta toàn bộ tiếp nhận. Tất cả vương quốc quân nhẹ nhàng thở ra. Bình thường loại tình huống này vương quốc trở ngại quốc gia đại nghĩa nhất định phải giao phó tiền chuộc, mặc dù trở lại trong nước chỉ sợ khó tránh khỏi phải bị khác nhau đối đãi, nhưng là một cái mạng cuối cùng là bảo vệ. Rất tốt. Vậy gã lớn tiếng nói ra, phó quan, giải quyết tốt hậu quả làm việc liền giao cho các ngươi, vì phòng ngừa có cái khác xâm lấn bộ đội, ta đem một mình hoàn thành còn lại thường ngày tuần tra nhiệm vụ, nhớ lấy vừa mới mệnh lệnh của ta. Vâng, đại đội trưởng. Phó quan đội vàng xác nhận, xin hỏi cần phân công một ít nhân thủ cùng ngài cùng một chỗ tiếp tục thường ngày tuần tra nhiệm vụ sao? Không cần. Vậy gã trực tiếp phủ định nói, áp giải tù binh làm việc vốn là nhân thủ không đủ, mà lại ta là một chức nghiệp giả, cho dù là gặp được nguy hiểm cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm tính mạng, còn lại làm việc liền giao cho ta một người đi. Hạ quan minh bạch. Phó quan nhìn xem vậy gã thân ảnh biến mất trong tầm mắt, sau đó bắt đầu thủ an bài binh sĩ giao nộp thu vũ khí, bắt giữ tù binh, hạn chế tự do, khi hết thảy công tác chuẩn bị đều hoàn thành về sau, hắn bắt đầu ra lệnh. Toàn thể đều có. Phó quan làm lâm thời quan chỉ huy nói ra, hiện tại bắt đầu bắt giữ tù binh trở về trạm canh gác lâu, để vương quốc quân tù binh đi ở phía trước, vì phòng ngừa tù binh bạo động bảo trì khoảng cách 300 mét, nọ thủ tùy thời bảo trì cảnh giới. Phải. Tất cả mọi người phục tùng mệnh lệnh, bắt đầu áp giải tù binh về trạm canh gác lâu. Bọn hắn từ đầu tới cuối duy trì lấy khoảng cách 300 mét. Nơi này khoảng cách trạm canh gác lâu lộ trình 15 phút có thừa, bởi vì cần áp giải tù binh, chỉ sợ thời gian muốn đem đối ứng kéo dài 10 phút tả hữu, cộng lại cũng liền không sai biệt lắm nửa giờ lộ trình. Trạm canh gác lâu xây ở chỗ cao, nơi này lại nhiều đồi núi vùng núi, trở về con đường cần dọc theo chân núi tiến lên. Khi đi đến 1/3 thời điểm, vương quốc quân bắt đầu xuất hiện xì xào bàn tán. Bà rút, ngươi nói thật có thể được không? Quân đế quốc cách chúng ta 300 m, chúng ta chỉ là bị trói buộc hai tay cũng không có bị trói buộc hai chân, mà lại đối phương chức nghiệp giả cũng đã rời đi, lúc này chúng ta giải tán lập tức quân đế quốc tuyệt đối đuổi không kịp. Một cái nhỏ gầy binh nhất hướng phía một cái thượng sĩ quân hàm binh sĩ nói ra, trưởng quan, đẳng cấp bây giờ cao nhất sĩ quan chính là ngài, xin ngài không nên do dự nữa, lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm, chẳng lẽ ngài thật nghĩ biến thành tù binh sao? Ngươi muốn trở thành tù binh sao? Nghe được một câu nói sau cùng này, nguyên bản sắc mặt khiếp nhược vương quốc quân thượng sĩ cắn chặt hàm răng. Hắn bỗng nhiên đẩy ra đám người đang cao nhất hô, thà làm ngọc vỡ không làm nói lành, chúng ta không phải tù binh, chúng ta còn không có chiến bại. Các dũng sĩ, mời nhặt lại vinh quang của các ngươi, ta trở lên sĩ quan thân phận mệnh lệnh các ngươi, hiện tại toàn quân rút lui, để tự đại quân đế quốc tạp thoái môn hối hận đi thôi. Soạn. Vương quốc quân phảng phất tìm được chủ tâm cốt, bọn hắn bắt đầu đi theo thượng sĩ hướng phía trước ra sức chạy trốn. Bởi vì hai quân cách xa nhau 300 m, đứng trước tử vong uy hiếp vương quốc quân bạo phát ra để quân đế quốc theo không kịp tốc độ, bọn hắn chỉ có mấy người chết tại nỏ thủ mũi tên phía dưới, phần lớn người cũng đã biến mất tại quân đế quốc trong tầm mắt. Binh nhất vẫn còn rất xa. Thượng sĩ khẩn trương hướng phía sau lưng nhìn thoáng qua, khi phát hiện quân đế quốc nhất thời đuổi không kịp bọn hắn về sau vội vàng hướng phía bên cạnh binh nhất bạn rụt phát ra hỏi thăm. Binh nhất bạn rụt thở hổn hển hồi đáp, trưởng quan, vùng này ta cũng coi là quen biết, chúng ta xuyên qua chân núi, lại hướng đông quanh co, chỉ cần lại đi 7 giờ lộ trình liền có thể trở về vương quốc trạm canh gác lâu. Ha ha ha. Dành lấy cuộc sống mới vui sướng để thượng sĩ thoải mái cười to, tốt 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 à, hiện tại quân đế quốc chỉ sợ đã đem hối hận phát điên, thế mà tự đại cùng chúng ta bảo trì 300 mét khoảng cách, bọn hắn là tại đánh giá thấp chúng ta tốc độ chạy trốn sao? Trưởng quan, ngài nói sai. Bà rụt cười hì hì nói ra, chúng ta nhưng không có chạy trốn, cũng không có bị bắt làm tù binh, chỉ là căn cứ trước mắt tình huống bất đắc dĩ làm ra rút lui chiến lược lựa chọn mà thôi. Binh nhất, nói rất hay. Thượng sĩ hài lòng gật đầu, mang theo bộ đội tiếp tục đi tới. Cùng lúc đó, đứng tại trên đỉnh núi vậy gạ buông xuống trong tay kính viễn vọng. Chương 51, dục cầm cố túng dục cầm cố túng. Đây là vậy gã nghĩ ra được biện pháp. Hắn cố ý để bộ hạ cùng vương quốc quân bảo trì 300 mét khoảng cách, chính là vì để vương quốc quân sinh ra ta có thể chạy trốn ảo giác. Không có người ưa thích làm tù binh. Khi một cái cơ hội chạy trốn bày ở trước mặt của bọn hắn, thử hỏi vương quốc quân làm sao lại từ bỏ cái cơ hội tốt này, đừng nói là không biết vậy gã cố ý hành động, coi như biết đây là một cái bẫy, bọn hắn cũng sẽ không chút do dự nhảy vào trong đó. Thật sự có thể chạy trốn sao? Đương nhiên là không tồn tại, tỷ lệ ngay cả 1/1 cũng chưa tới. Vậy gã đứng tại trên đỉnh núi, hắn buông xuống trong tay kính viễn vọng, khoe miệng trượt lên một tia so vừa rồi càng thêm mỉm cười rực rỡ. Nếu như phó quan dạ theo tới, hắn nhất định sẽ cảm thán, nguyên lai đại đội trưởng còn có thể cười càng thêm đáng yêu. Cái này vẻ mỉm cười chú định không người thưởng thức. May mắn mắt thấy cái thiên sứ này đủ cười ấm áp, đại khái cũng chỉ có cái này bị tuyết lớn bao trùm trắng loáng núi tuyết. Vừa cười, vậy gạ một bên động, tay phải hắn thành quyền, đem ma lực quán chú trong đó, sau đó hướng phía trên mặt đất đập ầm ầm một quyền. Anh, nổ thật to âm thanh quanh quẩn giữa thiên địa. Một tiếng này tiếng vang trực tiếp dẫn đến ngọn núi tuyết động theo sức hút trái đất bắt đầu đổ sụp, một trận càn quét chân núi tuyết lợn như Thái Sơn áp đỉnh hướng phía chân núi gào thét mà đi, uy thế kinh khủng cho dù là chức nghiệp giả nhìn cũng sẽ nháy mắt biến ảo sắc mặt. Đây chính là vậy gã kế hoạch. Hôm nay là tuyết lớn về sau cái thứ nhất trời nắng, dưới ánh mặt trời tuyết động vốn là đã tương đương suốt, lúc này chỉ cần nhẹ nhàng điểm một cái động tĩnh cũng đủ để cho sốt tuyết động đổ sụp, dẫn phát khổng lồ ẩm ướt tuyết lở. Cái gì là ẩm ướt tuyết lở? Ẩm ướt tuyết lở là chỉ tại mùa đông hoặc mùa xuân, tuyết rơi sau nhiệt độ sẽ kéo dài mau dẫn lên cao. Cái này làm mới ở mức tầng tuyết không có khả năng rất dễ dàng liền hấp thụ tại mật độ nhỏ hơn vốn có băng tuyết bên trên, thế là liền trượt xuống dưới động, sinh ra tuyết lở. Ở mức tuyết lở danh xưng nguy hiểm nhất tuyết lở, bởi vì ở mức tuyết lở đều là khối hình, tốc độ chậm chạp, trọng lượng lớn, tính chất mật, tại sườn dốc phủ tuyết bên trên giống mực nước động, càng biến càng lớn, thậm chí ven đường mang theo cây cối cùng nham thạch, sinh ra càng lớn tuyết đá sỏi. Trọng yếu nhất chính là, ở mức tuyết lở một khi dừng lại sẽ lập tức ngưng kết, bị chôn ở thấp người gần như không có khả năng còn sống. Có thể tưởng tượng, lúc này ở ngọn núi phía dưới vương quốc quân nếu là gặp được dạng này tuyết lở, rầm rầm rầm, nổ thật to âm thanh tựa hồ cả trên trời đám mây đều muốn đánh tan. Lúc này vừa vặn trải qua chân núi vương quốc quân đã nhận ra cái này nổ thật to âm thanh, bọn hắn dừng bước hiếu kỳ bốn phía xem xét, muốn tìm được chỗ phát ra thanh âm. Đây là thanh âm gì? Dẫn đầu thượng sĩ dừng bước lại, một trái tim lại một lần nữa nhấc lên. Rõ ràng sau không truy mình, trước không chặn đường, thế nhưng là hắn lại có một loại dự cảm bất tường. Một giây, hai giây, ba giây, Theo thời gian trôi qua, dự cảm bất tường càng ngày càng mạnh, thượng sĩ khuôn mặt đã không có chút huyết sắc nào, hắn tựa hồ dự cảm được mình sinh mệnh sắp đi đến cuối cùng, tại mọi người nhìn bốn phía thời điểm, hắn chợt vật ngẩng đầu lên. "Trốn, mau trốn!" Một tiếng này kinh hô cơ hồ là hét ra, thượng sĩ cảm thấy hắn đời này chỉ sợ đều không có như thế cuồng loạn qua, hắn giống xong một tiếng này về sau, hắn sử xuất bú sữa mẹ khí lực hướng phía trước chạy tới, ý đồ tránh thoát trận này tuyết lở. Hắn là cách làm không thể nghi ngờ là chính xác, bởi vì khi tuyết lở tiến đến tuyệt đối không nên thuận tuyết lở phương hướng chạy xuống, việc ngươi cần nhất định là nằm ngang chạy, cho dù nhìn như thời gian không kịp, cũng chỉ có như vậy một chút hy vọng sống. Ở trên sĩ tiếng giống hạ, Vương quốc quân cũng rốt cục phát hiện không đúng, nhưng khi bọn hắn ngẩng đầu thời điểm, tuyết lở đã gần trong gang tấc, cho dù là muốn chạy trốn cũng đã không còn kịp rồi, bọn hắn sinh mệnh sắp ở đây kết thúc. Nguyện chư thần phù hộ. Từng cái Vương quốc quân binh sĩ từ bỏ vô vị dãy rủa, quỳ trên mặt đất bày ra cầu nguyện thủ thế. Liền xem như thần minh, cũng sẽ không cứu vớt ngay cả mình đều từ bỏ hy vọng người. Cái này phô thiên cái địa tuyết lở, cuối cùng nuốt sống cả chi Vương quốc quân. Bèn, cuối cùng một tiếng tàn vang quanh quẩn, bao phủ hết thảy tuyết lở rốt cục hạ màn. Vương quốc quân 400 người, may mắn còn sống sót một người. Từ trong tuyết chật vật leo ra, thượng sĩ toàn bộ thân thể đều đang phát run, nếu như không phải giác quan thứ 6 để hắn sớm dự cảnh, đồng thời ngay lập tức phát hiện tuyết lở, chỉ sợ hắn hiện tại đã cùng hắn đồng đội xuống địa ngục đi. Vì sao lại vừa lúc ở thời điểm này phát sinh tuyết lở? Trở về từ cõi chết, thượng sĩ đại não mạch kín trở nên dị thường rõ ràng, chẳng lẽ là, mặc dù vẹn vẹn suy đoán, nhưng lại như là quân đế quốc vì cái gì cùng bọn hắn bảo trì khoảng cách 300 mét cái này điểm đáng ngờ chứng minh, trận này tuyết lở tựa hồ cũng không phải là trùng hợp, mà là một lần có dự mưu người vì sự kiện. Như vậy suy nghĩ kỹ một chút, hạ đạt mệnh lệnh này chính là ai? Thượng sĩ nhớ lại tên kia xem sinh mệnh như cỏ rác đứa bé sĩ quan, lúc ấy hắn xác thực từ tên kia đứa bé sĩ quan trong mắt thấy được đáng sợ sát khí, cùng kia một tia như thiên sứ ác ma nhẹ giằng cười. Nếu như đây hết thảy đều là tên kia đứa bé sĩ quan kế hoạch, như vậy hắn sẽ hay không tính tới may mắn người còn sống đâu? Cái này một cái ý niệm trong đầu vừa dâng lên, hắn lập tức đứng lên, liền thân bên trên tuyết động cũng không kịp thanh lý liền hướng phía trước chạy tới. Nhưng là đã tới đã không kịp. Hưu, một mũi tên gào thét mà qua, cuối cùng xuyên thấu trái tim của hắn. Quân đế quốc cái sau vượt cái trước, vừa vặn tránh đi trận này tuyết lở, lại kịp thời phát hiện thượng sĩ cái này duy nhất vương quốc quân người sống sót, đồng thời hữu hảo vì hắn dâng lên một cây mũi tên. Thượng sĩ chết rồi. Nhưng là phó quan dạ sắc mặt lại trở nên trắng bệch. Có lẽ đối với người khác xem ra đây chỉ là vương quốc quân vận rủi trùng thiên, thật vất vả chạy ra thăng thiên lại đụng phải tuyết lở, nhưng là phó quan dạ lại nhạy cảm đã nhận ra đây là vậy gạ kế hoạch. Vì cái gì dặn đi dặn lại phải gìn giữ 300 mét khoảng cách? Chỉ sợ vị kia trưởng quan chính là cố ý thả chạy vương quốc quân, sau đó tự mình dẫn phát trận này tuyết lở, đã đem vương quốc quân quét sạch sành sanh, lại không có không cho bộ hạ nhận nửa điểm tổn thương. Càng thêm đang sợ là, trưởng quan ngay cả tuyết lở sau vương quốc quân người sống sót đều tính ở bên trong đi. Dạ bắt đầu từ đấy lòng may mắn hắn cũng không phải là trưởng quan địch nhân. Mặc dù là như thế, hắn vẫn là lập tức động thủ đem ghi hình thủy tinh bên trong vậy gạ sán lạn tiếu dung xóa đi, bởi vì vậy căn bản cũng không phải là thiên sứ ân huệ, mà là ác ma nhè răng cười, cái này đáng sợ tiếu dung đủ để cho hắn ghi khắc cả đời. Một bên khác, vậy gạ lần nữa lộ ra mỉm cười rực rỡ, bởi vì hắn tự tay thúc đẩy tuyết lở, bởi vậy tất cả đánh giết số đều tính tại hắn trên đầu, 390 mấy đầu sinh mệnh tử vong trọn vẹn mang đến cho hắn một đại cổ ma lực của hắn hạn mức cao nhất cũng bởi vậy bị đề cao. Vậy gạ rốt cục tấn cấp, cấp 4 thực tập chức nghiệp giả, đây là hắn trước mắt đẳng cấp. Nhưng là thăng cấp vui sướng cũng không có duy trì quá dài thời gian, nụ cười của hắn đã đọc lại. Bởi vì tại hắn quay người muốn về trạm canh gác lâu nháy mắt, hắn phát hiện bằng phẳng trên đỉnh núi vẫn tồn tại một người khác. Hắn mặc đấu đồng màu đen, trong tay cầm một cây kỳ quái thủ trượng. Chương 52, lần đầu gặp pháp sư một thân áo choàng màu đen. Áo choàng phía sau thêu lên liên hợp vương quốc tiêu chí, kim sư vân trang trí. Đây là một cái trong tay cầm kỳ quái thủ trượng người, bởi vì trên mặt từ đầu đến cuối che kín thần bí mê vụ mà thấy không rõ khuôn mặt, bởi vậy không cách nào tính ra đối phương đại khái tuổi tác. Từ kim sư vân trang trí đó có thể thấy được, người này là địch không phải bạn. Vậy gạ cầm trong tay thập tự trường kiếm, làm ra phòng ngự tư thái. Hắn đã nhắc lên 12 phần lòng cảnh giác, hắn cũng sẽ không ngây thơ cho rằng đối phương là người bình thường. Phải biết, lấy thực lực của hắn thế mà không có phát hiện đối phương lúc nào đứng ở sau lưng hắn, nếu là đối phương lúc trước liền trực tiếp phát động công kích, chỉ sợ hắn hiện tại đã đầu một nơi thần một nẻo. Ngươi là người phương nào? Thua người không thua trận, vậy gạ trịch địa hưu thanh chất vấn. Ta là người phương nào? Một cái tuổi trẻ âm sắc truyền đến, từ thanh âm có thể phán đoán đây là người trẻ tuổi. Ta là lấy tính mạng ngươi người. Thoại âm rơi xuống. Tên này thần bí người trẻ tuổi cũng không nói nhảm, trong tay hắn thủ trượng lục mang lóe lên, trong miệng tựa hồ phát ra một cái kỳ quái âm tiết, sau đó một đạo vô hình phong nhận hướng thẳng đến vậy gạ bay đi. Còi báo động đại tác. Mặc dù mắt thường không cách nào nhìn đều phong nhận, thế nhưng là trong đại não không biết lực lượng lại làm cho hắn cảm thấy một đạo vô hình công kích chính hướng phía hắn đánh tới, nếu là một cái xử lý không tốt chỉ sợ một giây đồng hồ về sau liền muốn đầu một nơi thần một nẻo. Pháp sư chi thuẫn. Lực tùy tâm động, không biết lực lượng mang theo ma lực thấu thể mà ra, ngăn tại phong nhận đánh tới quỹ tích bên trên. Vâng. Như liệu đạn bạo tạc, cái này một đạo phong nhận đem pháp sư chi thuẫn đập cái vỡ nát, đồng thời phong nhận dư uy còn đem vẩy gạ cả người hất bay xa 4-5 mét, hắn ngăn tại trước ngực thập tự trường kiếm thình lình đã gãy thành hai đoạn. T. Vẩy gạ hít vào một ngụm khí lạnh. Không hướng không thắng hơi mở tấm thuẫn vỡ vụn coi như xong, thậm chí càng tăng thêm quán chú ma lực thập tự trường kiếm mới khó khăn lắm phòng ngự lại cái này một đạo công kích, nếu không phải hắn còn có một đạo ma lực phòng ngự, chỉ sợ vừa mới một kích liền đã để hắn bản thân bị trọng thương. Người này đến tột cùng là ai? To lớn lực trùng kích để vậy gã tay phải còn tại run rẩy, hắn thậm chí ngay cả rút ra đoạn đao khí lực đều không có, hắn đã minh bạch gặp chưa từng có nguy cơ, hiện tại đã không phải là chiến không chiến đấu vấn đề, mà là như thế nào từ đối phương trong tay chạy trốn vấn đề. A, pháp sư Chi Thuẫn. Lúc này, thần bí người trẻ tuổi phát ra một tiếng thanh âm kinh ngạc, chẳng lẽ ngươi là một pháp sư? Đế quốc lúc nào xa xỉ đến tùy tiện một cái tiểu quan lại đều có thể xuất động một cái ma pháp sư đóng giữ trình độ. Ma pháp sư? Vậy gã sững sờ, chẳng lẽ đối phương trong miệng ma pháp sư chính là hắn? Không đúng. Thần bí người trẻ tuổi lại tự hành phủ định, pháp sư Chi Thuẫn không có khả năng ngay cả một đạo nho nhỏ phong nhận đều phòng ngự không ngừng, xem ra ngươi là thức tỉnh tinh thần lực không lâu, chưa trở thành chân chính ma pháp sư đi. Vậy gã không nói gì, hắn sẽ không ngu xuẩn bại lộ mình tin tức cho địch nhân. Từ đối phương ngôn ngữ cùng tại thư viện trông được đến chức nghiệp giả tiến giai tri thức, hắn đại khái đoán được một chút tự thân tình huống. Không biết lực lượng chân chính tên khoa học đại khái là tinh thần lực. Thức tỉnh tinh thần lực có thể từ chức nghiệp giả tiến giai thành ma pháp sư, ma pháp sư có được đem thể nội ma lực cách không công kích năng lực, mà từ đối phương phương thức công kích nhìn, chỉ sợ hắn đã là một chân chính ma pháp sư. Chức nghiệp giả có thể chiến thắng ma pháp sư sao? Chính như một người bình thường không thể chiến thắng chức nghiệp giả đồng dạng không cách nào chiến thắng ma pháp sư, vừa mới công kích đã đầy đủ chứng minh điểm này, vì sinh mệnh suy nghĩ, vậy gã ý thức được hắn nên rút lui. Quay người rút lui. Vậy gã bộc phát ra toàn bộ ma lực, cả người như một trận gió hướng phía dưới núi phóng đi. Chạy ra một khoảng cách, vậy gã quay người hướng phía sau lưng nhìn thoáng qua, thình lình phát hiện đối phương cũng không có đuổi theo, mà là đứng tại chỗ đưa mắt nhìn hắn chạy trốn, cái này khiến hắn từ đáy lòng thở dài một hơi. Mặc dù làm không rõ ràng ý đồ của đối phương, đã đối phương không đuổi theo, vậy gã cũng không khỏi may mắn bật phần, xem ra đầu này tính mệnh xem như bảo trụ. Ý nghĩ này vừa dứt hạ, hắn kìm lòng không được dừng bước, hắn thấy được làm hắn vô cùng hoảng sợ một màn. Cái kia thần bí người trẻ tuổi thế mà đứng tại trước mặt của hắn 20 mét chỗ, rõ ràng đã hất ra khoảng cách 400 mét, đến tột cùng là lúc nào chạy đến trước mặt hắn. Vậy gã chưa bao giờ thấy qua quỷ dị như vậy sự tình, hắn bị ép dừng bước, bởi vì hắn phát hiện tay của đối phương trượng lại lần nữa tản ra hào quang màu xanh lục, cái này hiển nhiên là công kích điểm báo. Tốt. Thần bí người trẻ tuổi dùng khinh thường ngữ khí nói ra, mèo hí chuột trò chơi đến đây là kết thúc, vốn chỉ là phụ mệnh đến săn giết một chút chức nghiệp giả, không nghĩ tới thế mà có thể mò được một cái chuẩn pháp sư, thật đúng là thần minh chiếu cô à, lần này trở về đoán chừng lại có thể thu hoạch được một số lớn quân công, tiểu quỷ, như vậy gặp lại đi. Hiu hiu hiu, kỳ quái âm tiết phát ra, ba thanh trong suốt phong nhận gào thét mà đến, đã phong kín vậy gã tất cả đường lui, mà lại cái này phong nhận nhanh đến cực hạn, coi như vậy gã muốn tránh né cũng hữu tâm vô lực, chỉ có thể ngạnh kháng. Pháp sư Chi Thuẫn chống lên. Phanh. Mặc dù hai thanh phong nhận thất bại, nhưng là trong đó một thanh phong nhận đánh nát pháp sư Chi Thuẫn. Pháp sư Chi Thuẫn bỡ ngụt, thanh này phong nhận thế đi không giảm hướng phía vậy gã thân thể công kích đi, mà tay phải của hắn vẫn còn tê liệt trạng thái, căn bản là không có cách cầm lấy đoạn đao phòng ngự, cuối cùng cái này một thanh phong nhận đánh vào hắn ma lực phòng ngự bên trên. Phanh. Tiếng oanh minh vang vọng bốn phía, vậy gã trực tiếp bay rất ra ngoài bị tuyết động vùi lấp. Huyết hồng máu tươi nhuộm đỏ tuyết trắng, vậy gã không rõ sống chết. Thần bí người tuổi trẻ thu hồi thủ trượng, không biết ma pháp sư cũng chính là so chức nghiệp giả mạnh lên như vậy một chút mà thôi, chỉ là chuẩn pháp sư có thể gánh vác lần công kích thứ nhất đã coi như là mạng người lớn. Mặc dù tự tin vậy gã đã tử vong, nhưng là thần bí người trẻ tuổi cũng không có trực tiếp rời đi. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Hắn bị tự mình xác định vậy gã đã tử vong bắt đầu hướng phía trước đi đến, nếu như tỉ mỉ lời nói liền sẽ phát hiện, rõ ràng hành tẩu tại trên mặt tuyết, thế nhưng lại hoàn toàn không nhìn thấy vết chân của hắn, tựa hồ hắn căn bản cũng không có bất luận cái gì thể trọng. Cách không tiện tay vung lên, trông chất tại vậy gã trên người tuyết bị quét ra. Đập vào mi mắt là một bộ đứa bé thân thể, hắn chính diện hướng xuống, mặc dù phần lưng không có bất kỳ vết thương nào, nhưng là chung quanh tuyết trắng đã bị nhuộm đỏ, hiển nhiên chính diện bị thương tổn. Thần bí người trẻ tuổi ngồi xổm xuống, bởi vì tinh thần lực không cách nào nhấc lên vật nặng, hắn chỉ có thể tự mình động thủ đem vậy gã xoay người tự tra xét một chút tình huống. Lật người lại, hắn thấy là vậy gã như dân cờ bạc điên cuồng ánh mắt. Vậy gã mặc dù bị trọng thương, nhưng là cũng chưa chết. Liều mạng trọng thương, pháp sư Chi Thuẫn cùng ma lực phòng ngự còn có thể ngăn cản được một thanh phong nhận. Tay trái rút ra đoạn đao, vậy gã trong nháy mắt này phát động công kích. Nếu như đã không đường thối lui, như vậy cũng chỉ có thể xuất ra chịu chết quyết tâm để chiến đấu. Phanh. Đoạn đao công kích tại đối phương pháp sư Chi Thuẫn bên trên. Khiến vậy gã ngoài ý muốn chính là đối phương pháp sư Chi Thuẫn ngay cả một tia vết dạn đều chưa từng xuất hiện, ngược lại là hắn đoạn đao nhận phản tác dụng lực bay ra ngoài, hắn đã tay không tất sát. Sâu kiến dây rùa. Thần bí người trẻ tuổi dễ như trở bàn tay kéo dài khoảng cách, hắn giơ tay lên trượng chuẩn bị công kích lần nữa. Dừng ở đây rồi sao? Vậy gã lộ ra cười khổ. Xem ra có đôi khi đơn có chịu chết quyết tâm còn chưa đủ, không có đem đối ứng thực lực sẽ chỉ tăng thêm cười mà thôi. Đúng lúc này, thần bí người trẻ tuổi cũng không có lần nữa phát ra phong nhận giết chết vậy gã, mà là giống gặp cái gì hồng thủy manh thu xoay người bỏ chạy, tốc độ nhanh chóng như một cơn gió mạnh, đảo mắt liền muốn biến mất tại vậy gã trong tầm mắt. Chương 53, trọng thương chạy trốn. Đã làm tốt chịu chết giác ngộ vậy gã ngây ngẩn cả người. Rõ ràng đối phương có được nghiền ép thực lực, thế nhưng lại tại thời khắc mấu chốt làm ra chạy trốn cử động. Tạo thành loại kết quả này khả năng chỉ có một loại, đó chính là đối phương như hắn đồng dạng gặp không thể địch lại đối thủ, bởi vậy theo bản năng làm ra chạy trốn cử động. Chật vật chuyển qua đầu, với gã thấy được một người khác. Trên người hắn đồng dạng hất lên áo choàng màu đen, thế nhưng là áo choàng phía sau đồ án lại là đế quốc tiêu chí, đỏ ưng vân trang trí.
Hừ. Hùng hậu trung niên âm quanh quẩn, chỉ là cấp 2 pháp sư, cũng dám đến đế quốc lãnh thổ săn giết quân ta chức nghiệp giả, coi là thật lấn ta thứ 3 tập đoàn quân không người không thành, đã tới liền lưu lại cho ta đi. Thoại âm rơi xuống. Thổ hoàng sắc thủ trượng quang mang lóe lên, tên kia mới thoát ra mấy trăm mét, sắp biến mất tại vẩy gà trong tầm mắt người trẻ tuổi bí ẩn bước chân dừng lại, dưới chân hắn mặt đất đông nhiên trở nên cực kỳ suốt, đồng thời một cỗ hấp lực chuyển đến, nháy mắt đem hắn cả người thôn vệ. Một tiếng hét thảm cũng không kịp phát ra liền đã bị đại địa thôn vệ. Đây hết thảy đều phát sinh quá nhanh, tên kia dễ như trở bàn tay nghiền ép hắn người trẻ tuổi bí ẩn, thế mà không thể chống xem qua trước người trung niên này mà pháp sư một chiêu. Đây chính là pháp sư lực lượng sao? Vậy gã ngơ ngác nhìn trước mặt trung niên nhân, hắn thậm chí quên đi đau đớn trên người. Chuẩn úy, ngươi còn tốt đó chứ? Trung niên nhân hữu hảo đưa tay phải ra kéo vậy gã, mà vậy gã cũng thừa cơ thấy được đối phương lộ ra quân hàm, kia là quân hàm thượng úy, bất quá cùng bọn hắn quân hàm khác biệt, vị này thượng úy quân hàm phía trước còn hoa văn một cây pháp trượng đồ án. Báo cáo trưởng quan, ta rất tốt. Vậy gã dáng chống đỡ lấy thân thể nghiêm hành lễ. Trung niên nhân nhẹ gật đầu, vậy là tốt rồi, ta là hai lữ pháp sư tiểu đội thành viên, đặc biệt phụ mệnh đến đây đường biên giới tuần tra. Gần nhất liên hợp vương quốc quân đội càng ngày càng tàn rỡ, thế mà xuất động pháp sư tiểu đội đến đây săn giết quân ta trước nghiệp giả, cái này hoàn toàn chính là tại khiêu chiến đế quốc danh giới cuối cùng. Dừng một chút, trung niên pháp sư tựa hồ ý thức được chính mình nói nhiều, thế là nhìn thoáng qua vậy gã nói ra, đã chuyện chỗ này, ta còn cần tiếp tục nhiệm vụ, làm chức nghiệp giả ngươi cũng nhất định không thể chủ quan. Xin chờ một chút. Vậy gã tranh thủ thời gian thừa cơ hỏi, xin hỏi ngài cùng vị kia liên hợp vương quốc địch nhân đều là ma pháp sư sao? Ừm. Trung niên pháp sư ngẩn người, ta nhìn ngươi đã thức tỉnh tinh thần lực, chẳng lẽ còn không biết ma pháp sư cơ bản tin tức sao? Ta là thổ hệ ma pháp sư, vừa mới chết đi vương quốc pháp sư đại khái là phong hệ, nguyên bản đối đầu gió pháp ta là phải thua thiệt, nhưng chỉ là đẳng cấp thấp cấp 2 gió pháp liền coi là chuyện khác. Xin hỏi muốn như thế nào lợi dụng pháp sư lực lượng để chiến đấu? Vậy gã tiếp tục đặt câu hỏi. Trung niên pháp sư trên dưới đánh giá vậy gã một chút, xem ra ngươi là gần nhất mới phát giác tỉnh tinh thần lực đi. Ta đề nghị ngươi đến cả lẹn nhị chức nghiệp giả công hội, pháp sư chuyên khu đi kiểm tra một chút cường độ tinh thần lực. Căn cứ tinh thần lực cường độ có thể phán đoán ngươi là cấp mấy pháp sư, nếu như ngươi là cấp 1 pháp sư liền có thể học tập nhất cấp ma pháp, vừa mới ngươi nhận công kích chính là cấp 1 pháp thuật, phong nhận thuật. Sau khi nói xong, trung niên pháp sư quay người hướng phía trước phương bắc đi đến, nhiệm vụ mang theo, không tiện ở lâu, nếu như ngươi còn có cái gì nghi vấn có thể đến nhận việc nghiệp giả công hội kỹ càng hiểu rõ. Chuẩn pháp sư, chúc ngươi may mắn. Hết thệ vì đế quốc. Với gã túi chào tiễn biệt. Khu khu khu. Đưa tiễn trung niên pháp sư, vậy gã thống khổ ngồi xổm ở trên mặt đất. Tay trái của hắn đã gãy xương, tay phải nghiêm trọng thoát lực, trên vai còn có một đạo rất sâu vết cắt chính chảy ra huyết dịch, nếu như không phải dùng ma lực cưỡng ép kiềm chế, chỉ sợ hắn đã mất máu quá nhiều mà chết. Đem đoạn đao thu hồi. Vậy gã chật vật hướng phía dưới núi đi đến, đây đã là hắn lần thứ 2 bị làm chật vật như thế, hắn thật sâu ý thức được, trong thế giới này không chỉ cần phải không phải thắng tức tử quyết tâm, còn cần cường đại cá nhân thực lực. Mà hắn đã tìm tới chính mình mục tiêu mới. Đó chính là trở thành một ma pháp sư, làm chức nghiệp giả. Hắn sâu sắc cảm nhận được ma pháp sư đáng sợ. Vẹn vẹn đẳng cấp thấp cấp 2 ma pháp sư, liền có thể hoàn ngược hắn cái này cấp 4 thực tập chức nghiệp giả, liền xem như đẳng cấp bên trên nghiền ép cũng nên có một cái hạn độ đi, cái này nhưng cùng địa cầu tiền nhiệm gì một bản trong tiểu thuyết miêu tả pháp sư cùng chiến sĩ hệ thống không giống. Chức nghiệp giả công hội, pháp sư chuyên khu, xem ra cần đưa vào danh sách quan trọng. 10 phút sau, vậy gã rốt cục một lần nữa gặp được bộ đội của hắn. Phó quan cái thứ nhất phát hiện không hợp lý, hắn đội vàng chạy tới hỏi, đại đội trưởng, đã xảy ra chuyện gì? Đến tột cùng là ai đem ngươi bị thương thành dạng này? Chẳng lẽ vương quốc quân còn có cá lọt lưới, cần chúng ta lập tức phát ra tín hiệu cầu viện sao? Đã giải quyết. Vậy gã ho khan một tiếng, ho ra một điểm máu tươi, ta cần khẩn cấp trị liệu, xin giúp ta liên hệ đoàn bộ, tiếp qua mấy giờ ma lực khô kiệt về sau ta chỉ sợ cũng không chịu nổi. Vâng, ta cái này phát tín hiệu. Phó quan đội vàng dẫn người hướng phía trạm canh gác lâu phóng đi, không có qua mấy phút, màu trắng khói báo động dần dần dâng lên, đây là cần quân đội nhân viên y tế cấp cứu tín hiệu, đoàn bộ một khi nhìn thấy tín hiệu sương mù sẽ ngay lập tức dẫn quân y tới. Vậy gã nhìn thấy tín hiệu sương mù dâng lên thở phào một cái. Hiện tại hắn toàn bằng ý chí cùng ma lực treo thương thế, một khi ma lực khô kiệt, chỉ sợ tất cả thương thế sẽ nháy mắt buộc phát muốn hắn tính mệnh, bởi vậy hắn lại mệt nhọc cũng phải bảo trì 12 phần tinh thần để huyết dịch thuận ma lực làm lấy tuần hoàn. Sau một tiếng, đoàn bộ quân ý rốt cục chạy tới hiện trường, tuy hành còn có vậy gã lệ thuộc trực tiếp trưởng quan bốn doanh doanh trưởng. Hỗn đản! Bốn doanh doanh trưởng phẫn nộ nói ra, đến tột cùng là ai đem ngươi bị thương thành dạng này? Là vương quốc quân ma pháp sư. Vậy gã bên cạnh phối hợp quân ý xử lý vết thương bên cạnh hồi đáp. Bốn doanh doanh trưởng nghe được ma pháp sư ba chữ đổi sắc mặt, làm sao có thể là ma pháp sư? Hiệp nghị đình chiến trong lúc đó, tự tiện xuất động chức nghiệp giả đã là tối kỵ, nếu là xuất động ma pháp sư chẳng khác gì là sẽ bỏ hiệp nghị đình chiến, liên hợp vương quốc người là ăn gan hùm mật báo sao, cái này căn bản là tại khiêu chiến đế quốc danh giới cuối cùng. Dừng lại một chút, bốn doanh doanh trưởng vừa nghi ngờ mà hỏi, vậy gã tiểu úy, ngươi lại là như thế nào tòng ma pháp sư trong tay trốn tới đây này, theo ta được biết, cho dù là cấp thấp nhất ma pháp muốn giết chết trung vị trở xuống chức nghiệp giả cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Ta bị lữ bộ pháp sư tiểu đội biên cứu, đế quốc cũng xuất động pháp sư tiểu đội. Bốn doanh doanh trưởng cao mày, rơi vào trầm tư, mặc kệ là hắn hay là đoàn bộ, nhưng cho tới bây giờ không biết lữ bộ có phái ra qua pháp sư tiểu đội tiến hành biên cảnh tuần tra, cái này biên cảnh mùi thuốc súng tựa hồ so dĩ vãng tới càng thêm nồng đậm một chút. Báo cáo trưởng quan.
Quân y thanh âm đánh gãy hai người đối thoại, vị này thiếu úy ngoại thương đã xử lý hoàn tất, nhưng là nội thương lại không phải điều kiện nơi này có khả năng xử lý, vì không chậm trễ thương thế, ta đề nghị lập tức mang đến cả lẹn nhì bệnh viện tiến hành trị liệu.
Lập tức đưa đi bệnh viện, không cần làm trễ nải thiếu úy thương thế. Bốn doanh doanh trưởng hướng phía vậy gạ chào một cái nói, vất vả ngươi vậy gạ thiếu úy, đoàn bộ bên kia ta sẽ thay ngươi nói rõ, xin yên tâm chữa khỏi vết thương thế lại hồi bộ đội, đại đội ta sẽ thay ngươi tự mình chiếu ứng.
Hết thể vì đế quốc.
Vậy gạ khẽ nâng tay phải, đi cái không quá tiêu chuẩn quân lễ.
Chương 54, bệnh viện chuyển phiếm cả lẹn nhì bệnh viện.
Đây là cả lẹn nhì tốt nhất bệnh viện một trong, nhưng là trị liệu phí tổn cũng khá cao ngang, bình thường tiếp đãi đều là quý tộc hoặc là nhà phú hào, đương nhiên cũng bao quát quân đội sĩ quan cùng chính thức binh sĩ.
Cùng quý tộc, phú hào khác biệt.
Chỉ cần nắm giữ bộ đội ghi mục chứng minh, các lẹn nhì bệnh viện đối chính thức binh sĩ là miễn phí mở ra.
Nhất là chức nghiệp giả sĩ quan, còn có thể hưởng thụ được bệnh viện VIP phòng bệnh.
Đế quốc vũ lực trí thượng, đối đãi quân đội nhân tài bồi dưỡng là toàn phương vị, nhiều góc độ.
Chỉ cần ngươi đối đế quốc hữu dụng, đồng thời tuyên thệ hiệu trung đế quốc sẽ không để ý ngươi dân tộc, tuổi tác, địa vị xã hội, cũng tuyệt đối sẽ không keo kiệt đối ngươi nỗ lực.
Phải biết, VIP phòng bệnh thế nhưng là ngay cả quý tộc đều không thể hưởng thụ.
Vậy gạ bởi vì bản thân bị trọng thương, được đưa vào cả lẹn nhì bệnh viện.
Bởi vì thân thể nhiều chỗ gãy xương, đồng thời nội thương nghiêm trọng, căn cứ bác sĩ thuyết pháp, cho dù là chức nghiệp giả năng lực khôi phục kinh người, thương cân động cốt cũng cần đại khái thời gian 10 ngày đến khôi phục.
Thế là, vậy gã được đưa vào VIP phòng bệnh.
VIP phòng bệnh là phòng đôi, trưng bày 2 tấm giường ngủ, vậy gã lựa chọn gần cửa sổ hộ một cái giường bị, bởi vì dựa vào cổng cái giường kia vị rõ ràng đã bị người sử dụng, chỉ là tạm thời còn chưa trở về.
Vậy gã tựa ở trên giường, quan sát bốn phía một chút.
Hắn phát hiện phòng bệnh nội bộ hoàn cảnh tương đối ưu tĩnh, trên bệ cửa sổ đặt vào 2 bồn cây xương rồng cảnh, treo trên vách tường Indigo đại lục bản đồ. Cổng cũng xứng đưa có chuyên môn nhân viên y tế 24 giờ phục vụ, liền ngay cả mùi thuốc sát trùng đều so qua nói tới nhạt một chút.
Còn tính là cái dưỡng thương nơi tốt.
Vậy gã đứng lên hướng phía bên cửa sổ đi đến, tay trái của hắn băng bó thạch cao đã không cách nào hoạt động, bất quá tay phải ngược lại là đã khôi phục bình thường, dù sao tay phải lúc ấy chỉ là thoát lực mà thôi, cũng không có cái gì trở ngại.
Hướng phía ngoài cửa sổ nhìn lại.
Phòng bệnh phía sau là một khối đất trống, mới trồng mấy hàng cảnh quan cây, bất quá đại đa số đã rụng sạch lá cây, chỉ để lại chùi lủi thân cảnh, có vẻ hơi điều hưu.
Một cỗ hàn phong đánh tới, vậy gạ dùng mình một cái,
hắn đóng cửa sổ lại, mà lúc này đây khác một cái giường vị chủ nhân cũng đã trở về,
hất lên quân phục chống quả trượng.
Đây là một người trung niên, đùi phải của hắn băng bó thạch cao, xem ra là gãy xương.
A, tiểu hải,
trung niên nhân phát ra kinh ngạc thanh âm, sau đó lại nhìn thấy vậy gạ trên người quân hàm cùng huân chương, đế quốc chi dự.
Hắn há hốc mồm, sau đó đem quả trượng đỡ tốt, tay phải khẽ nâng kính cái quân lễ, quý quan thế nhưng là 7 sư 3 đoàn vậy gạ thiếu úy,
ta là 9 sư A-17 lữ pháp sư tiểu đội đội viên kệ mẹ, rất vinh hạnh có thể ở đây nhìn thấy ngươi.
Vậy gã nhìn thoáng qua đối phương quân hàm, phát hiện là theo lên pháp trượng đồ án quân hàm thượng úy, hắn vội vàng đáp lễ, 7 sư 3 đoàn vậy gã, cũng thật cao hứng có thể ở đây nhìn thấy các hạ.
Ha ha, quả nhiên cùng truyền ngôn nói đồng dạng.
Kệ mẹ ngồi tại bên giường, đem vải trượng tựa ở một bên nói ra, lấy hài đồng thân thể trở thành chức nghiệp giả, độc lập hoàn thành thành thị cấp nhiệm vụ vòng thứ nhất tiết, sự tích của ngươi đã trong quân đội lưu truyền rộng rãi,
đều là đoàn bộ tài bồi, thực sự không dám giành công.
Vậy gã khiêm tốn nói.
Kệ mẹ hài lòng gật đầu, tương đương thưởng thức vậy gã khiêm tốn tính cách.
Muốn là bình thường binh sĩ hoàn thành nhiệm vụ như vậy, chỉ sợ sớm đã mỗi ngày đem anh hùng của mình sự tích treo ở bên miệng, mà vậy gã lại khiêm tốn đem công lao quy kết đến toàn bộ, cái này đủ để chiếm được kệ mẹ hảo cảm.
Kệ mẹ nghiêm túc quan sát một chút vậy gã,
hắn nhìn xem vậy gã thương thế nói ra, quý quan lần này lại là chấp hành cái gì nhiệm vụ tuyệt mật, thế mà nhận trọng thương như thế,
nói ra thật xấu hổ.
Vậy gã đem sự tình nguyên nguyên bản bản nói một lần,
nhất là liên quan tới cùng pháp sư chiến đấu chi tiết, kỹ càng miêu tả một lần, đồng thời hỏi, nhìn các hạ quân hàm, chẳng lẽ trong quân đội mà pháp sư?
Chỉ là khu một cái cấp 3 thủy hệ pháp sư mà thôi.
Kệ mẹ cười khổ nói, ta cái tuổi này mới cấp 3 ma pháp sư, đời này chỉ sợ cũng đến đây chấm dứt, ngược lại là vậy gã thiếu úy có thể tại 11 tuổi liền thức tỉnh tinh thần lực ngược lại là khó gặp thiên tài, tương lai thành tựu không thể đoán trước a.
Hạ quan đối ma pháp sư hoàn toàn không biết gì cả, còn xin kệ mẹ các hạ kỹ càng giảng giải một phen.
Vậy gã trừng mắt tò mò rất mạnh ánh mắt nhìn kệ mẹ, hắn bức thiết muốn biết càng nhiều liên quan tới pháp sư tình báo.
Tự nhiên không có vấn đề.
Kệ mẹ cười cười nói ra, mọi người đều biết, chức nghiệp giả chỉ là quá độ nghề nghiệp. Tất cả chức nghiệp giả nguyện vọng lớn nhất chính là tại 20 tuổi trước đó thức tỉnh tinh thần lực trở thành ma pháp sư, bởi vì qua 20 tuổi đèm cũng không còn cách nào thức tỉnh tinh thần lực.
Điểm này quý mua quan bán tức là không cần lo lắng, ta đã từ trên người của ngươi cảm nhận được tinh thần lực ba động, chỉ là không cách nào biết được tinh thần lực đẳng cấp.
Thuận tiện nhắc lên.
Kệ mẹ cười ha hả tiếp tục nói ra, ma pháp sư thủ đoạn công kích là lợi dụng tinh thần lực phóng thích thể nội ma lực phối hợp chú ngữ cùng pháp trượng ra chỉ tiến hành công kích, bởi vậy cường độ tinh thần lực là phán đoán pháp sư đẳng cấp căn cứ.
Đương nhiên, ma lực tu luyện cũng không thể rơi xuống. Nếu không cho dù có được thượng vị pháp sư đẳng cấp, để lên 1-2 cái ma pháp liền ma lực khô kiệt cũng không phải cái gì việc hay.
Chức nghiệp giả thật đánh không lại pháp sư sao?
Việc này cũng không phải là tuyệt đối.
Kệ mẹ nghĩ nói ra, cao giai chức nghiệp giả còn có thể đánh bại đê giai ma pháp sư, nhưng là tuyệt đối không để lại muốn chạy trối chết ma pháp sư.
Tỷ như phong pháp cấp 3 phi hành thuật, thủy pháp cấp 3 hóa thủy, thổ pháp 3 cấp độ địa.
Ma pháp sư thủ đoạn bảo mệnh đủ loại, tuyệt không phải chỉ có thể cận thân công kích nghề nghiệp có khả năng tùy tiện giết chết, trừ phi
pháp sư tinh thần lực khô kiệt, biến thành phổ thông chức nghiệp giả.
Kệ mẹ cười khổ một tiếng, cho nên ta đề nghị vậy gã thiếu úy đối đầu cao giai chức nghiệp giả lập tức chạy trốn hoặc là giữ lại một chút tinh thần lực, ta cái này một thân thương thế chính là quá mức khinh thị cao giai chức nghiệp giả tạo thành, cũng may cuối cùng khôi phục chút tinh thần lực mới trốn qua một kiếp. Hạ quan nhất định khắc trong tấm khảm. Vậy gã hướng kệ mẹ xác nhận một lần hai ngày trước kiến thức, ta nghe nói tinh thần lực đẳng cấp chứng nhận cùng ma pháp học tập cần đến nhận việc nghiệp giả công hội, pháp sư chuyên khu tiến hành thao tác cụ thể, chuyện này thế nhưng là thật. Tự nhiên là thật. Kệ mẹ hồi đáp, pháp sư chuyên khu sẽ căn cứ ngươi cường độ tinh thần lực xác định ngươi pháp sư đẳng cấp, một khi bị chứng nhận vì đế quốc quân đội chính thức pháp sư, chức nghiệp giả công hội đem miễn phí đưa tặng ngươi một môn cấp 1 ma pháp, ngươi học tập về sau liền có thể sử dụng môn này ma pháp để chiến đấu. Làm ngươi trở thành ma pháp sư về sau cũng có thể hướng lữ bộ xin gia nhập pháp sư tiểu đội, hoặc là tiếp tục tại ngươi bây giờ bộ đội nhậm chức. Đối với thực lực cường đại ma pháp sư, đế quốc cho tương đương trình độ tự do. Cảm tạ quý quan giải đáp. Vậy gã hướng phía kệ mẹ kính cái quân lễ. Hắn nhìn sắc trời một chút, cuối cùng quyết định ngày mai đến pháp sư chuyên khu khảo thí tinh thần lực đẳng cấp, chứng nhận vì một chân chính pháp sư, pháp thuật cường đại lực công kích để hắn đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ. Chương 55, khảo thí tinh thần lực ngày thứ 2. Vậy gã nửa hất lên quân trang, mang thương đi ra bệnh viện. Nguyên bản dạng này là không được cho phép, bất quá bởi vì vậy gã là một cái chức nghiệp giả, hắn khăng khăng muốn ra cửa bệnh viện phương diện cũng không tốt ngăn cản, chỉ là dặn dò một phen chú ý hạng mục. Đi tại trên đường cái, vậy gã hít một hơi thật sâu cả lẹn nhị đục ngầu không khí. Mặc dù đường biên giới bên trên không khí càng thêm mới mẻ, nhưng là tương đối người ở thưa thất giã ngoại, hắn quả nhiên vẫn là thích thành thị phồn hoa, thành nội cảm giác an toàn cũng không phải giã ngoại có thể sánh được. Nhanh chân tiến lên, bệnh viện khoảng cách chức nghiệp giả công hội khoảng cách cũng không phải là quá xa, vẹn vẹn chỉ có 20 phút lộ trình, vậy gã cũng không có hết nhìn đông tới nhìn tây, vừa đi vừa nghỉ, mà là ngay lập tức chạy tới chức nghiệp giả công hội. Vì sao muốn như thế vội vàng, thậm chí ngay cả thương thế chưa lành liền tự tiện đi ra ngoài? Đây đương nhiên là bởi vì hắn bức thiết muốn trở thành một ma pháp sư, thu hoạch được ma pháp loại này lực lượng thần bí. Ngay từ đầu không biết ma pháp sư cái nghề nghiệp này đáng sợ coi như xong, đã thấy được ma pháp sư cường đại, hắn sợ lần nữa gặp được ma pháp sư mà bị đối phương miểu sát, đối không có tiếng tâm gì chịu chết hắn nhưng không có nửa điểm hứng thú. Vì giữ được tính mạng, duy nhất có thể giải quyết vấn đề phương thức chính là hắn tự thân cũng trở thành một ma pháp sư, sư di trưởng kỹ di chế gì, lợi dụng ma pháp sư lực lượng đến đối kháng ma pháp sư, cái này sách lược bản thân cũng không có bất kỳ sai lầm nào. 20 phút trôi qua, vậy gã lần nữa đi tới chức nghiệp giả công hội. Đây là hắn lần thứ 2 đi vào chức nghiệp giả công hội, thế nhưng là hắn ý nguyên không biết pháp sư chuyên khu ở nơi nào. Đi đến sân khấu, vậy gã nhón chân lên, đối chức nghiệp giả công hội đại sảnh sân khấu nhân viên công tác nói ra, ta muốn đến pháp sư chuyên khu. Vị trưởng quan này ngài tốt. Nữ tính nhân viên công tác thuộc về chính phủ hệ thống, nàng nhìn xem vậy gã quân trang mỉm cười nói, pháp sư chuyên khu mời đến hướng phải đi, ngài chỉ cần đứng tại cái kia thượng cổ pháp trận trung ương, hướng phía thủy tinh cầu rót vào tinh thần lực liền có thể trực tiếp tiến vào. Ta ơn giải đáp, mỹ lệ nữ sĩ. Vậy gã một bộ tiểu đại nhân bộ dáng chọc cười nhân viên công tác, nàng cũng hướng vậy gã lộ ra mỉm cười mê người nói ra, chúc ngươi may mắn, đáng yêu tiểu pháp sư trưởng quan. Vậy gã hướng phía bên phải đi đến. Đại khái đi không đến 2 phút, hắn liền thấy một cái dễ thấy ma pháp trận. Ma pháp trận phụ cận không có mưa ai, chỉ có trung ương vị trí một viên màu u lam thủy tinh cầu trôi nổi tại không, lộ ra thần bí mà thâm thúy. Vậy gã đi đến ma pháp trận ở giữa, đem để tay tại thủy tinh cầu bên trên, sau đó thủy tinh cầu bắt đầu chậm rãi tách ra quang mang, hắn trong đại não tinh thần lực có chút biến mất một kia, đại khái tương đương với chín châu mất sợi lông. Soạn. Vậy gã chỉ cảm thấy hoa mắt, liền xuất hiện ở một cái có chút cổ phát trong phòng. Hắn quan sát bốn phía một chút, nơi này trang trí phong cách cùng chức nghiệp giả công hội đại sảnh hoàn toàn khác biệt, thiếu một tia sốc nổi, lại nhiều một tia bận bị, đồng thời tiến vào phương thức cũng làm cho hắn có chút sợ hãi thán phục. Nơi này sợ là trừ pháp sư bên ngoài bất luận kẻ nào đều không thể tiến vào. Pháp sư thần kỳ thủ đoạn để vậy gã càng thêm hướng tới, nếu là có thể nắm giữ loại này lực lượng thần bí, tại cùng chức nghiệp giả giao phong bên trong coi như đánh không lại, cũng có thể tùy tiện giữ được tính mạng. Đúng lúc này, một cái tuổi trẻ thanh âm truyền đến. Hoan nên đi vào pháp sư chuyên khu. Nói chuyện chính là một người trẻ tuổi, trên người hắn mặc quân trang, quân hàm là trung úy. Ngữ khí của hắn hơi có chút cao cao tại thượng, nhưng là khi nhìn đến vậy gã đế quốc chi dược vân chương về sau, hắn lập tức cải biến ngạo mạn lô mãng tư thái, hậu cần V-658 tổ, trung úy xã nổ hướng quý quan gây nên lấy sủng cao nhất kính ý. Hết thể vì đế quốc. Vậy gã cung quýt đáp lễ. Đế quốc trừ vũ lực trí thượng bên ngoài, vẫn là cái quân công quốc gia. Chỉ cần ngươi đối đế quốc độ cống hiến đầy đủ cao, dù là ngươi chỉ là một cái bình thường binh sĩ, cũng đủ làm cho cao cấp ma pháp sư đối ngươi bảo trì đầy đủ tôn kính tư thái. Mà vậy gã đế quốc chi dực, đáng ra bất luận kẻ nào đối với hắn bảo trì hữu hảo thái độ. Một phen hàn huyên, trung úy xã nổ cắt vào chủ đề, xin hỏi quý quan lần này đến pháp sư chuyên khu cần làm chuyện gì? Ta cần kiểm tra một chút tinh thần lực đẳng cấp. Vậy gã ngồi đang làm việc bàn đối diện nói ra, ta gần nhất mới phát giác tỉnh tinh thần lực, nghe nói đến pháp sư chuyên khu khảo thí tinh thần lực, chứng nhận vì ma pháp sư về sau có thể lĩnh miễn phí một môn cấp 1 pháp thuật, không biết thế nhưng là thật. Tự nhiên là thật. Trung úy xã nổ chỉ trên bàn thủy tinh cầu nói ra, quý quan chỉ cần đem để tay tại viên này thủy tinh cầu bên trên, liền có thể kiểm tra ra ngươi tinh thần lực đẳng cấp, căn cứ tinh thần lực đẳng cấp ta sẽ cho ngươi ban phát tương ứng pháp sư chứng minh, đồng thời còn sẽ căn cứ ngươi tinh thần lực thuộc tính là ngươi lựa chọn một môn thích hợp ma pháp. Làm phiền ngươi. Dựa theo quá trình, vậy gã đem tay phải đặt ở thủy tinh cầu bên trên. Tay của hắn tiếp xúc thủy tinh cầu, cái này mai thủy tinh cầu liền bắt đầu tách ra màu đen hơi mang, nhưng là cái này màu đen hơi mang lại tương đương mỏng manh, nếu như không cẩn thận xem xét căn bản không phát hiện được. Đã có thể. Trung úy Sán nổ ra hiệu vậy gã có thể thu hồi tay phải. Vậy gã thu hồi tay phải, hơi có chút khẩn trương hỏi, xin hỏi ta tinh thần lực kết quả khảo nghiệm như thế nào? Cái này. Trung úy Sán nổ trên mặt có chút khó khăn, ngươi tinh thần lực thuộc tính là ám, nếu như trở thành ma pháp sư, thích hợp học tập ám hệ ma pháp, mà ám hệ tại toàn bộ ma pháp sư trong hệ thống mặc dù không có hỏa hệ lực phá hoại cùng thổ hệ lực phòng ngự, nhưng lại thắng ở quỷ dị khó lường, là tương đương thưa thất mà cường lực một loại thuộc tính. Chuyện này là thật. Vậy gã trên mặt tràn ngập hưng phấn, hắn hỏi, xin hỏi ám hệ cấp 1 có thể thi triển ma pháp gì? Đế quốc pháp sư hệ thống thu nhập ám hệ cấp 1 ma pháp chỉ có một môn. Trung úy Sán nổ từ trên giá xuất ra một chương khắc đầy phù văn tấm da dê nói ra, đây là đế quốc thu nhận sử dụng cấp 1 ám hệ công kích pháp thuật ảnh thuật thức, tác dụng là 200m bên trong có thể thao tung cái bóng của mình tiến hành chiến đấu, cái bóng có được cùng ngươi giống nhau chức nghiệp giả đẳng cấp sức chiến đấu. Chỉ cần ngươi tinh thần lực cùng ma lực không khô kiệt, cái bóng đem có thể vô hạn tồn tại, này thuật trong đêm tối lực công kích cùng tính bí mật đem bị tăng cường 150. Nghe được Sán nổ giới thiệu, vậy gã kích động nắm chặt tay phải. Đây chính là ma pháp lực lượng. Triệu hoán cái bóng tiến hành chiến đấu, ý vị này hắn đem không cần lại đặt mình vào nguy hiểm. Mà lại trong đêm tối lực công kích cùng tính bí mật được tăng cường 150 mang ý nghĩa hắn đem có thể xuất kỳ bất ý, công lúc bất ngờ, đánh địch nhân một trở tay không kịp. Pháp thuật này mặc kệ là dùng tới thăm dò hay là dùng đến tiến công đều tương đương ưu tú, trọng yếu nhất chính là hắn có thể giấu ở chỗ tối thi pháp, đầu tiên bảo hộ chính mình an toàn. Ngay tại vậy gã ngạc nhiên thời điểm, Sano một câu lại làm cho hắn một viên lòng nhiệt huyết lạnh một nửa. Nhưng là Sano một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, nhưng vẫn là cắn răng nói ra, phi thường thật có lỗi, ta hiện tại còn không thể cho ngươi ban phát ma pháp sư chứng minh, mà pháp thuật này cũng tạm thời không thể giao cho ngươi.